Chương 101, lửa giận liệu nguyên. Thiêu hủy hết thể hoàng tuyền lâu sát thủ thi thể, hủy thi di tích, cố thần lại cướp đoạt đi hết thể sát thủ để lại nhận chứa đồ. Dòng dã hơn 40 viên, cố thần không hề liếc mắt nhìn liền tịch thu, sau đó hướng đi kia Tào Huyền Bân. Đây là một bề ngoài xấu xí thiếu niên, niên kỷ nhìn qua cùng mình sắp xỉ, duy nhất đặc điểm chính là mập, còn lại không có chỗ đặc biệt gì. Rất khó tưởng tượng, chính là như thế một cái gia hỏa đã kinh động dòng dã tam đại hắc ám thế lực. Tào Huyền Bân cũng chịu đến tiên thiên bá khí ảnh hưởng ngất đi, cố thần đem hắn chống lên, lưng ở trên vai, liền chuẩn bị rời đi khu vực này. Lúc trước tranh đấu động tinh thực tại không nhỏ, mỗi ở thêm một tức, liền thêm một phần lộ ra ngoài khả năng. Cuối cùng nhìn lướt qua chiến trường, xác định chính mình không có lưu lại nhược điểm gì, cố thần phong hành xí dưng ra, bay lên trời tế, cấp tốc đã rời xa khu vực này. Đêm khuya, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ở trong vùng hoang dã. Gào gừ ba. Từng con ánh mắt màu xanh bóng sói hoang tuần bản năng mà đến, tranh nhau gặm nhấm kề đất thượng minh thần cung sát thủ thi thể, đem bọn họ lôi kéo đến hoàn toàn thay đổi. Mỗi một khắc, trời hư bên trong đột nhiên hiện lên một bóng người, âm thanh như sấm rền nổ vang. Cút! Khí tức kinh khủng quét ngang thập phương, hết thể sói hoang sợ hãi kêu rên, dồn dập thoát đi khu vực này. Mà không trung bóng dáng rơi xuống đất bên trên, nhìn chung quanh, mang quỷ mặt nạ mặt uy nghiêm đáng sợ dữ tợn. Tới chậm một bước sao. Đê tiện minh thần cung quả nhiên không phải thật tâm muốn lấy minh thủy trao đổi Tào gia tiểu tử. Hoàng tuyền lâu phệ hồn sứ nội tâm lửa giận liệu nguyên, nghe được thủ hạ tin tức, hắn phong trần mệt mỏi đổi tới, không nghĩ tới đi tới nơi này sau, nhìn thấy chính là như thế một bộ cảnh tượng. Cứ việc trên đất chết đều là minh thần cung sát thủ, nhưng hắn từ những thi thể này trên vết thương ngờ ngợ nhìn thấy hoàng tuyền lâu công pháp dấu vết, có thể thấy được song phương tất nhiên đã xảy ra một hồi kịch liệt xung đột. Hắn đi tới một khối cháy đen đất, phía trên bao trùm đầy một tầng dày đặc cho cốt. Vươn ngón tay dính dính cho cốt phấn, phong tơi dưới mũi ngửi một cái, một lát sau tâm tình càng nát. Xem ra ta hoàng tuyền lâu người toàn bộ đều chết rồi. Minh thần cung hủy thi diệt tích. Cô đơn lưu lại thi thể của người mình, đây là ý gì? Hắn ánh mắt lấp lóe cái không ngừng, mấu chốt nhất Tào gia tiểu tử thi thể cũng không có phát hiện, hắn hẳn là bị người của Minh Thần Cung mang đi rồi. Hết sức lưu lại nhiều như vậy thi thể, lẽ nào là nghị cố bày nghi trận, để ta lãng phí thời gian ở trên mặt này, cho mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Hoàng tuyền lâu phệ hồn sứ nghĩ mãi mà không ra. Ở tại chỗ tìm tòi một vòng, cũng không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Thôi, nhiệm vụ lần này xem như là thất bại rồi. Đáng ghét Minh Thần Cung, lại dám lật lọng, hôm nay sự nhất định phải các ngươi trả giá thật lớn. Hắn dậm chân, bay lên không, biến mất ở thiên minh bên trong. Chờ hắn sau khi rời đi, những kia chạy trốn sói hoang lén lén lút lút lại chạy trở về. Gặp kia cường đại đến làm người linh hồn run rẩy khí tức đã không gặp, chúng nó thả ra tâm đến, há mồm tiếp tục gặm nhấm trên đất mỹ vị. Mãi đến tận lúc sáng sớm, ba đạo áo bào đen bóng dáng dáng lâm ở nơi đây. Này! Đầy đất thi thể hoàn toàn thay đổi, tàn khuyết không đầy đủ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, để ba người dồn dập hút vào ngụm khí lạnh. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, đáng chết hoàng tuyền lâu. Tào Huyền Bân người đâu? Bị mang đi sao? Ba người kinh nộ liên tục, cố nén buồn nôn, tìm kiếm lên thi thể trên đất, muốn tra được manh mối. Đáng tiếc hết thể thi thể đều bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, một lát sau không thu hoạch được gì. Lần này gây go, vị đại nhân kia luôn mãi đã nói, nhất định phải bắt được này Tào Huyền Bân, có thể chuyện bây giờ lại làm đập phá. Manh mối toàn bộ đứt đoạn mất, chúng ta hiện tại liền lần theo Tào Huyền Bân đều không làm được. Nên làm sao báo cáo kết quả mới tốt? Ba vị minh tướng cau mày trói chặt, nghĩ đến khả năng bởi vậy đụng phải xử phạt, không khỏi đem Hoàng Tuyền Lâu hận đến nghiến răng. Hoàng Tuyền Lâu một phương là tên nào ra tay, như vậy ác độc, đem người của chúng ta toàn sát quang thì thôi, lại vẫn hết sức quang thi nuôi sói. Song phương chiến đấu không thể không bị tổn thương, nhưng Hoàng Tuyền Lâu xác người thể toàn cũng không thấy, có thiêu hủy dấu vết, có phải là vì phòng ngừa đồng bạn của chính mình chết rồi còn bị trở thành dã thú lương thực. Mà đối xử Minh Thần Cung sát thủ thái độ rõ ràng liền không giống nhau, một cây đốt sự, hung thủ một mực không chịu để cho bọn họ ngủ yên, nhất định phải để cho bọn họ tới sau lần đó nhìn thấy như vậy làm người sợ hãi cảnh tượng. Đây rõ ràng là chủng khiêu khích, là chủng cười nhạo. Việc đã đến nước này, liền như thế trở về chúng ta khó có thể hướng về đại nhân báo cáo kết quả, không bằng coi đây là trung tâm, tìm tòi Hoàng Tuyền Lâu ra hỏa, nhìn thấy một cái giết một cái. Một tên minh tướng đẩy mặt sát khí lộ. Phải làm như vậy. Đồng bạn của hắn thoáng chần chờ, Bạch Kinh phủ nơi này, tam đại hắc ám thế lực vẫn duy trì vi diệu cân bằng, khắc chế lẫn nhau, nếu chúng ta đối với Hoàng Tuyền Lâu làm như thế, e sợ sẽ gợi ra hai thế lực lớn liều mạng. Hừ, ngươi nhìn bọn họ đều đã làm gì? Đem người của chúng ta toàn bộ giết nuôi sói, này đã rất có thể nói rõ thái độ của bọn họ. Nói không chắc bọn họ là từ Tào Huyền Bân nào biết cái gì, cho nên mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Đồng bạn lời nói làm người vô pháp phản bác, gây nên tất cả mọi người hung tính. Tốt lắm, lấy nơi đây làm trung tâm, toàn lực tìm tòi Hoàng Tuyền Lâu sát thủ, bắt được người trước tiên không giết, xem có thể hay không hỏi rõ Tào Huyền Bân rơi xuống, như không trả lời, liền giết cho chó ăn. Mặt khác khu vực này là do thế lực nào khống chế? Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, có thể có tu sĩ mắt thấy đến trải qua, đi thăm dò xem. Nơi này là do Kình Minh dưới cờ Vân Yên Tông khống chế, căn cứ lúc trước truyền về tình báo, kia Tào Huyền Bân gần đoạn thời gian liền trốn ở Thất Sắt Thành Bành Gia, mà này Bành Gia là do Vân Yên Tông đệ tử cũ chỗ kiến. Hừ, nói như thế này Vân Yên Tông thật đúng là ăn gan hùm mật báo, Kình Minh tính là thứ gì? Dám cùng ta Minh Thần Cung đối nghịch. Vân Yên Tông bên kia do ta đi một chuyến, có lẽ có thể tra được manh mối. Tốt lắm, chúng ta quân chia thành ba đường. Ba tên minh tướng giận không nhịn nổi, nghĩ đến để Tào Huyền Bân chạy trốn khả năng đụng phải trừng phạt, lệ khí mọc tràn lan, không tìm được một cái hình nhân thế mạng quyết không bỏ qua. Cố Thần lưu lại Minh Thần Cung bọn sát thủ thi thể vốn là chỉ là một loại thị uy, không nghĩ tới chính là, lại giống một con bướm kích động cánh, bên ngoài ngàn dặm nơi nào đó liền thổi nổi lên lốc xoáy. Xa xôi rừng sâu núi thẳm, thiên nhiên hình thành trong động đá vôi, Tào Huyền Bân vừa mới thức tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy phía trước đứng một người mặc áo bào trắng thon dài bóng dáng, đối phương trên mặt kia mặt nạ bằng đồng xanh, lộ ra lạnh lẽo vô tình ánh sáng lộng lẫy. Hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bốn phía, phát hiện kẻ địch chỉ có một cái, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt tình huống này, có thể so với lúc trước tốt lắm rồi. Trước một đống người truy sát hắn, để hắn là cảm giác cũng không ngủ ngon, cơm cũng ăn không thơm. Cẩn thận hồi ức đêm hôm qua phát sinh tất cả, hắn không kìm lòng được dùng mình một cái. Hắn tuy rằng toàn bộ hành trình bị khống chế không thể động đậy, nhưng thông qua có hạn thị giác, vẫn là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có vẻ như trước mắt cái tên này, tối hôm qua một người đem Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Lâu hết thể sát thủ đều hãm hại. Chương 102, Tham Thực Chi Huyết. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, hẳn là hắc ám thế lực thiên đình người, chính mình rơi vào như thế một kẻ hung ác chi thủ, tựa hồ tình huống cũng không có cái gì chuyển biến tốt. Nghĩ tới đây Tào Huyền Bân khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, có chút mất đi hết cả niềm tin. Khoảng thời gian này tới nay, hắn trải qua cửa nát nhà tan, trước tiên bị bắt được cái kia đáng chết địa phương quỷ quái, thật vất vả mới trốn thoát, trước mắt rồi lại bị bắt được. Trước sau thoát khỏi không được vận mệnh đùa cợt, làm hắn dĩ nhiên có chút chán đời rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi ngươi đáp. Cố Thần xem kỹ cái này cùng tuổi mập mạp đã rất lâu, thấy hắn tỉnh lại, lạnh lùng nói. Tào Huyền Bân buồn không lên tiếng, chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ. Ngươi của Minh Thần Cung tại sao muốn đối với ngươi Tào gia ra tay? Thì tại sao truy sát ngươi? Cố Thần vấn đề không ra Tào Huyền Bân dự liệu, hắn lựa chọn im tiếng. Hắn biết rõ chính mình chỉ là viên quân cờ, những này đáng chết đem mạng người xem là chuyện vật hắc ám thế lực quân cờ. Ngược lại số mệnh của hắn đến kết quả cuối cùng đều không khác mấy, không bằng không thèm đến xỉa rồi. Không chịu trả lời. Cố Thần cau mày, mập mạp này nhìn ngược lại có mấy phần xương cứng. Trong lòng hắn để ý nhất kỳ thực là Chi Tiền Thiên Đình tình báo nói tới, có người nói mập mạp này có thể cùng Phong Lâm Phủ Hạo Kiếp có chút quan hệ. Tuy rằng cảm thấy độ khả thi rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghĩ tận lực dụ ra tình báo hữu dụng. Ta không có trả lời ngươi, nghĩ lấy cái gì cực hình cứ việc dùng đi, ngược lại đến cuối cùng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Tào Huyền Bân nhắm mắt nói, nhìn như thiết huyết bong bong, nhưng Cố Thần lại từ trong giọng nói cảm thấy một tia sức lực không đủ. Hắn nhất thời trầm mặc. Dùng cực hình ép hỏi sao? Mà bất luận cực hình có hiệu quả hay không, đối phương bị Minh Thần Cung làm cho cửa nát nhà tan, cùng mình gặp gỡ cực kỳ tương tự, chỉ là điểm ấy, liền để hắn đồng bệnh tương liên, khó có thể quyết tâm. Thấy đối phương trong thời gian ngắn miệng sẽ không lỏng, Cố Thần thở dài, xoay người rời đi. Tào Huyền Bân thoáng kinh ngạc, cái tên này không ép hỏi rồi. Cố Thần lại trở về lúc, phía sau kéo một bộ to lớn man thú thi thể. Hắn đốt lửa trại, cắt ra man thú thịt, rửa sạch, sau đó liền nướng chế lên. Không lâu lắm, mùi thịt thơm ngát phân tán, kia thịt nướng nhìn qua nộn cực kỳ, không ngừng bốc ra ngoài nước quả. Tào Huyền Bân nuốt một ngụm nước bọt, lúc này cái bụng rầm 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 gọi lên. Ăn sao? Cố Thần đưa tới một khối bắp đùi thịt. Thẩm vấn không thành, đã nghĩ thu mua ta sao? Ta không sẽ vào bẫy của ngươi, ta là một khối thịt nướng liền có thể thu mua người sao? Tào Huyền Bân mặt đỏ lên nói rằng. Không muốn quên đi. Cố Thần nghe nói, thu hồi thịt nướng, chính mình say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Tào Huyền Bân ở bên cạnh nhìn ra trợn cả mắt lên, lại cố nén ăn uống chi dục, không ngừng nhắc nhở chính mình. Không thể trúng kế. Không thể trúng kế. Hai người ở động đá vôi bên trong liên tiếp sững sờ hai ngày, Cố Thần không phải tu luyện chính là thịt nướng, trước sau không lại đối với Tào Huyền Bân tiến hành thẩm vấn, này cũng lệnh mập mạp chính mình có chút ngồi không yên rồi. Ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Tại sao không rời đi nơi này? Cố Thần lại một lần nướng lên thịt khi đến, Tào Huyền Bân không nhịn được hỏi. Hoàng Tuyền Lâu cùng Minh Thần Cung chết rồi một nhóm lớn sát thủ, chắc chắn sẽ không giảng hòa, ngoại giới e sợ chính náo nhiệt, ở đây tránh né khó khăn không tốt sao. Cố Thần hồi đáp, lại một lần đưa ra vừa mới nướng chín thu thịt. Ăn sao? Hai ngày qua lời nói tương tự hắn hỏi nhiều lần, nhưng cảnh giác Tào Huyền Bân đều từ chối, lúc này hắn thực sự là đói bụng đến phải không chịu được, đối với Cố Thần cảnh giới cũng giảm mạnh. Đột nhiên gật đầu. Ăn. Hắn tiếp nhận thịt nướng, hai ba ngụm liền ăn sạch, miệng đều là dầu, mơ hồ không rõ nói. Ta còn muốn. Cố Thần thông thả, từng cái đem thịt nướng chín, đưa cho đối phương. Tào Huyền Bân này vừa mở mặt, lập tức dừng không được đến, như gió cuốn mây tan bình thường, rất nhanh một người đem chỉnh con man thú đều ăn sạch rồi. Ăn no chứ? Cố Thần hỏi. Trải qua hai ngày tiếp xúc, hắn cảm thấy hiện đang hỏi một chút đề, có lẽ có thể được đối phương trả lời rồi. Không đủ, vẫn chưa tới một phần mười no. Tào Huyền Bân rung mạnh đầu, Cố Thần tiếp theo liền nghe đến bụng hắn lù cục gọi, đúng là một bộ còn bụng đói cồn cào dáng vẻ. Cố Thần thoáng giật mình, ngoại trừ chính hắn, hắn cực nhỏ gặp phải giống Tào Huyền Bân như vậy có thể ăn. Tốt lắm, ta lại đi săn thú. Cố Thần đứng dậy rời đi động đá vôi. Một ngày này, Cố Thần bắt về hơn 20 con man thú, trong đó có một con vẫn là yêu thú cấp bậc, huyết khí bàng bạc. Tào Huyền Bân ai đến cũng không cự tuyệt, một người dĩ nhiên toàn bộ ăn sạch, hơn nữa không có nửa điểm khó chịu dấu hiệu. Cố Thần nhìn ra đăm chiêu, làm mập mạp thiển cái bụng ăn được hài lòng, bật thốt lên hỏi. Ngươi là thể chất đặc thù. Chứ bỏ thể chất đặc thù. Hắn cực nhỏ nghe nói có ai như vậy có thể ăn. Hơn nữa coi như là thể chất đặc thù, như vậy có thể ăn cũng là số ít. Tào Huyền Bân do dự một chút, gật gật đầu. Đúng thế. Xuyên thấu qua ở chung, hắn phát hiện trước mắt cái tên này cùng mình trước gặp phải những sát thủ kia có chút không giống, trong lòng tự ý nhất thời liền phai nhạt. Đối phương đối với mình không có sát ý, thật tốt phối hợp, có lẽ có thể sống sót. Ta nghe nói ngươi cùng Phong Lâm Phủ Hạo Kiếp có chút quan hệ, Minh Thần Cung tại sao muốn đối với Phong Lâm Phủ 13 tông ra tay? Cố Thần lấy một cái người ngoài cuộc góc độ, thăm dò tính hỏi ra chính mình tò mò nhất sự. Phong Lâm Phủ. Tào Huyền Bân thoáng khiếp sợ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng rất nhanh lắc đầu. Ta Tào gia đang ở Bạch Kinh Phủ, ta thở nhỏ cũng sinh sống ở nơi này, Phong Lâm Phủ quá xa, nếu không là mấy tháng trước thảm kịch, ta thậm chí chưa từng nghe nói. Cố Thần nhạy cảm bắt lấy đối phương ánh mắt một tia biến hóa, hắn tựa hồ ẩn giấu cái gì. Chỉ là hắn nói tới cũng không có kẽ hở, cứ Cố Thần hiểu rõ. Đang bị Minh Thần Cung truy sát trước, Tào Huyền Bân thậm chí Tào gia xác thực cùng Phong Lâm Phủ bị diệt 13 tông không có bất luận cái gì liên quan. Minh Thần Cung tại sao muốn tiêu diệt Tào gia, thì tại sao muốn truy sát ngươi? Một vấn đề không có thu hoạch, Cố Thần đổi cái hỏi pháp. Tào Huyền Bân bị lời này xúc động, trong tròng mắt toát ra bi thương. Là bởi vì ta thể chất đặc thù, nếu không là ta... Ta người một nhà cũng không sẽ tao ngộ này tai họa bất ngờ. Cố Thần con ngươi thu nhỏ lại, bật thốt lên. Chẳng lẽ ngươi nắm giữ cực đạo bộ phận? Đây là cỡ nào tương tự tình cảnh, phảng phất lịch sử tái diễn, làm hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại lửa giận hung hăng. Tao Huyền Bân giật mình nhìn Cố Thần, đối phương dĩ nhiên lập tức liền đoán ra chân tướng. Đúng, ta nắm giữ cực đạo bộ phận tham thực chi huyết. Hai tháng trước người của Minh Thần Cung biết được việc này, bên trên ta Tào gia muốn mang đi ta. Phụ thân ta không muốn, bọn họ liền diệt ta cả nhà. Mập mạp đầy mặt đều là sự thù hận, toàn bộ thân thể bởi vì tâm tình chập trùng kịch liệt mà run rẩy không ngừng. Cố Thần nhất thời đều hiểu, người này trải qua cùng mình thực sự quá giống rồi. Không nghĩ tới Minh Thần Cung không chỉ có đối với Thương Thiên Bá Cốt tâm sinh ác ý. Đối với những khác cực đạo bộ phận cũng như vậy nóng lòng. Kia tham thực chi huyết hắn chưa từng nghe qua, nhưng tất nhiên là cực kỳ bất phàm cực đạo bộ phận, lúc này mới dẫn đến mập mạp cả nhà bị diệt. Nghĩ mở một điểm, chí ít ngươi cực đạo bộ phận cũng không có bị đoạt đi, còn có báo thù hy vọng. Cố Thần trấn an nói. Báo thù? Ta muốn làm sao báo cửu? Ta tham thực chi huyết bất quá phế phẩm thể chất. Cuối cùng một đời cũng báo thủ vô vọng a. Chương 103, van cầu ngươi, giúp ta. Mập mạp kích động đến có chút nói năng lộn xộn, Cố Thần lại nghe chấn kinh rồi. Phế phẩm. Tham thực chi huyết chỉ là một loại phế phẩm thể chất. Côn Luân Đại Lục đem thể chất đặc thù chia làm phế phẩm, trung đẳng, nhất lưu cùng với siêu nhất lưu. Này phế phẩm thể chất, chính như kỳ danh. Là một ít đối với người bản thân không có ích lợi gì, ngược lại sẽ mang đến nguy hại thể chất đặc thù. Tỷ như tuyệt mạch thể chất, trời sinh kinh mạch toàn đoạn, căn bản là không có cách tu luyện, bực này thể chất đặc thù có so với không có càng bết bát. Cực đạo bộ phận bởi vì có thể cấy ghép sở di quý hiếm, nhưng nếu chỉ là một loại phế phẩm thể chất, căn bản cũng không có nửa điểm giá trị rồi. Cố Thần lập tức liền ý thức được chuyện này đại có gì đó quái lạ, Minh Thần Cung đang suy nghĩ gì? Một loại phế phẩm thể chất, đối với bọn họ có tác dụng gì? Cái này cũng là ta nghĩ mãi mà không ra địa phương, ta vừa sinh ra liền nắm giữ tham thực chi huyết loại này cực đạo bộ phận, nhưng nó chưa bao giờ mang cho ta bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại để thân thể ta giống cái động không đáy, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ sản sinh cảm giác đói bụng. Tu vi lên cấp kém xa bạn cùng lứa tuổi. Đừng xem ta mập, kia chỉ là bởi vì thể chất nguyên nhân, ta cũng từng tu luyện so với người khác nỗ lực gấp 10 lần, nhưng hôm nay, lại còn vây ở nhục thân 7 tầng. Bởi vì này thể chất đặc thù, ta từ nhỏ đã bị người cười nhạo, biết ta người nắm giữ loại thể chất này nhiều vô số kể. Xưa nay không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ bởi vì nó mà đưa tới họa diệt môn. Mập mạp đau lòng không gì sánh được, nhớ lại qua lại lại như ở một lần nữa vạch trần đẫm máu vết sẹo. Ta có thể tra nhìn một chút trong cơ thể ngươi sao? Cố Thần nghe xong, trầm ngâm nói. Mập mạp không có từ chối, thế là cố thần tay mắc lên mạch đập của hắn bên trên, thần thức thẩm thấu mà ra. Hắn cảm ứng được mập mạp trong cơ thể dòng máu xác thực kỳ quái, thả ra một loại vô hình sức hấp dẫn, bất luận cái gì năng lượng tiến vào trong máu, tựa hồ cũng sẽ bị hòa tan hầu như không còn. Biểu hiện là máu loại này hình thái cực đạo bộ phận vốn là so sánh hiếm lạ, mà mập mạp thể chất này thì càng thêm kỳ hoa rồi. Cố thần vốn là cảm thấy mập mạp tình hình cùng nguyên lai ăn vào vạn vật mẫu căn hạt giống chính mình có chút tương tự, muốn nói có thể hay không có thể cũng là như vậy, đối phương thể chất kỳ thực không phải phế phẩm, mà là có lai lịch lớn. Nhưng quan sát một lát sau hắn ra kết luận, cái tên này máu nắm giữ hòa tan các loại năng lượng tác dụng, không giống vạn vật mẫu căn trên bản chất là tích trữ năng lượng, vì mọc dễ nảy mầm. Đây thực sự là một cái động không đáy, ăn vào bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng dễ dàng thiếu hụt đi, dưới tình huống này mập mạp có thể tu luyện tới nhục thân bảy tầng, đã là khó mà tin nổi. Hắn nói so với người khác nỗ lực gấp 10 lần, sợ là không có nửa điểm lời nói dối. Cố thần thần thức lui ra mập mạp trong cơ thể, lông mày sâu sắc nhăn lại. Lần này, hắn là thật không hiểu nổi, người của Minh Thần Cung vì sao đối với Tào Huyền Bân như vậy lưu ý rồi. Tình huống của hắn rõ ràng cùng người mang thương thiên bá cốt chính mình không giống. Là được mập mạp, Minh Thần Cung tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực, không tiếc kinh động thiên đình cùng Hoàng Tuyền Lâu, thậm chí muốn lấy Minh Thủy trao đổi, nhưng hắn lại chỉ là một loại phế phẩm thể chất. Ngươi định đem ta giao cho thiên đình sao? Mập mạp thấp thỏm hỏi. Cố thần phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Như đem mập mạp nộp lên thiên đình, hắn tất nhiên có thể thu được không ít điểm công đức, nhưng như vậy vừa đến, đối phương e sợ chắc chắn phải chết. Thiên đình không phải là ngồi không, như mập mạp cho bọn họ đáp án cùng cho mình một dạng, tất nhiên cũng bị bọn họ lột ra rút cốt, tìm tận gốc rễ. Hai người đồng bệnh tương liên, hắn quyết định tha hắn một lần. Ngươi đi đi. Cố thần mở ra mập mạp trên người huyệt đạo, để hắn khôi phục năng lực hoạt động. Mập mạp khiếp sợ nhìn cố thần, khó có thể tin tưởng được hắn lại muốn thả chính mình đi. Thật để ta đi. Hắn không xác định hỏi. Cố thần gật gật đầu, mập mạp bá liền đứng lên, vô cùng phấn khởi chạy ra động đá vôi. Đa tạ, ngươi là người tốt. Âm thanh của hắn xa xa truyền đến, dần dần tiêu tan. Xem ra lúc này là phí công một hồi, người này không chỉ cùng Phong Lâm phủ sự tình không có quan hệ gì, hơn nữa liền Minh Thần Cung bắt mục đích của hắn đều không biết rõ. Cố thần thở dài, thu thập một hồi, cũng dự định rời đi nơi này. Vừa muốn xuất động miệng, không nghĩ tới mập mạp lại trở về, đầy mặt thật lòng theo dõi hắn. Ta muốn biết, ngươi tại sao muốn thả qua ta? Ngươi dĩ nhiên là thiên đình sát thủ, nói vậy là vì nhiệm vụ bắt ta, có thể bắt được ta rồi lại thả qua ta, không khỏi quá kỳ quái rồi. Cố thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng rất kỳ quái, thật vất vả khôi phục tự do, lại vẫn trở về, không sợ ta đổi ý sao? Xin trả lời vấn đề của ta. Mập mạp cắn răng nói. Cố thần thấy hắn một mặt chấp nhất, liền thành thật trả lời. Ta bắt ngươi cũng không phải vì thiên đình nhiệm vụ, mà là bởi vì chuyện này cùng Minh Thần Cung hữu quan. Ta giống như ngươi, cùng Minh Thần Cung có một ít thâm cừu đại hận. Vậy thì chẳng trách rồi. Mập mạp bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách ngươi lúc trước đối với Minh Thần Cung ra tay như vậy độc ác, nếu như vậy, ta tin tưởng ngươi rồi. Ngươi tin tưởng ta có tác dụng gì? Cố thần cảm thấy buồn cười. Lúc trước ta vẫn chưa toàn bộ nói thật. Trên thực tế ta tạo ra bị diệt sau, ta đầu tiên là bị Minh Thần Cung một cái đeo đấu đồng gia hỏa bắt được một nơi nào đó giam giữ, sau đó ở những người khác dưới sự giúp đỡ, mới trốn thoát. Mập mạp lời nói để cố thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đeo đấu đồng gia hỏa. Đấu lạp nhân tự mình ra tay bắt đi mập mạp. Đó là một nơi nào? Cố thần vội vàng hỏi. Một cái chuyên môn tiến hành nhân thể thí nghiệm địa phương, nơi đó có không ít giống như ta thể chất đặc thù giả, còn có càng nhiều bị dùng để tiến hành thí nghiệm người bình thường. Người của Minh Thần Cung đem nơi đó xưng là tạo thần các, chỗ đó đối với đeo đấu đồng giá hỏa rất trọng yếu. Mập mạp một hơi nói xong, cố thần hô hấp trở nên gấp gáp. Nam cung trưởng lão mang chính mình lưu vong đêm đó, đấu lạp nhân hiện thân, hắn liền từng nói lời tương tự. Bản tọa gần nhất vừa lúc ở Đông Hoang tiến hành mới thân thể thí nghiệm, nghe nói cố gia tiểu gia hỏa thức tỉnh rồi bá cốt, đương nhiên muốn ngay lập tức tới xem một chút. Bạch Kinh Phủ chính thuộc về Đông Hoang, mập mạp nói tới tạo thần các, tuyệt đối là đấu lạp nhân một chỗ yếu địa. Ngươi tại sao nói cho ta cái này? Cố thần hít một hơi thật sâu, rốt cục được tin tức hữu dụng rồi. Ngươi cùng Minh Thần Cung có cửu oán, ta cùng bọn họ cũng có cửu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta muốn giúp ngươi phá hủy chỗ đó, vừa là vì ngươi ta báo thù, cũng là muốn cứu ra bị vây ở nơi đó bằng hữu. Mập mạp thần sắc trở nên kích động, viên mắt đỏ lên. Bị bắt được người ở đó đều rất trẻ trung, ngươi không biết bọn họ mỗi ngày phải được nhận bao nhiêu dằn vặt. Đấu lạp nhân tiến hành thân thể thí nghiệm cực kỳ tàn ác, mỗi ngày đều có đứa nhỏ vì vậy mà chết. Giúp ta chạy ra tạo thần các kia chính là cái phong lâm phủ thiếu nữ, tên là Lục Y Hề Thần, nàng giúp ta trốn thoát, chính mình rồi lại bị tóm trở về. Ta bất luận làm sao đều muốn giúp bọn họ thoát khỏi tình cảnh, muốn để Minh Thần Cung trả giá thật lớn. Nhưng ta không có thực lực, không có bằng hữu, ta chỉ là một tên rác rưởi nha. Ngươi là ta biết duy nhất có thể giúp ta tu sĩ, sở dĩ, van cầu ngươi, giúp đỡ ta đi, cứu cứu bọn họ. Mập mạp phù phù một tiếng tầng tầng ngã quỵ ở mặt đất, hướng cố thần dập nổi lên dập đầu, đã là lệ rơi đầy mặt. Cố thần sửng sốt một chút, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kích động nói. Lục Y Di Thần. Ngươi vừa mới nói là Lục Y Di Thần cứu ngươi. Chương 104, Tạo Thần Các. Cố thần không nghĩ tới, lần thứ hai nghe được danh tự này, sẽ là ở như vậy trường hợp dưới. Tử tiêu môn ở phong lâm phủ trong hạo kiếp cả nhà bị diệt, tông chủ Lục Vĩnh Hạo chết thảm, cái kia xinh đẹp đáng yêu, ôn nhu lễ phép thiếu nữ, cố thần vốn tưởng rằng nàng cũng đã chết rồi. Hắn từng là này hổ thẹn hồi lâu, lúc này chợt nghe đến Lục Y Thần tin tức, làm sao có khả năng không kích động. Mập mạp bối rối. Cố thần phản ứng đại gia hắn bất ngờ, bận bịu liều mạng gật đầu. Ở hắn trong lời nói êm thai nói Lục Y Di Thần, dần dần cùng cố thần trong trí nhớ thiếu nữ trong hợp. Đồng dạng đến từ phong lâm phủ, tương tự đến từ tử tiêu môn, thậm chí dung nhan dáng dấp miêu tả, hầu như không có ra vào. Cố thần rất nhanh sẽ kết luận cũng không phải là trùng tên trùng họ, nội tâm kích động không tên. Trong tạo thần các kia, có bao nhiêu đến từ phong lâm phủ người, người rõ ràng sao? Cố thần tỉ mỉ hỏi dò, hy vọng có càng nhiều niềm vui bất ngờ. Lúc trước bị vồ vào tạo thần các, ta có khả năng tiếp xúc được người có hạn, cư lục cô nương từng nói, nàng còn có một chút sư huynh đệ cùng nàng cảnh ngộ tương đồng. Tạo thần các kia ở đâu? Thủ vệ Sâm không nghiêm ngặt. Bọn họ chỗ làm thân thể thí nghiệm lại là xảy ra chuyện gì? Cố thần liên tiếp hỏi ra một đống lớn vấn đề. Tên đấu lạp nhân kia đang tiến hành hữu quan thể chất đặc thù thí nghiệm, cầm thể chất đặc thù giả tiến hành giải phẫu, cầm người bình thường tiến hành tấy ghép. Bọn họ sở dĩ bắt ta cái này phế phẩm thể chất, cư lục cô nương từng nói, nên cũng là vì nghiên cứu thể chất đặc thù ảo diệu. Chỗ đó có không ít Minh Thần Cung sát thủ trông coi, tuyệt đối là Minh Thần Cung trọng địa. Ta có thể trốn ra được chỉ do may mắn. Vị trí ta biết, có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm, nhất định phải cứu ra bị vây ở ngươi ở đó. Mập mạp cắn răng nói. Ngươi nếu chạy ra, Minh Thần Cung chỉ sợ cũng biết tạo thần các vị trí đã lộ ra ngoài, bọn họ sẽ không rời đi. Cố thần nhíu mày, không cần mập mạp nói, hắn cũng muốn đem tạo thần các kia cho phá hủy. Như vậy vừa đến không chỉ có thể cứu ra Lục Y Di Thần, cũng có thể mạnh mẽ đánh đau Minh Thần Cung. Hẳn là sẽ không, chỗ đó có chút thí nghiệm đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, trong thời gian ngắn không thể rời đi. Mập mạp chắc chắc nói. Cố thần thần sắc không khỏi vui vẻ, chăm chú suy tư phá hủy tạo thần các kia độ khả thi. Hai người trường hàn huyên hồi lâu thời gian, cố thần đối với tạo thần các kia tầm quan trọng cùng trình độ nguy hiểm. Dĩ nhiên có một cái trực quan hiểu rõ. Đấu Lạp Nhân ở trong Minh Thần Cung địa vị đặc thù, là Hoàng Phủ Vô Kỵ nhất là dựa vào vài tên Minh Thần Vệ một trong, hắn sở dĩ bị được coi trọng, có người nói cùng hắn tiến hành thể chất đặc thù nghiên cứu lại có mật thiết quan hệ. Cố Thần không rõ ràng bọn họ nghiên cứu những này phải làm gì, nhưng Đấu Lạp Nhân rõ ràng ở tạo thần các bên trên tiêu tốn vô số tâm huyết, nghe nói nơi đó quang bảo tồn hoàn chỉnh cực đạo bộ phận liền có bao nhiêu chủng. Đều là từ đại lục các nơi sưu tập đến, mỗi một loại đều giá trị liên thành. Một khi phá hủy nơi đó, Minh Thần Cung sẽ tổn thất nặng nề, nhiều năm tâm huyết lủi tàn theo lửa. Chỉ là, như thế một cái địa phương trọng yếu, phòng bị tất nhiên cực nghiêm. Coi như biết rồi vị trí, lấy Cố Thần thực lực, đi rồi e sợ cũng là chịu chết, chớ nói chi là cứu ra Lục Y Địa Thần rồi. Việc này còn cần bàn bạc kỹ càng. Cố Thần trong thời gian ngắn dưới không được quyết định. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vẫn tránh ở trong sơn động không phải biện pháp, Cố Thần quyết định trước tiên đem Mập Mạp mang về, tạm thời cùng Triệu Nhu, Tiểu Tước các nàng thu xếp cùng nhau. Mập Mạp bị người chung quanh truy sát, một mình rời đi nguy hiểm càng to lớn hơn, không có từ chối Cố Thần kiến nghị. Thế là hai người cải trang dịch dung, sau một ngày, lặng lẽ trở lại Tham Lang Thành. Vừa tới Tham Lang Thành, Cố Thần liền phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Cửa thành hoàng gia sắp xếp vệ binh rõ ràng so với ngày xưa gia tăng rồi rất nhiều, mỗi một người đều khoác khôi đeo giáp, thần sắc căng thẳng. Cố Thần không có sáng rõ thân phận, thông qua kiểm tra sau, mang theo Mập Mạp trở về Tiểu Tức đám người nơi ở. Đem Mập Mạp giao cho các nàng tạm thời thu xếp, Cố Thần ngay lập tức liền trở về Hoàng Phủ. Trong thành bầu không khí biến hóa để hắn có chút lưu ý, hẳn là có chuyện phát sinh rồi. Ba ngày trước hắn mới vừa giết Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Lâu nhiều người như vậy, lúc mấu chốt này, bất kỳ tình huống gì hắn đều phải đủ coi trọng. Làm Cố Thần xuất hiện tại Hoàng Bình Chương trước mặt thời điểm, Hoàng Bình Chương đầy mặt kích động. Tiểu tử ngươi không chết, thực sự là phúc lớn mạng lớn, thật sự quá tốt rồi. Cố Thần bình tĩnh hỏi. Ta không ở mấy ngày nay, xảy ra chuyện gì sao? Làm sao, ngươi chẳng lẽ không biết? Hoàng Bình Chương mặt lộ quái lạ, theo lý thuyết cùng ngày Cố Thần lần theo Tào Huyền Bân manh mối mà đi, nên đối với tất cả rõ ràng nhất. Xảy ra chút tình huống, ba ngày qua này ta đều trốn đi rồi. Cố Thần đơn giản nói. Hoàng Bình Chương bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt đầy mặt nghiêm túc trả lời. Ba ngày qua... Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Lâu sát thủ ở Bạch Kình Phủ các thành chém giết không ngừng, khiến cho khắp nơi bẩn thỉu xấu xa, lòng người bàng hoàng. Còn có, hai ngày trước ban đêm, có cao thủ xông vào Vân Yên Tông, đại sát tứ phương, Vân Yên Tông tông chủ và không ít trưởng lão đều chết rồi, nguyên khí đại thương. Cố Thần lặng lặng nghe, Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Lâu ác chiến hắn cũng không ngoài ý muốn. Rất rõ ràng là cùng mình làm ra sự hữu quan. Nhưng Vân Yên Tông vì sao đột nhiên gặp đại nạn, hắn liền có chút không làm rõ ràng được rồi. Nghe nói cách thất sát thành chỗ không xa, Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Lâu chết rồi đại lượng sát thủ, lão phu vừa nghe nói liền thế ngươi lo lắng vô cùng, sợ tiểu tử ngươi cũng có chuyện, không nghĩ tới ngươi mệnh như vậy cứng. Hoàng Bình Chương cảm khái nói, ngày đó Cố Thần một người đi lần theo Tào Huyền Bân sự, vốn là hung hiểm vạn phần. Sau đó hai đại hắc ám thế lực chết rồi nhiều người như vậy, Cố Thần lại vẹn vẹn một người một ngựa, dù là ai suy nghĩ, đều sẽ cảm thấy hắn lành ít dữ nhiều. Lúc này hắn lông tóc không tổn hại trở về, để Hoàng Bình Chương là rất là bất ngờ, không khỏi hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngày đó Tào Huyền Bân bị Hoàng Tuyền Lâu người mang đi, ta lén lút lần theo, không cẩn thận bị bọn họ phát hiện rồi. Tuy rằng cuối cùng đào tẩu, nhưng bị thương nhẹ, vẫn chữa thương tới hôm nay mới trở về. Ngươi nói Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Lâu ra tay đánh nhau, lẽ nào là bởi vì Tào Huyền Bân? Hắn cuối cùng rơi vào trong tay ai rồi? Cố Thần gặp Hoàng Bình Chương một mặt suy đoán, chủ động giải thích chính mình đi qua ba ngày hành tung. Không phải hắn không tin Hoàng Bình Chương, mà là Tào Huyền Bân sự quan hệ trọng đại, ở không có làm rõ dòng suy nghĩ trước. Hắn không dự định để bất luận người nào biết. Bao quát thiên đình bên kia, nhiệm vụ lần này hắn muốn xem là thất bại bẩm báo đi tới. Cố thần nói tới không có kẽ hở, Hoàng Bình Chương nghe nói vẫn chưa hoài nghi, gật gật đầu. Người không có chuyện gì là tốt rồi, giữ lại tính mạng là khẩn yếu nhất. Theo ta được biết, liên quan với Tào Huyền Bân sự Hoàng Tuyền Lâu cùng Minh Thần Cung đều lẫn nhau chỉ trích đối phương, các loại tin tức đều có, thật thật giả giả. Bản đến thiên đình liền vượt vào không sâu, muốn có được cụ thể tình báo, e sợ đến qua một thời gian ngắn mới được. Hoàng Bình Chương biết cũng rất có hạn, hắn càng hiểu rõ chính là Vân Yên Tông sự. Ta xem trong thành phòng vệ trở nên nghiêm ngặt không ít, nhưng là cùng Vân Yên Tông hữu quan. Cố thần nhớ tới vào thành lúc nhìn thấy, không khỏi hỏi. Chương 105, 20.000 điểm công đức. Hoàng Bình Chương gật gật đầu, Vân Yên Tông bị tập kích, nguyên khí tổn thương nặng nề, ngoại giới bây giờ là lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Ở Bạch Kình phủ nơi này, chỉ cần ngươi một khi yếu đi, nhiều chính là lang nghĩ ngậm đi ngươi thịt. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Vân Yên Tông không bảo vệ được nguyên lai địa bàn, rất nhanh sẽ có thế lực xuống tay với bọn họ. Ta Tham Lang Thành lệ thuộc Vân Yên Tông dưới cờ, loại này thời khắc mẫn cảm, đương nhiên phải tăng cường phòng ngự. Cố thần mắt lộ suy tư, châm chước nói. Hoàng đạo hữu phải chăng nghĩ tới, nhân lúc này lớn mạnh địa bàn. Lúc này cùng Minh Thần Cung chính diện giao phong, cố thần ý thức được nắm giữ chính mình thế lực chỗ tốt. Đều là người cô đơn, rất nhiều chuyện đều không làm được. Nay về nếu không là hắn dùng kế ly gián, để hai cái hắc ám thế lực ra tay đánh nhau, căn bản không thể cứu đi Tào Huyền Bân. Tuy rằng hoàng gia còn rất nhỏ yếu, nhưng hắn đã sản sinh ý thức, cảm thấy tất yếu dần dần bồi dưỡng mình căn cơ. Trần đạo hữu quả nhiên cũng ghi nhớ khối thịt này. Hoàng Bình Chương nở nụ cười, trên thực tế theo lão phu đi vào thần thông viên mãn, thêm vào Trần đạo hữu thực lực, ta Tham Lang Thành đã là khu vực này trừ bỏ Vân Yên Tông ở ngoài mạnh nhất thế lực. Lần này Vân Yên Tông nguyên khí tổn thương nặng nề, chúng ta quả thật có cơ hội mở rộng địa bàn, nếu có thể đem Tham Lang, Thất Sắt cùng Phá Quân ba thành toàn bộ thu vào dưới cờ, vậy ngươi ta thu lợi đều sẽ to lớn. Chỉ là Vân Yên Tông mặc dù có thể khống chế khu vực này, nguyên nhân lớn nhất là tông chủ của bọn họ là Niết Bàn cảnh đại tu sĩ, chính là bởi vì như vậy mới ở Kình Minh bên trong nắm giữ một vị trí, những thế lực khác không dám chấm mút khu vực này. Nhưng bây giờ Vân Yên Tông tông chủ chết rồi, bao quát ta hoàng gia, cũng không có mới đại tu sĩ, là chấn giữ không được trường. Liền coi như chúng ta có thể khuếch đại phạm vi thế lực, chờ mới thế lực lớn đi vào, ăn đi còn phải phun ra. Hoàng Bình Chương khá là tiếc hận, đáng tiếc, cơ hội này ngàn năm một thở, như lão phu tiến thêm một bước, liền không có cần thiết trông trước trông sau rồi. Cố thần biết rõ thần thông cảnh cùng Niết Bàn cảnh chênh lệch, Hoàng Bình Chương thiên tư vốn là không cao, vừa mới đột phá đến thần thông viên mãn, làm sao có khả năng lại bước vào Niết Bàn cảnh. Đã như vậy, bực này trên đầu sóng ngọn gió, trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Cố thần nghĩ đến Minh Thần Cung khả năng còn đang Vân Yên Tông trong địa giới lẩn trốn, lúc này dã tâm quá to lớn cũng không phải chuyện tốt. Hai người đạt thành hiểu ngầm, Hoàng Bình Chương nhắc nhở cố thần. Nếu Trần Đạo Hữu ngươi trở về, nhớ tới mau chóng đi phân đà giao tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này tuy rằng thất bại, nhưng phỏng chừng ngươi có thể bắt được một ít điểm công đức. Ồ, đây là vì sao? Cố thần kinh ngạc. Chưa từng nghe nói thất bại cũng có thể có khen thưởng. Nay về nhiệm vụ sở dĩ thất bại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kia Thiên Tuyệt bà. Trúc đạo hữu bọn họ 7 người kém chút chết rồi, trở về phân đà sau rất cảm kích người cứu bọn họ, hướng lên phía trên trình bày chuyện đã xảy ra. Biểu hiện của ngươi cũng không kém, lại một thân một mình lần theo manh mối can đảm lắm, được không ít khen ngợi. Mấy ngày nay ở thiên đình thanh đồng sát thủ bên trong, ngươi có thể nói là tiếng tăm đại chấn, rốt cuộc có thể đánh bại Thiên Tuyệt bà, không phải là người nào cũng có thể làm được. Cố thần lắc lắc đầu. Việc này vẫn là nhờ có Hoàng đạo hữu hỗ trợ, nếu không là ngươi trong bóng tối trợ giúp, muốn đánh bại kia lão độc bà sợ là không có dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa ra ngoài. giết Thiên Tuyệt bà cùng Sử Thông đoạt được, lẽ ra nên có Hoàng đạo hữu một phần. Hoàng Bình Chương do dự chút, lão phu chỉ có điều bắn một mũi tên. Một mũi tên kia rất then chốt, Hoàng đạo hữu liền không cần khách khí rồi. Người ta ngày sau nhiều chính là cơ hội hợp tác, ngươi không thu lời nói, sau đó còn làm sao tiếp tục liên thủ. Hoàng Bình Chương nghe nói, nhất thời không khách khí, tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Hắn nhưng là một lòng muốn đem Cố Thần quấn vào hoàng gia trên chiến thuyền, đây là đối phương chủ động lấy lòng nha. Nhiều như vậy, hắn thần thức hướng về bên trong nhẫn chữ vật quét qua, giật mình. Cố Thần cho hắn nhẫn chứa đồ này bên trong tài nguyên tu luyện quá nhiều, giá trị lớn hơn nhiều so với hắn trả giá. Hoàng đạo hữu nằm ở thần thông viên mãn cảnh giới, chính là gấp khuyết tài nguyên thời điểm, liền không muốn khách khí với ta rồi. Cố Thần mỉm cười nói. Trên thực tế Thiên Tuyệt bà trong nhẫn chứa đồ, hắn chỉ trọng điểm gánh mấy thứ đồ, còn lại toàn bộ cho Hoàng Bình Chương rồi. Lượn Hoàng Tuyền Lâu cùng Minh Thần cung loạn, hắn hiện tại dòng dõi là cự phú, đây chỉ là như muối bỏ bể. Trần đạo hữu, lão phu kia liền không khách khí rồi. Hoàng Bình Chương hít một hơi thật sâu, có chỗ xúc động. Thiếu niên này thiên phú hơn người, thông minh cơ trí thì thôi, còn có thể làm được như vậy không tham, vui với chia sẻ. Hắn là càng ngày càng muốn cho hắn trở thành hoàng gia con rể rồi. Chỉ là, hắn càng ưu tú, hắn càng cảm thấy chính mình tôn nữ kia không xứng với hắn rồi. Cố Thần từ Hoàng Bình Chương nơi đó sau khi rời đi, dựa theo hắn kiến nghị trở về một chuyến Thiên Đình phân đà. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng hắn quả nhiên không có chịu đến trách móc nặng nề, trái lại được 100 điểm công đức khen thưởng. Thiên Đình gặng hỏi hắn liên quan với nhiệm vụ chi tiết nhỏ, Cố Thần dựa theo đối với Hoàng Bình Chương lời giải thích lặp lại một lần, ẩn dấu rơi xuống Tào Huyền Bân ở hắn kia sự. Tạo thần các sự hắn tạm thời không dự định để bất luận người nào biết, chuyện này rút dây động rừng, không thể không thận trọng. Giao tiếp xong nhiệm vụ, hắn ở trong công đức phường, bán ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên này đa dạng, đến từ Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Lâu rất nhiều sát thủ. Ngoại trừ đối với mình hữu dụng bên ngoài, hắn toàn bộ bán đi rồi. Thiên Đình công đức phường không chỉ có là lĩnh nhiệm vụ địa phương, cũng có thể ở đây tiến hành giao dịch. Đại lượng sát thủ ở đây bán ra đồ vật của chính mình, cũng ở nơi đây mua đối với mình thứ hữu dụng, cực kỳ thuận tiện. Giao dịch có hai loại phương thức, như là đan dược, pháp bảo các thứ, có thể dựa theo bên ngoài giá thị trường, hối đoái thành nguyên tinh. Hoặc là hối đoái cả ngày đỉnh đặc biệt điểm công đức. Đổi thành điểm công đức lời nói, giá cả sẽ hơi hơi thấp một ít, nhưng có thể đổi được mấy ngày trong đỉnh bộ mới cung cấp, tương đối hy hữu bảo bối. Cố Thần cảm thấy loại mô thức này quả thực thông minh cực kỳ, Thiên Đình làm môi giới, đã mua cũng bán, không chỉ có thật lớn thuận tiện nội bộ rất nhiều sát thủ, chính mình cũng nhiều một cái phát tài chi đạo. Bọn sát thủ đến bán đồ vật thường thường lai lịch không sạch sẽ, thông qua Thiên Đình qua tay liền bớt đi nỗi lo về sau. Bởi vì Thiên Đình chắc chắn sẽ không truy cứu những thứ đồ này lai lịch, hơn nữa đối với bán ra cùng người mua thân phận tuyệt đối bảo mật. Cố Thần bán đi đại lượng vô dụng tài nguyên tu luyện, toàn bộ hối đoái thành điểm công đức. Nó trị số, kinh người đạt đến 20.000. Dòng giã 20.000 điểm công đức. So với ban đầu hoàn thành điều tra nhiệm vụ khen thưởng muốn nhiều hơn. Phải biết một ít thanh đồng sát thủ ở Thiên Đình sững sờ 10 năm, đều tích lũy không được khổng lồ như vậy điểm công đức. Đáng tiếc, nếu là không đem đồ vật bán cho Thiên Đình, mà là trực tiếp bán cho thu mua sát thủ, có thể kiếm được càng nhiều, chỉ là ta thực sự không muốn lãng phí thời gian. Cố Thần thoáng tiếc nuối. Trong công đức phường có chút nhiệm vụ là Thiên Đình sát thủ ở cầu mua vật liệu, có chút vật liệu là hắn có, nếu là bán cho cần gấp bọn họ, tất nhiên có thể đổi lấy càng nhiều nguyên tinh hoặc điểm công đức. Chỉ là như vậy muốn lãng phí không ít thời gian, kém xa trực tiếp bán cho Thiên Đình thuận tiện. Nắm vừa mới thu được 20.000 điểm công đức, Cố Thần đi tới công đức phường mua thị, chọn đối với mình hữu dụng tài nguyên tu luyện. Chương 106 Thần thông viên mãn. Công đức phường chính như tên của nó bình thường, là Thiên Đình quay chung quanh điểm công đức thành lập to lớn phố chợ. Ở đây lĩnh nhiệm vụ, sau khi hoàn thành được chính là điểm công đức. Ở đây bán ra hoặc mua bảo bối, giao dịch dùng cũng là điểm công đức. Thiên đình truyền thừa so với Hoàng Tuyền Lâu cùng Minh Thần Cung muốn tới đến cửu viễn, nó từ trên xuống dưới xây dựng lên hệ thống cực kỳ hoàn thiện, là nó trải qua 5 tháng tang thương sau vẫn cư ở Côn Luân Đại Lục sừng sững không dung căn cơ. Cố thần trước mắt nắm giữ 20.000 điểm công đức, ở thanh đồng sát thủ bên trong cũng coi như là phú hào một viên rồi. Đi tới mua thị, nhìn màn trời bên trên rực rỡ muôn màu các loại thương phẩm, cố thần mở mang tầm mắt. Pháp bảo, đan dược, linh phù, vật liệu. Nơi này bán ra đồ vật thâu tóm các loại hình cùng đẳng cấp, chỉ cần có tiền, chính là địa cấp pháp bảo đều có thể mua được. Đương nhiên, lấy cố thần trước mắt tài lực, liếc mắt nhìn hối đoái địa cấp pháp bảo cần thiết điểm công đức, người đều muốn hái hùng khiếp vía. Ánh mắt lưu luyến từ những kia nắm giữ vô lượng thần thông uy năng trên pháp bảo địa cấp rời đi. Cố thần nhìn phía huyền cấp cùng hoàng cấp màn trời. Hoàng cấp màn trời bên trên bán ra thương phẩm, giá cả liền thân dân quá nhiều, hắn lập tức cảm giác mình túi láo phình, có thể vung tiền như rác. Trước mắt đối với ta quan trọng nhất chính là đan dược, chọn vài loại đối với tu vi tinh tiến hiệu quả hiện ra đan dược, giá cả cao điểm cũng không đáng kể. Ngoài ra như thừa bao nhiêu điểm công đức, lại đến cân nhắc những vật khác. Cố thần rất nhanh mua 3 loại hoàng cấp cực phẩm đan dược, đều là có thể trong khoảng thời gian ngắn tinh tiến tu vi, mà không có cái gì tác dụng phụ. 3 loại này đan dược đều quý giá dị thường, dĩ nhiên một hồi liền tiêu tốn sắp tới 10.000 điểm công đức. Hy vọng những đan dược này hiệu quả không để cho ta thất vọng. Cố thần có chút thì đau, nhiều như vậy sát thủ dòng dõi mới đổi lấy 20.000 điểm công đức, mà 3 loại đan dược liền dùng mất rồi một nửa. Nếu chúng nó hiệu quả không giống màn trời bên trên tuyên truyền như vậy hiện ra, hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Còn thừa 10.000 điểm công đức, hắn xem lướt qua lên màn trời bên trên cái khác thương phẩm, xem có hữu dụng hay không đến lên. Rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở một loại tên là ngũ độc linh dịch đồ vật bên trên. Ngũ độc linh dịch một bình, thu thập vạn loại độc hoa độc thảo tinh luyện mà thành, độc tính chi mạnh. Dù cho niết bàn cảnh đại tu sĩ đều chạm vào hẳn phải chết. Bởi này linh dịch thu thập cực kỳ không dễ, bán ra 8.000 điểm công đức. Cố thần nhìn này ngũ độc linh dịch ánh mắt lấp lóe không ngừng, lật tay một cái, lấy ra một quyển bí tịch. Kêu bí tịch phía trên, viết Bạch Ngọc Thánh Độc Thủ 5 cái chữ lớn. Chiếm được Thiên Tuyệt Bà phần lớn đồ vật cố thần đều cho Hoàng Bình Trương. Này, Bạch Ngọc Thánh Độc Thủ. Bí tịch là lưu lại số ít mấy thứ đồ một trong. Môn võ kỹ này ngày đó cố thần cùng Thiên Tuyệt Bà đại chiến lúc khắc sâu ấn tượng, thậm chí kém chút bị thiệt lớn. Cố thần nắm giữ triệu cân cự lực, mà Thiên Tuyệt Bà già nua suy nhược chi thân, ngày đó triển khai này Bạch Ngọc Thánh Độc Thủ, dĩ nhiên có thể gần người gắng chống đỡ chính mình hồng thái trọng kiếm, đồng thời đem kiếm đánh bay. Mà võ kỹ này phụ thêm độc tố thì càng ghê gớm, cố thần sau đó lật xem quyển bí tịch này, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lúc đó nếu là bị Bạch Ngọc Thánh Độc Thủ đập trúng dù cho một hồi, liền đầy đủ muốn chính mình mạng nhỏ. Bạch Ngọc Thánh Độc Thủ, huyền cấp trung phẩm võ kỹ, chính là Thiên Tuyệt Bà thủ đoạn lợi hại nhất. Căn cứ bí tịch bên trên chỗ thuật, này ngũ độc linh dịch, chính là thích hợp nhất dùng để tu luyện môn võ kỹ này kịch độc. Cố thần một lần nữa lật xem lên bí tịch, xác định trí nhớ của chính mình không có phạm sai lầm. Bạch Ngọc Thánh Độc Thủ môn võ kỹ này rất đặc thù, là lấy đặc thù pháp môn đem kịch độc luyện với 5 ngón tay xương ngón tay bên trong, do đó kích phát thân sắc tiềm năng, trong thời gian ngắn bùng nổ ra đến ít hơn 10 lần sức mạnh. Một ngày kia Thiên Tuyệt Bà mặc dù có thể gần người đánh bay cố thần hồng thái trọng kiếm, dựa vào chính là nguồn sức mạnh này. Nguồn sức mạnh này không chỉ có làm cho nàng man lực tăng nhiều, hơn nữa một cái tay trở nên cứng rắn như thần sát, chỉ như lưới đao. Lực lượng này còn chỉ là phụ thêm năng lực, đáng sợ nhất vẫn là này võ kỹ ẩn chứa kịch độc, vậy thì thật là chạm vào tức chết, gặp thần giết thần, nộ Phật giết Phật. Thiên Tuyệt Bà có thể ngang dọc Bạch Kình Phủ nhiều năm như vậy, này Bạch Ngọc Thánh Độc Thủ không thể không kể công. Căn cứ bí tịch miêu tả. Tự thân thể chất càng thêm mạnh mẽ, sử dụng kịch độc càng độc, võ kỹ này uy lực liền càng mạnh, huyền cấp trung phẩm không phải nó cực hạn, nó có vô hạn tiến hóa khả năng. Cố Thần động lòng nghĩ, hắn nhưng là nắm giữ triệu cân cự lực, một khi luyện thành này võ kỹ, thực lực tăng lên chi đại khó có thể tưởng tượng. Này ngũ độc linh dịch là này võ kỹ nhập môn lựa chọn tốt nhất, hắn làm hạ quyết định đưa nó mua về đến. Ken. Vòng tay tinh nguyệt quét một cái, Cố Thần điểm công đức lần thứ hai móc đi 8.000, một bình ngũ độc linh dịch liền đến tay của hắn. Còn sót lại 2.000 điểm công đức, hắn nhớ tới Triệu Nhu, tiểu tước đám người, vì các nàng mua không ít thân thể thích hợp cảnh đan dược. Có những đan dược này, các nàng bên trong có ít nhất một nửa người có thể thuận lợi bước vào thần thông cảnh. 20.000 điểm công đức tiêu đến chỗ còn lại không có mấy, Cố Thần mang theo một đống thu hoạch, hài lòng rời đi Thiên Đình phân đà. Trở lại Tham Lang Thành, đem đan dược cho Triệu Nhu cùng tiểu tước đám người, căn dặn các nàng xem trọng Tào Huyền Bân, Cố Thần liền trở về Hoàng Phủ. Sau đó một quãng thời gian, ngoại giới bởi vì Hoàng Tuyền Lâu cùng Minh Thần Cung ra tay đánh nhau dung chuyển bất an, Vân Yên Tông phạm vi thế lực bên trong, quay chung quanh quyền lực chi tranh cũng là không ngừng xung đột. Cố Thần lựa chọn biết điều, yên lặng tu luyện, đem 3 bình hoàng cấp cực phẩm đan dược từng cái luyện hóa hấp thu. Nửa tháng sau một buổi tối, Cố Thần tắm rửa ở ánh sao cùng ánh trăng bên trong, cả người khí tức xuất trần như tiên. Theo tu luyện Thiên Thần Vạn Tượng Quyết càng ngày càng lâu, hắn nhập định lúc cảnh tượng càng ngày càng bất phàm. Kia từ nơi sâu xa thiên tượng sức mạnh, gia tăng ở thân, vạn pháp bất xâm. Vù. Mỗi một khắc, khí tức của cơ thể hắn điên cuồng tăng vọt, lấy hắn đình viện làm trung tâm, khuyết tán mở ra, sóng lớn vô bờ. Bá. Con mắt của hắn đột nhiên mở, trong mắt ánh sao hóng ánh, sáng sủa không gì tả nổi. Thiên Đình đan dược thực sự là vật siêu chỗ trị, dĩ nhiên để ta trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần thông viên mãn, bây giờ, ta rời niết bàn cảnh chỉ có cách xa một bước rồi. Cố Thần nội tâm mừng rỡ, 10.000 điểm công đức tiêu đến quá đáng giá, kia 3 loại đan dược không chỉ có tăng lên nguyên lực tốc độ kinh người, còn phụ thêm rèn luyện thể phách hiệu quả. Cơ thể hắn nguyên vốn đã đạt đến một cái bất phàm trình độ, không nghĩ tới hấp thu 3 loại đan dược sau, một tay sức mạnh từ nguyên lai 1 triệu cân, lại tăng vọt đến 130 vạn cân. Cho tới thân thể, càng cứng rắn đến một cái trình độ đáng sợ, hắn cảm giác mình có thể tay không đánh nát hoàng cấp pháp bảo. Cứ việc còn chưa đột phá đại cảnh giới, nhưng hắn hiện tại có sự tự tin mạnh mẽ, mặc dù là những kia đại tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Trần Đạo Hữu, ngươi đột phá rồi. Cố Thần vẫn chưa hết sức ẩn giấu đột phá động tĩnh, Hoàng Bình Chương bị kinh động lại đây, vừa nhìn thấy thần thái sáng láng hắn, trợn mắt ngoát mồm. Chính mình từ thần thông hậu kỳ bước vào thần thông viên mãn dùng nhiều năm như vậy thời gian, mà Cố Thần dĩ nhiên chỉ dùng hơn nửa tháng. Này, người này so với người khác, tức chết người. Chương 107, tập hợp Vân Vũ Sơn. Hoàng Bình Chương ánh mắt phức tạp nhìn Cố Thần, thiếu niên này, một lần lại một lần quét mới hắn với thiên tài hai chữ lý giải. Mới có 16 tuổi, tu vi liền đạt đến thần thông viên mãn. Bất luận phẩm tính vẫn là IQ, đều cơ hồ không thể soi mói. So sánh với đó, hắn tôn nữ kia tuy rằng có mấy phần sắc đẹp, nhưng rời thần thông cảnh đều còn có chút khoảng cách, hai người chênh lệch quá to lớn rồi. Xem ra muốn đem hắn chiêu là ta hoàng gia con rể, là càng ngày càng không thể rồi. Hoàng Bình Chương trong lòng thở dài. Hoàng Đạo Hữu, làm sao, ta đột phá ngươi không cao hứng. Cố Thần chú ý tới Hoàng Bình Chương biểu hiện, cường thịnh khí tức thu hồi trong cơ thể, nhất thời giống cái lại bình thường bất quá thiếu niên. Đương nhiên không phải, chúc mừng ngươi rồi. Hoàng Bình Chương lắc lắc đầu. Vậy tại sao ngươi có chút mặt ủ mày chau dáng vẻ? Nhưng là gần nhất xảy ra chuyện gì rồi? Cố Thần hỏi. Hoàng Bình Chương nơi nào không ngại ngùng nói là cảm thấy thu cháu rể vô vọng trong lòng mình giàu dĩ không vui, thế là liền kéo ra đề tài. Cũng thực sự có một cái so sánh phiền lòng sự, ngày mai Vân Yên Tông triệu tập 3 thành tụ hội, yêu cầu mảnh này địa giới hết thảy thế lực thủ lĩnh đều muốn dự họp. Ồ! Vân Yên Tông nghĩ làm cái gì? Cố Thần thoáng kinh ngạc. Không rõ lắm, khoảng thời gian này thế cuộc dung chuyển bất an, có chút thế lực bắt đầu không phục tùng lãnh đạo của bọn họ, hay là nghĩ động viên lòng người cùng tái tạo hy vọng đi. Hoàng Bình Chương nhìn Cố Thần, trong lòng hơi động. Vốn là Lao Phu dự định chỉ mang Tiểu Phi trước đi Vân Vũ Sơn liền được, nhưng nếu Trần Đạo Hữu ngươi đột phá, không bằng liền cùng đi làm sao. Gần nhất thế cuộc so sánh hỗn loạn, có ngươi ở, Lão Phu yên tâm rất nhiều. Cố Thần không có từ chối, đồng ý. Ngày hôm sau, một chuyến ba người ngồi ở trên xe ngựa, không chậm không nhanh đi tới Vân Yên Tông vị trí sơn môn Vân Vũ Sơn. Cố Thần một thân màu đen võ giả phục, nồng mực vậy tóc dài tùy ý rối tung, đóng con mắt yên lặng tu luyện. Hoàng Phi An vị đối diện với hắn, thường thường lén lút liếc hắn một cái. Tuy nói Cố Thần liền ở tại nhà nàng bên trong, nhưng nàng gần nhất nhìn thấy hắn tần suất thực sự quá thiếu. Hắn cùng Gia Gia thường thường thần bí ra ngoài, nàng hỏi Gia Gia hắn cũng không nói đi đâu, làm cho trong lòng nàng tưởng niệm không gì sánh được, lại không thể làm gì. Hôm nay thật vất vả có thể cùng Cố Thần cùng ra ngoài, ở nàng mãnh liệt yêu cầu dưới, Gia Gia mới đồng ý ngồi xe ngựa, cho bọn hắn càng nhiều thời gian chung đụng. Một quãng thời gian không gặp, nàng phát hiện Cố Thần thật giống lại cao lớn lên, hắn cái tuổi này thiếu niên, chính là trưởng thân thể giai đoạn. Làn da của hắn sưởi ra khỏe mạnh màu tiểu mạch, không gầy cũng không mập, là nàng thích nhất loại hình. Về phần hắn mặt, thanh tú ngũ quan bên trong ý liễu nguyên lộ ra cố lạnh lùng khí chất. Mỗi lần cảm giác được Cố Thần trên người cô kia tránh xa người ngàn dặm khí chất, nàng đều muốn biết thiếu niên này đến tột cùng có ra sao đi qua, mới sẽ làm hắn biến thành như vậy tính cách. Nàng rất muốn dùng chính mình nhiệt tình hòa tan hắn lạnh lẽo tâm, đây là Gia Gia cũng đại lực chống đỡ. Chính là trong nhà từ trước đến giờ không ưa nàng đại bá cùng nhị bá bọn họ, gần nhất cũng hầu như ám chỉ chính mình nhiều cùng Cố Thần đi vòng một chút. Rất hiển nhiên, bây giờ hoàng gia đã càng ngày càng không thể rời bỏ Trần Cung Phụng mạnh mẽ bảo vệ rồi. Hoàng Phi biết mình thân là gia chủ, lại là nữ nhân, ngày sau có rất lớn khả năng là chính trị hôn nhân. Nhưng nếu người này là Trần Cung Phụng, nàng liền coi như là gả cho mình âu yếm nam nhân, không còn so với này càng tốt hơn kết cục rồi. Nghĩ đến các loại, Hoàng Phi lấy dũng khí, trên đường không ngừng củng cố thần tiếp lời. Nàng thậm chí dậy sớm chuẩn bị một đống lớn các loại khẩu vị bánh ngọt, thường thường đưa cho Cố Thần, hy vọng có thể nắm lấy người đàn ông này dạ dày, lại nắm lấy tâm của hắn. Đáng tiếc Cố Thần tuy rằng đáp lại nàng, nhưng trước sau thờ ơ, nàng tự tay chế tác bánh ngọt, hắn cũng là lướt qua tức giận. Hoàng Bình Chương nhìn tình cảnh này âm thầm thở dài, hắn tuy rằng thưởng thức Cố Thần, nhưng cũng không hy vọng chính mình tôn nữ khổ sở đơn phương yêu mến. Xem dáng dấp như vậy, hai người là không có khả năng lắm, lần này sau khi trở về, không bằng khuyên Hoàng Phi từ bỏ, miễn cho càng lún càng sâu. Xe ngựa ngừng, Vân Vũ Sơn đến. Vân Yên Tông phạm vi thế lực lấy Tham Lang, Phá Quân cùng Thất Sát Ba Thành làm chủ, Vân Vũ Sơn làm sơn môn vị trí, vừa vặn nơi ở khu vực này trung tâm. Đây là một tòa phong cảnh tú lệ đỉnh núi. Trên núi tùy ý có thể thấy được linh tuyển thác nước, đỉnh chóp bị mây mù bao phủ, có người nói bốn mùa không thay đổi. Cố Thần ba người bị Vân Yên Tông đệ tử tiếp vào núi bên trong lúc, đã có không ít thế lực thủ lĩnh đều đến. Nhìn thấy Hoàng Bình Chương, lập tức có không ít người tiến lên náo nhiệt bắt chuyện, trong mắt mơ hồ lộ ra định nọt. Vân Yên Tông dưới cờ tổng cộng có mấy trăm cỗ thế lực, trong này, lấy Tham Lang thành hoàng gia. Thất Sát thành Chu gia cùng Bành gia, Phá Quân thành Ất Chỉ gia cường đại nhất. Gần đây ba thành địa giới thế cuộc hỗn loạn, Vân Yên Tông tông chủ và không ít trưởng lão bỏ mình, Thất Sát thành Bành gia cũng không hiểu ra sao bị diệt, thực lực cực lớn suy yếu. Thế là Tham Lang thành cùng Phá Quân thành hai đại thế gia liền hiển lộ ra đến rồi. Hoàng gia nhất thống Tham Lang thành không lâu, có người nói Hoàng gia Hoàng Lao gia tử đã đánh vỡ tuổi thọ ràng buộc. Tu Vi tiến thêm một bước rồi. Mà Hoàng gia mời tới cung phụng Trần Cổ, ngoại giới càng truyền lưu hắn không ít truyền thuyết, có người nói hắn thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, hoàng gia cải tử hồi sinh chính là công lao của hắn. Phá quân thành Uất Trì ra, lão gia chủ Uất Trì Trung cùng Hoàng Bình Chương bối phận tương đương, nhưng sớm mấy năm liền bước vào thần thông viên mãn cảnh giới, đối với phá quân thành nắm giữ hoàn toàn lực trưởng khống. Nay hoàng gia cùng Uất Trì ra, là trước mắt chính từ từ bay lên hai phe thế lực, tương lai hoàn toàn có thể thay thế được Vân Yên Tông địa vị, sở dĩ hoàng lao gia tử vừa đến, liền chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Hoàng Bình Chương cùng các thế lực thủ lĩnh chuyện trò vui vẻ, đồng thời hướng về Vân Vũ Sơn đỉnh mà đi. Cố Thần theo sau lưng, lẳng lặng không nói gì. Tình cờ có người nỗ lực cùng hắn trò chuyện, liền bị hắn kia mặt lạnh lùng sắc cho nghẹn trở về. Hắn cũng không thích cùng người giao tiếp, hắn biết rõ giờ khắc này vây quanh ở Hoàng Bình Chương bên người, đều là một ít cỏ đầu tường. Đến giữa sườn núi lúc, từ một bên khác phương hướng, có một đám người chen chúc một ông lão tới. Ông lão kia tóc mai điểm bạc, nhìn cùng Hoàng Bình Chương niên kỷ sắp xỉ, nhưng thân thể lại thẳng tắp như lỏng, trong ngoài lộ ra một luồng sốc vác khí tức. Cố Thần không cần suy đoán thân phận đối phương, liền nghe đến không ít người hướng về hắn vân an, miệng đầy Uất Trì lao ra. Uất Trì Trung. Trong mảnh khu vực này cùng Hoàng Bình Chương đặt song 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 hùng, cùng xem ra hiền lành Hoàng Bình Chương không giống, hắn cho người cảm giác như một tên dũng mãnh võ tướng. Song hùng gặp gỡ, Hoàng Bình Chương mỉm cười gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Mã Uất Trì Trung, tắt nhanh chân đi đến phụ cận, một đôi châu đồng tình mang bắn ra bốn phía. Hoàng đạo hữu, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng cũng coi như cũng bước vào thần thông viên mãn, chúc mừng rồi. Hắn nói, lập tức nhìn về phía sau lưng của hắn Cố Thần. Một vị này chính là trong truyền thuyết Trần Cung Phụng. Quả nhiên thật trẻ tuổi. Cứ việc Cố Thần triển khai liễm tức thuật, hắn vẫn cứ liếc mắt là đã nhìn ra Cố Thần bất phàm, chỉ là vô pháp xác định hắn tu vi cụ thể. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cố Thần bình thản nói. Chương 108, ai làm minh chủ? Ha ha, lão phu mới là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần đạo hữu quả nhiên là thiếu niên anh hùng, tuấn tú lịch sự. Không biết hoàng gia cho ngươi mở giá là như thế nào, ta cho ngươi gấp đôi, đến ta phá quân thành làm sao? Hắn sang sảng nói, dĩ nhiên ngay trước mặt Hoàng Bình Chương đào giác, để Cố Thần sức sở. Uất Trì đạo hữu, như vậy không thể được a. Hoàng Bình Chương lắc lắc đầu, hắn biết rõ vị này tính cách, ngược lại cũng không tức giận. Có gì không được? Trần Cổ chỉ là nhà ngươi cung phụng, lại không phải cháu rể ngươi, ai cũng có thể đảo. Uất Trì Trung trêu tức quét đi theo bên cạnh hai người Hoàng Phi một mắt, tựa hồ hiểu rõ Hoàng Bình Chương láo dối trá ý đồ. Hắn gái nhìn này nhìn ra Hoàng Phi mặt đều đỏ, không ít thế lực thủ lĩnh cũng đầy mặt quái lạ. Hoàng lao gia tử muốn đem tôn nữ gả cho Trần Cổ, nhưng Trần Cổ cự hôn, tin tức này có thể đã sớm chuyển tới những thế lực khác trong hai. Đối với một ít hữu tâm nhân sĩ mà nói, đây chính là một cái tín hiệu, nói rõ Trần Cổ cùng Hoàng gia cũng không phải là bền chắc như thép. Được rồi, trước tiên lên đỉnh núi đi, đừng làm cho Vân Yên Tông người đợi lâu rồi. Hoàng Bình Chương miệng lộ cười khổ, nay Uất Trì Trung thật là đủ sắc bén, một hồi liền nói phá Hoàng gia trước mắt lúng túng tình cảnh. Hắn trăm phương ngàn kế muốn đem Cố Thần triệt để quấn vào Hoàng gia trên chiến thuyền. Chính là biết những thế lực khác như con ruồi, hơi có kẽ hở sẽ nghị trăm phương ngàn kế đào giác. Trong lòng hắn cũng thực tại thấp thỏm, lấy Cố Thần khủng bố tăng lên tốc độ, lại quá không bao lâu, hoàng gia ao nước nhỏ này sợ sẽ không để lại hắn rồi. Hoàng Bình Chương trở nên tâm sự nặng nề, Cố Thần tắc như một cái người ngoài cuộc, thưởng thức Vân Vũ Sơn bên trên cảnh tượng. Đến đỉnh núi, Vân Yên Tông khí thế bàng bạc kiến trúc đập vào mi mắt. Mọi người dưới chân là biển mây, xa hoa, tôn lên đến Vân Yên Tông như thế ngoại tiên tông. Đáng tiếc, mọi người rất nhanh sẽ phát hiện Vân Yên Tông có một phần kiến trúc sụp đổ, tàn tạ không thể tả, đứng lặng ở tông môn ngoài đại điện một khối dài 10 trượng cự địa, càng cắt thành hai đoạn, phía trên có rõ rửa không sạch vết máu. Nhìn thấy vết máu kia, không ít thế lực thủ lĩnh sắc mặt đều là biến đổi. Nghe đồn Vân Yên Tông gặp tập kích. Quả nhiên không giả, xem dáng dấp kia, tổn thất so với tưởng tượng còn muốn nặng nề. Cố Thần yên lặng nhìn tất cả, nếu như không đoán sai, đây là Minh Thần Cung thủ bút. Không ngừng Vân Yên Tông bị tập kích, bọn họ dưới cờ Thất Sát Thành Bành Gia cũng bị diệt. Mà chính là Bành Gia thu nhận giúp đỡ quá Tào Huyền Bân, Minh Thần Cung này thuần túy là cho Hà Dận cử chỉ. Các thế lực lớn đều đến rồi, Vân Yên Tông các trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp. Trưởng lão tổng cộng có 5 người, đơn tỷ ở đây bất kỳ một thế lực nào thần thông tu sĩ số lượng đều muốn nhiều, nhưng so với Vân Yên Tông trước đây, kia kém đến có thể xa. Càng làm cho người ta giật mình, 5 tên trưởng lão bên trong mạnh nhất bất quá thần thông hậu kỳ, liền Hoàng Bình Trương cùng Ất Chỉ Trung cũng không bằng. Dáng dấp như thế, Vân Yên Tông thực sự là không thể cứu vãn, lệnh ở đây các thế lực thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cảm tạ chư vị hôm nay đến đây, lão phu Thiết Khiêm, bây giờ chính là Vân Yên Tông đại tông chủ. Kia thần thông hậu kỳ trưởng lão khách khí nói. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm khẳng định Vân Yên Tông là không người, thần thông hậu kỳ, làm sao phục người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Tuất Chỉ Trung trước tiên lên tiếng. Tiết đạo hữu, không biết hôm nay triệu tập nhiều người như vậy, vì chuyện gì? Hắn vẫn chưa xưng hô đối phương tông chủ, ý này không cần nói cũng biết. Ở Bạch Kinh Phủ, cường giả vi tôn, Vân Yên Tông bây giờ tuy rằng miễn cưỡng còn có thể xưng tụng là thế lực lớn số 1, nhưng căn bản không chấn được trường nhân vật rồi. Ở trong mắt mọi người, luận tu vi, Uất Chỉ Trung cùng Hoàng Bình Trương là chỉ có 2 tên thần thông viên mãn một trong, mà Uất Chỉ Trung lên cấp khá sớm, lại không giống Hoàng Bình Trương am hiểu chính là tài ban cung, không thể nghi ngờ càng có quyền uy. Giờ khắc này do hắn lên tiếng, chính là chuyện đương nhiên. Thiết Khiêm nghe được Uất Chỉ Trung xưng hô, khóe miệng lộ ra cười khổ. Uất Chỉ đạo hữu, Hoàng đạo hữu, chư vị, các ngươi lên này Vân Yên Sơn, cũng đã thấy ta tông hiện tại dáng dấp rồi. Ngắn ngắn hơn nửa tháng, ta Vân Yên Tông tai họa bất ngờ, thực lực giảm mạnh, đã là không có năng lực độc diễn chính rồi. Hắn vô cùng thẳng thắn, mọi người nghe được kinh ngạc, bên cạnh 4 cái Vân Yên Tông trưởng lão, đều ủ rũ thở dài. 4 người kia bên trong, có một người rõ ràng là Cố Thần gặp qua Ngô trưởng lão. Sở dĩ, quý tông ý tứ là. Hoàng Bình Trương trầm tư nói. Ba thành trong địa giới chợ đen mậu dịch phồn vinh, đây là một khối to lớn bánh gà tổ, quan hệ đến đang ngồi hết thể thế lực lợi ích. Dĩ vãng ta tông tông chủ còn đang lúc, dựa vào hắn đại tu sĩ thân phận cùng với ở Kình Minh địa vị, ngoại bộ thế lực không người nào dám chấm mút. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau, chúng ta đã là chờ đợi bị người sâu xé cửu con. Chờ đợi bị người sâu xé chỉ có Vân Yên Tông chứ. Chợ đen lợi nhuận đầu to trước đây có thể đều là bị các ngươi lấy đi rồi. Có thế lực thủ lĩnh không nhịn được nói. Dưới cái nhìn của hắn giống bọn họ loại này thế lực nhỏ căn bản không cần lo lắng, chính là có ngoại bộ thế lực nghĩ nhúng tay vào ba thành địa giới. Đứng mũi chịu sào cũng là Vân Yên Tông, sẽ không làm khó bọn họ. Không quản chư vị có thừa nhận hay không, Vân Yên Tông đi qua tuy rằng kiếm được nhiều, nhưng cũng duy trì khu vực này hòa bình, đối xử đoàn người cũng không tính kém. Một khi có ngoại bộ thế lực đi vào, chư vị đang ngồi dám cam đoan gia tộc của các ngươi liền có thể bình an vô sự. Các ngươi đã quên gia đình thành thảm án sao? Thiết Khiêm nói xong. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Gia đình thành là Bạch Kình Phủ một tòa thành trì, phạm vi thế lực chỉ so với ba thành muốn nhỏ hơn một chút. Lúc trước khống chế nên thành tông môn bị diệt, ác danh rõ ràng Bạch Cốt Môn tiếp nhận nơi đó, triển khai cực kỳ tàn ác 10 ngày tàn sát. Ở trong 10 ngày đó, địa phương thế lực lớn nhỏ hầu như đều bị diệt, ngoài thành trong sông đào bảo vệ thành có người nói nhồi vào thi thể. Trong Bạch Kình Phủ đạt được nhiều là cùng hung cực các ma tông, Vân Yên Tông so với những ma tông kia yêu môn, nhưng là phải tốt hơn không ít. Tiết Khiêm nói không sai, trước mắt thế cục này, nếu là có không dễ trêu ma tông nhìn chằm chằm bọn họ khối này bánh bao, hết thể thế lực đều phải tao hương. Tiết Đạo Hưu nói không sai, không biết quý tông có đề nghị gì. Hoàng Bình Trương cùng Ngất Chỉ Trung sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, hỏi. Ta Vân Yên Tông bây giờ thực lực cực lớn giảm xuống, tự biết đã không thể độc trưởng quyền to, vì bảo đảm mọi người chúng ta cộng đồng lợi ích, trải qua chúng ta 5 người thương lượng nhiều ngày, có ý thành lập liên minh. Thiết Khiêm nghiêm túc nói, Vân Yên Tông sẽ không còn là ba thành trong địa giới thủ lĩnh, tân sinh liên minh mới là. Còn sau đó chợ đen mậu dịch lợi ích làm sao sắp xếp, do liên minh quyết định. Chỉ có thành lập liên minh, chúng ta hết thể thế lực mới có thể một lòng đoàn kết, chỉ có sức mạnh ngưng tụ ở một chỗ, mới có thể càng tốt hơn ứng đối sắp đến ngoại bộ nguy cơ. Ở đây các thế lực thủ lĩnh yên lặng một hồi, chăm chú suy tư lên Vân Yên Tông đề nghị này lợi và hại. Đây là một quyết định trọng đại, đem hoàn toàn thay đổi nguyên lai cách cục. Vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, đề nghị này rất đúng trọng tâm. Chỉ là, thân sinh liên minh, muốn do ai đến làm người minh chủ này? Ai có tư cách, để ta Vất Chỉ ra cam tâm tình nguyện thần phục? Vất Chỉ trung bước lớn đứng dậy, đánh vỡ trầm mặc, trong mắt tinh mang lộ. Một câu nói này, dã tâm rõ rõ ràng ràng. Chương 109, Luyện Huyết Tông đột kích. Vất Chỉ trung là thần thông viên mãn tu sĩ. Vất Chỉ ra thế lực ở mọi người bên trong đủ để danh liệt 3 vị trí đầu. Ai có thể làm hắn Vất Chỉ ra thân phục? Này nghĩa bóng rất rõ ràng, chỉ có chính hắn mới có thể làm được. Này tương đương với Mao Toại tự đề cử mình, phù hợp Vất Chỉ chung nhất quán trực lai trực vãng tính cách. Hắn như thế mở miệng, lập tức có phụ thuộc vào phá quân thành thế lực dồn dập cống hiến cho. Vất Chỉ lao ra ở trong chúng ta thực lực hoàn toàn xứng đáng. Chính là lúc trước Vân Yên Tông Tông chủ đều đối với hắn khá là kính trọng, lẽ ra nên ngồi trên minh chủ vị trí. Không có người so với Vất Chỉ huynh càng thích hợp, ta nâng hai tay tán thành hắn làm minh chủ. Mọi người dồn dập hưởng ứng, Vất Chỉ chung cười không nói. Lấy Tiết Khiêm cầm đầu Vân Yên Tông các trưởng lão không có phản bác, mà là nhìn về phía giữa trưởng Hoàng Bình Trương. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Có tư cách cùng Vất Chỉ chung cạnh tranh người minh chủ này vị trí, chỉ có Hoàng Lao gia chủ rồi. Hắn cũng đi vào thần thông viên mãn cảnh giới, là lập tức mạnh nhất hai người một trong. Hoàng Bình Trương mắt thấy Vất Chỉ chung như chúng tinh cùng nguyệt, như thế xuống liền muốn lên làm người minh chủ này, hơi nhướng mày, lên tiếng phản đối. Minh chủ vị trí không thể qua loa như vậy, ta Hoàng gia không đồng ý. Hắn vừa nói, giữa trường mọi người nhất thời yên tĩnh lại rồi. Rất rõ ràng, ai lên làm minh chủ, nhà ai thế lực liền đem được tốt đẹp nhất nơi. Dưới tình huống này, Hoàng Bình Trương là không muốn bị Vất Chỉ ra cưới trên đầu đi. Bởi vì hắn uy tín, hắn một phản đúng, những người khác cũng không dám quá tôn sùng Vất Chỉ chung rồi. Nếu là kiên trì đứng thành hàng, vạn nhất cuối cùng trở thành minh chủ chính là này Hoàng Bình Trương. Bọn họ nhưng là chịu không nổi rồi. Ngoại trừ ban đầu thuộc về phá quân thành thế lực, giờ khác này phần lớn thế lực đều là bo bo giữ mình, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Hoàng đạo hữu như không đồng ý, người ta ngay ở này luận bàn một chút, ai thắng ai chính là minh chủ. Khỏe không? Vất Chỉ chung cười híp mắt nói. Hoàng Bình Trương lúc này hừ lạnh một tiếng, Vất Chỉ đạo hữu. Ngươi biết rõ Lao Phu am hiểu nhất chính là tài bán cung, cùng ngươi ở đây đấu pháp, không khỏi quá chịu thiệt rồi. Hoàng đạo hưu đây là sợ chiến rồi. Vất Chỉ chung nhướng mày. Hoàng Bình Trương sắc mặt lúc này âm trầm lại, Lao Phu cảm thấy, liên minh việc can hệ trọng đại, không nên như vậy trò đùa. Lẽ nào chọn ai làm minh chủ, người kia liền có thể thật lệnh tất cả mọi người chịu phục. Liên minh nói rất êm hay. Nhưng nếu thành lập sau vẫn là năm bẻ bảy mảng, có ý nghĩa gì? Ngươi xem kia Kình Minh, trên danh nghĩa Bạch Kình phủ thế lực lớn đều gia nhập vào, nhưng phần lớn thời điểm các cái thế lực còn không phải làm theo ý mình. Kia Hoàng đạo hữu có cao kiến gì? Vất Chỉ chung không mặn không nhạt nói. Hoàng Bình Trương chính muốn nói chuyện, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến sấm sét vậy tiếng vang. Theo ta thấy, các ngươi cũng tổ khác cái gì liên minh? Toàn bộ gia nhập ta Luyện Huyết Tông được. Ma tính tiếng cười lớn tùy theo không ngừng, mọi người giật nảy cả mình, bỗng dưng ngẩng đầu. Chỉ thấy phương xa bầu trời, một đỏ một ngân lượng vệ cầu vồng, nhanh như chớp mà tới. Còn chưa tới, khí tức kinh khủng kia tản mạn ra, khuấy lên đến gió nổi mây vẩn. Luyện Huyết Tông. cái kia thích nhất giết người sống huyết tế ma tông. Các thế lực thủ lĩnh dồn dập biến sắc, đột nhiên giáng lâm luồng hơi thở này chi mạnh, xa xa ngự trị ở bọn họ, e sợ đạt đến đại tu sĩ cảnh giới. Hai vệt cầu vồng lơ lửng ở vân vụ sơn bầu trời, hóa thành hai người đàn ông tuổi trung niên. Một người trong đó trên người mặc đỏ sẫm trường bào, mi tâm có màu máu dấu ấn, nhìn qua yêu dị mà tùy tiện. Vừa mới chính là hắn mở miệng nói chuyện. Mà tên còn lại, trên người mặc trường bào màu trắng bạc, kia bào phục trên có một cái quái ngư đồ án, nhàn nhạt hoa văn quên đầy góc áo. Kình Minh sứ giả. Vân Yên Tông trưởng lão nhìn thấy kia trắng bạc bào phục người, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kia một thân bào phục, là Kình Minh sứ giả tượng trưng. Kình Minh là một người phân tán tổ chức, dưới cờ các thế lực chưa từng có thống nhất mặc, chỉ có phái ra sứ giả, mới sẽ xuyên y phục như thế. Kình Minh người. Kình Minh sứ giả cùng Luyện Huyết Tông đại tu sĩ đồng thời lại đây, phải làm gì? Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, trong lòng lo sợ bất an. Nghe vừa mới Luyện Huyết Tông đại tu sĩ khẩu khí, sợ là lai giả bất thiện. Hoàng Bình Chương cùng Ngất Chỉ Trung dừng lại cai vã, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bầu trời hai người. Cố Thần đứng ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm, không biết để làm gì. Thiết Khiêm nhắm mắt tiến lên, khách khí dò hỏi. Hai người hạ xuống trời cao, đứng ở trước mặt chúng nhân. Luyện Huyết Tông kia đại tu sĩ nhếch miệng cười hì hì, trêu tức quét một vòng tất cả mọi người tại chỗ. Liền như thế một đám gà đất cho sành, còn học người xây cái gì liên minh, cũng không sợ cười đi người khác răng hàm. Trong giọng nói của hắn tràn ngập chẳng đáng, mọi người nghe nói trong lòng phẫn nộ, trên nét mặt cũng không dám biểu đạt ra tí tí đến. Niết bàn cảnh đại tu sĩ, hoàn toàn không phải thần thông cảnh có thể đối phó. Không nghĩ tới Vân Yên Tông nói tới ngoại địch xâm lấn, nhanh như vậy liền đến rồi. Từ hôm nay trở đi, Vân Yên Tông nguyên lai nắm giữ địa bàn, toàn bộ do ta Luyện Huyết Tông tiếp quản rồi. Hắn không thể nghi ngờ nói rằng, mọi người nghe được trong lòng chìm xuống. Luyện Huyết Tông, chính là Bạch Kình phủ bên trong ác danh rõ ràng ma tông. Bọn họ tu luyện luyện huyết ma công lừng lẫy có tiếng, cần đại lượng người sống huyết tế. Bởi vậy, chỉ cần bọn họ trên địa bàn thế lực, đều cần đúng hạn hướng về bọn họ tiên cống. Loại này cống phẩm tuyệt không chỉ là tiền tài, càng nhiều thời điểm, là người. Liên quan với Luyện Huyết Tông nổi danh nhất một chuyện, chính là bọn họ đại trưởng lao vì tu luyện một môn tà ác phép thuật, từng ở nào đó tòa thành trì bày xuống hóa huyết đại trận, mạnh mẽ đem một thành dân chúng bình thường đưa hết cho tươi sống luyện hóa rồi. Như vậy hung tàn tông môn, nếu là trở thành bọn họ lệ thuộc, liền chẳng khác nào bị nuôi nhốt gia cầm. Tương lai nhất định sống không bằng chết. Tiền bối đang nói đùa chứ? Ta Vân Yên Tông chính là Kình Minh thành viên. Thiết Khiêm cường đẩy lên nụ cười, nhìn về phía Kình Minh sứ giả. Luyện Huyết Tông cố nhiên coi trời bằng vùng, nhưng giống như Vân Yên Tông, đều là Kình Minh thành viên. Kình Minh mặc dù là cái phân tán tổ chức, nhưng vì phòng ngừa dưới cờ các thế lực quá độ ác chiến, nội háo Bạch Kình phủ có hạn chiến lực, là sẽ không cho phép dưới cờ tông môn tùy ý ngầm chiếm người khác địa bàn. Giờ khác này Luyện Huyết Tông đại tu sĩ vừa đến đã muốn ngầm chiếm Vân Yên Tông địa bàn, hắn chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Kình Minh sứ giả. Đùa giỡn! Ngươi cho rằng lão tử nhàn đến không có chuyện gì, chạy tới này nói đùa với ngươi. Đừng! Luyện Huyết Tông đại tu sĩ tay tùy ý quạt một cái, Thiết Khiêm nửa bên gò má đỏ chót sưng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm. Hắn tầng tầng té ở phía xa trên bậc thang, ho ra máu không ngừng, mặt như màu đất. Tiết trưởng lão. Nô trưởng lão cùng cái khác Vân Yên Tông trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng dậy. Cái khác các thế lực, nhất thời tắc đều bị chấn động rồi. Ma Tông tu sĩ từ trước đến giờ muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vùng, quả nhiên một điểm không giả. Vân Yên Tông địa giới đã không đại tu sĩ trấn thủ, Kình Minh cân nhắc đến thực lực các ngươi có hạn, quyết định đem Vân Yên Tông nguyên lai ba thành địa bàn, giao cho Luyện Huyết Tông hết thảy. Từ hôm nay có hiệu lực, hết thảy thế lực không được phản kháng. Kinh minh sứ giả lúc này chậm rãi mở miệng. Chương 110, toàn bộ cho ta quy xuống. Theo lời này hạ xuống, ở đây rất nhiều thế lực thủ lĩnh sắc mặt đều cấp tốc trở nên trắng xám. Kinh minh dĩ nhiên đem bọn họ cho luyện huyết tông. Cho cái kia ác danh rõ ràng ma tông. Bọn họ không biết trong này có cái gì nội mạc, nhưng một khi rơi vào luyện huyết tông chi thủ, không chỉ có gia tộc của bọn họ hạ tràng đem thê thảm không gì sánh được. Chính là tham lang, thất sát cùng phá quân hết thể bình dân bách tính, đều đem nên đón ngập đầu thái ương. Luyện huyết tông chính là châu chấu, chính là ác ôn, nơi bọn họ đi qua dân chúng lầm than, bọn họ chung quanh cướp bóc, chắc chắn sẽ không thật tốt kinh doanh ba thành địa giới. Kinh minh không có cái quyền lợi này. Bất trì trung lập tức đứng dậy, khắp khuôn mặt giả nua là phẫn nộ. Kinh minh chỉ là một cái phân tán tổ chức, không có quyền can thiệp thành viên trên địa bàn sự. Hơn nữa Vân Yên Tông đã không còn trưởng quản chúng ta ba thành, việc này càng không thể do các ngươi định đoạt. Không sai, việc này chúng ta tuyệt không đồng ý. Hoàng Bình Chương cũng đứng dậy, đối mặt hai tên đại tu sĩ không hề ý sợ hãi. Đây là sống còn thời khắc mấu chốt, bất luận làm sao cũng không thể đem ba thành giao cho luyện huyết tông, nói như vậy hắn hoàng gia sớm muộn muốn xong đời. Hai tên mạnh nhất tu sĩ vừa lên tiếng, các thế lực thủ lĩnh cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, căm phẫn sụp sôi nói. Không sai. Kinh minh không có quyền bắt chúng ta làm giao dịch. Không quan tâm các ngươi thu rồi luyện huyết tông bao nhiêu chỗ tốt, nơi này chúng ta bản địa người định đoạt. Kinh minh sứ giả nghe rất nhiều tiếng kháng nghị, lộ ra nụ cười cổ quái, hướng luyện huyết tông đại tu sĩ nhún vai một cái. Kỳ đạo hữu, nên nói ta đều nói rồi, kế tiếp liền dựa vào chính ngươi rồi. Ngươi cũng biết, bọn họ nói kỳ thực không sai, kinh minh quy củ không có thể tùy ý phá hoại. Họ kỳ tu sĩ nghe nói, hừ lạnh một tiếng. Ngươi này tiền thu đến ngược lại ung dung. Thôi. Vốn là cũng chỉ là muốn một cái danh chính ngôn thuận thôi. Hắn nhếch miệng, hung thần ác sát ánh mắt rơi vào cầm đầu Hoàng Bình Chương cùng Ất Trì Trung. Các ngươi lúc trước không phải đang quyết định ai làm minh chủ sao? Nếu Kình Minh nói không tính, liền do lão tử đến gặp gỡ các ngươi. Lão tử đứng này để cho các ngươi đánh, các ngươi cứ việc liên thủ, lão tử nếu là lùi một hồi, coi như lão tử thua, lập tức rời đi này. Hắn ngữ khí ngang ngược ngông cuồng, tức đến Hoàng Bình Chương cùng Ất Trì Trung sắc mặt tái xanh. Lời ấy thật chứ? Hai người trong mắt đều toát ra chiến ý, việc quan hệ từng người gia tộc căn nguy, bọn họ không thể không dũng cảm đứng ra. Đương nhiên, họ kỳ tu sĩ trong mắt lộ ra trêu tức tâm ý. Tốt lắm! Hai người hít sâu một cái, trong cơ thể tu vi vận chuyển, thần thông viên mãn khí tức tiêu tán mà ra. Hoàng Bình Chương lấy ra chính mình cung tên, Ất Trì Trung vung tay háo một cái, một thanh trường thường xuất hiện tại tay, chiến khí lăng tiêu. Hai người đều bày ra tư thế, tự tin tràn đầy, người này mặc dù là đại tu sĩ, nhưng lùi một hồi coi như thua, bọn họ không tin thắng không được. Mọi người dồn dập lui về phía sau, cho đại chiến ba người nhảy ra không gian. Hoàng Phi đầy mặt căng thẳng theo cố thần lùi về sau. Cầm lấy ống tay áo của hắn, thấp thỏm không ngớt. Trần tiên bối, ngươi nói ra ra có thể thắng sao? Đối phương nhưng là một cái đại ma đầu. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, trước mắt tham lang, phá quân, thất sát ba thành an nguy, nghiễm nhiên lơ lửng ở Hoàng Bình Chương cùng Ất Trì Trung chi thủ. Coi như hắn là đại tu sĩ, nói lùi một bước liền thua mạnh miệng, cũng là nhất định phải bị thiệt thòi. Cố thần bình tĩnh nói, hắn đối với Hoàng Bình Chương thực lực hiểu rất rõ, thêm vào còn có không yếu hơn hắn Ất Trì Trung, trận chiến này hẳn không có vấn đề. Nghe nói cố thần lời nói, Hoàng Phi nhất thời yên tâm không ít, chờ mong nhìn chiến đấu. Hai cái thần thông cảnh rắc rưởi, động thủ đi. Họ kỳ tu sĩ kêu gào nói. Ất Trì Trung giận tím mặt, trong tiếng hét vang, trường mâu như dao long ra huyền. Nhấc lên đẩy trời thành cương, xung phong mà tới. Đòn đánh này khí thế như cầu vồng, dẫn tới đỉnh núi mây mù lật quấy không ngớt, không ít người đều bị nương theo mà đến gió thổi đến không mở mắt nổi. Phá! họ Kỳ tu sĩ đối mặt này thần thông viên mãn tinh khí thần hội tụ một đòn, lại chỉ là giơ lên một cái tay, bàn tay bao trùm đầy huyết quang. Bang! Đơn giản thô bạo một đòn, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, kia bất chỉ trùng trường mâu mạnh mẽ đứt đoạn mất. Cả người hắn lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn lui về phía sau mở ra, miệng hổ bị chấn động đến mức tất cả đều là máu tươi. Đây là cảnh giới toàn diện nghiên ép, niết bàn cảnh cùng thần thông cảnh nguyên lực lượng, hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc. Vèo! 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 Hoàng Bình Trương đã sớm nhòm ngó cơ hội, họ Kỳ tu sĩ vừa ra tay, lập tức dương cung liên tục bắn 3 mũi tên. Này 3 mũi tên phân biệt nhắm vào toàn thân hắn 3 cái vị trí, y đang bức bách hắn không thể không lùi về sau tách ra. Hắn rất thông minh, biết muốn đường đường chính chính chiến thắng đại tu sĩ thực sự quá khó khăn, sở dĩ chỉ cần có thể ép hắn lui về phía sau một bước, chỉ cần có thể thắng liền được rồi. Này 3 mũi tên nhanh như sấm sét, kéo lên rực rỡ diêm đuôi, nhanh tới người khó có thể phản ứng. Đẹp đẽ! Cố thần trong con ngươi tử quang lấp lóe, nhìn thấy này 3 mũi tên, trong lòng không nhịn được than thở. Hoàng Bình Trương tài bắn cung sắc thực tuyệt vời, nói riêng về chuẩn độ, có tử cực đồng phụ trợ hắn không kém hắn. Nhưng nếu luận đối với ra tay thời cơ phán đoán, Hoàng Bình Trương kinh nghiệm liền thực sự quá phong phú rồi. Tu sĩ họ Kỳ kia nhìn như dễ như ăn cháo đánh gãy bất chỉ trung mâu, nhưng trên thực tế có thể không đơn giản như vậy. Hắn bất cẩn, bất chỉ trung một đòn toàn lực lệnh trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt gợn sóng, nguyên lực vô pháp cấp tốc tiếp tế bên trên. Đối mặt Hoàng Bình Trương này 3 mũi tên, nếu không lùi về sau, căn bản không thể toàn bộ né tránh. Quả nhiên, hắn đưa tay đánh rơi một mũi tên, há mồm phun một cái. Một vệt ánh sáng màu máu phun ra, tiêu diệt mặt khác một mũi tên. Mà mũi tên thứ 3, thẳng đến hắn yếu đuối đầu gối trái tre, hắn căn bản đến không kịp đề phòng. Đắc! Bị bức ép bất đắc dĩ bên dưới, hắn lui về sau một bước, mới hiểm hiểm tách ra mũi tên này. Thắng! Quá tốt rồi, thắng! Các thế lực thủ lĩnh một trận phân chấn, Hoàng Bình Trương khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười, lại vào lúc này. Hừ, ngu xuẩn. Tu sĩ họ Kỳ kia đột nhiên động, hóa thành một đạo huyết quang, chớp mắt liền vọt tới Hoàng Bình Trương phụ cận. Không được. Cố thần biến sắc mặt, Hoàng Bình Trương càng không có nghĩ tới đối phương lật lọng, chỉ kịp đem cung che trước người. Ẩm. Hoàng Bình Trương đầy mặt đau đớn, cả người máu me đầm địa bay ra ngoài. Ra ra. Hoàng Phi Hoa rung thất sắc. Tu sĩ họ Kỳ kia tắc còn không dừng tay, tay áo bào dương lên, một viên vuông mức màu đen ấn tỷ xuất hiện giữa trời, rơi vào bất chỉ trung. Kia ấn tỷ chưa tới, đón gió bành trướng, đã biến thành dòng giã to khoảng 10 trượng, ầm ầm nện xuống. Long! Đại địa rạn nứt, loạn thạch bay tán loạn. Bất chỉ trung hốt hoảng né tránh, người lại đẫm máu không thôi. Mà ấn tỷ thả ra dư âm năng lượng khuyết tán ra. Vài tên thế lực nhỏ thủ lĩnh lui về phía sau trễ, thân thể trực tiếp nổ tung, huyết vụ đầy trời bay lả tả. Người nói không giữ lời. Vất chỉ chung hai chân mềm ngã xuống đất, bị thương nặng, suy yếu lại tức giận nói. Ha ha ha, lão tử nói cái gì các ngươi sẽ tin sao? Lật lọng thì thế nào? Các ngươi đám này rắc rưởi, cũng xứng cùng ta luyện huyết tông nói điều kiện. Toàn bộ cho ta quy xuống. Từ đây phụng ta luyện huyết tông làm chủ, cam tâm tình nguyện làm nô. Bằng không, coi như đem các ngươi giết sạch rồi, cũng không ai sẽ vì các ngươi ra mặt. Họ Kỳ tu sĩ tóc mùa tung, giữ tận lộ. Mọi người tâm thẳng rơi xuống đáy cốc, mắt lộ tuyệt vọng. Chương 111, Hoàng gia nhận ta bảo vệ. Ngăn ngắn trong chốc lát, hai tên thần thông viên mãn tu sĩ tất cả đều bị trọng thương. Đại tu sĩ thực lực mạnh đến làm người tuyệt vọng. Lẽ nào, thật chỉ có thể hướng về luyện huyết tông khuất phục rồi. Ra ra. Hoàng Phi thất thanh chạy đến Hoàng Bình Trương bên người, hắn đầy người là máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cố thần theo tới, ngay lập tức kiểm tra Hoàng Bình Trương thân thể, phát hiện hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới tình huống quá mức đột nhiên. hắn đều phản ứng không kịp nữa. Đường đường niết bàn cảnh đại tu sĩ còn làm loại này thủ đoạn nhỏ, thực sự là đủ đê tiện. Có nghe hay không? Tất cả mọi người cho lão tử quỳ xuống. Quỳ xuống đến, thần phục với ta Luyện Huyết Tông, không phải vậy kết quả của các ngươi có thể so với hai lão gia hỏa kia càng thảm hại hơn. Tu sĩ họ Kỳ tiếng lôi cuồn cuộn, không ít thế lực nhỏ thủ lĩnh chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ngã xuống. Liên Hoàng Bình Trương cùng Ngất Chỉ Trung đều dễ dàng như vậy liền thất bại, những người khác đã mất đi chống lại chi tâm. Nay một có người đi đầu quỳ, những người khác dồn dập quỳ xuống. Địa thế còn mạnh hơn người, ai gọi bọn họ địa giới bây giờ không có đại tu sĩ trấn thủ, chỉ có thể mặc cho người sâu xé rồi. Thần phục Luyện Huyết Tông hạ chàng sẽ không tốt, nhưng giờ khắc này không thần phục, ngay lập tức sẽ muốn chết. Dòng ra mấy trăm cỗ thế lực thủ lĩnh dồn dập quỳ xuống, cuối cùng chỉ có một số ít người còn đứng, bao quát cố thần, Hoàng Phi cùng với bất chỉ ra người, Vân Yên Tông chư vị trưởng lão. Hả? Làm sao, các ngươi còn muốn chống lại? Đọc truyện. Tại tu sĩ họ Kỳ mâu bạo tinh mang, trừng mắt Ngô trưởng lão mấy người. Ngô trưởng lão đám người đầy mặt bi phẫn, đỡ bị thương Tiết Khiêm gian nan túi xuống đầu gối. Vân Yên Tông khuất phục rồi. Giữa trường nhất thời chỉ còn dư lại thủ lĩnh đã trọng thương Ngất Chỉ Gia cùng Hoàng Gia, còn đang giãy giụa. Lão Phu chính là cái chết, cũng chắc chắn sẽ không khuất phục với Luyện Huyết Tông. Các người đám này ngu xuẩn, cho rằng nương nhờ vào Luyện Huyết Tông bọn họ liền sẽ bỏ qua cho các ngươi sao. Hạ chàng căn bản sống không bằng chết. Ngất Chỉ Trung gắng gượng đứng lên, nổi giận đùng đùng, cả người là đảm. Ha. Lá gan ngược lại rất phì. Tu sĩ họ Kỳ mắt lộ trào phúng, quét mắt Ngất Chỉ Trung bên người nâng hậu bối của hắn. Ngươi ngược lại xá thân thủ nghĩa, nhưng ngươi Ngất Chỉ ra đây. Lao tử nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi không quỳ xuống, ngày hôm nay ta liền san bằng ngươi Ngất Chỉ ra. Ngươi Ngất Chỉ ra từ trên xuống dưới, nam nữ già trẻ, toàn bộ giết sạch sành sanh. Há, đúng rồi. Ta Luyện Huyết Tông chính cần một tòa mới thành trì huyết tế, đến lúc trước hết cầm ngươi phá quân thành khai đao được rồi. Ngươi không quỷ, lão tử tắm máu phá quân thành 3 ngày 3 đêm. Tu sĩ họ Kỳ đầy mặt ngoan độc chi mang, Ngất Chỉ Trung nghe nói, như ngũ lôi hoanh đỉnh. Hắn là không sợ chết, nhưng hắn không đành lòng làm cho cả Ngất Chỉ ra, thậm chí toàn bộ phá quân thành cho mình chôn cùng. Hắn biết rõ Luyện Huyết Tông ma tu từ trước đến giờ muốn làm gì thì làm, hắn dám nói thế với, tuyệt đối dám làm như thế. Ngất Chỉ gia chủ, quỳ đi. Cầu ngươi rồi. Ngất Chỉ lao ra, ta một nhà già trẻ tính mạng đều đang trên tay ngươi a. Nhất thời có phá quân thành thế lực thủ lĩnh cuống lên, khổ sở cầu xin Ngất Chỉ Trung. Ngất Chỉ Trung nhìn một đám người tuyệt vọng khất thương dáng vẻ, thê lương cười to lên. Ha ha ha, lão phu trung quy không phải người cô đơn. Tốt, quỷ, ta quỷ, ngươi Luyện Huyết Tông tháng. Hắn gian nan quỳ xuống, mất đi hết cả niềm tin. Hừ, còn tưởng rằng ngươi lão thất phu này nhiều có can đảm đây, một phế vật. Tu sĩ họ Kỳ cười đến càng càn rỡ, kinh minh sứ giả ở bên cạnh yên lặng nhìn tất cả, trong mắt cũng né qua vẻ khinh thường. Một đám thần thông cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên vọng tưởng chống lại niết bàn cảnh, vốn là nói chuyện viển vông. Ngất Chỉ Trung này một quỳ, Ngất Chỉ ra người đều quỳ theo, toàn trường nhất thời chỉ còn dư lại cố thần, Hoàng Phi cùng với Hoàng Bình Trương. Hoàng Bình Trương bị thương nặng nằm trên đất không lên nổi, Hoàng Phi lấy ra kim sang dược phấn, căng thẳng lại đau lòng giúp hắn bưng vết thương. Liền còn lại hai người các ngươi, đem lão nhân kia cho ta nâng dậy đến, quỳ xuống. Tu sĩ họ Kỳ lạnh lùng ra lệnh, nơi nào quản Hoàng Bình Trương giờ khắc này căn bản không gây nên thân. Tiền bối, van cầu ngươi rồi. Ông nội ta bị thương, căn bản không gây nên thân, xin ngươi tha hắn một lần. Hoàng Phi viền mắt rưng rưng, vội vàng nói. Ta hoàng gia khuất phục, ta thế ông nội ta quỳ xuống. Nàng nói xong, liền muốn đi xuống một quỳ. Chỉ cần có thể để ra mạng sống. Ra sao nhục nhã cũng không quan trọng. Đột nhiên, cố thần nâng đỡ thân thể nàng, cứ là không cho nàng quỳ xuống. tu sĩ họ Kỳ hai mắt không khỏi hơi híp lại, uy nghiêm đáng sợ xem kỹ lên Cố Thần. Những người khác, càng là đầy mặt khiếp sợ. Trần tiên bối, ngươi! Hoàng phi nhất thời hoảng rồi, trong lòng nàng vẫn rất sùng bái Cố Thần, cho rằng hắn rất mạnh, nhưng trước mắt nhưng là một tên đại tu sĩ, vào lúc này hắn chẳng lẽ muốn hành động theo cảm tình. Ta lĩnh ngươi hoàng gia lương tháng, ngươi hoàng gia liền nhận ta bảo vệ. Gia gia ngươi trọng thương đã là ta xem xét không chú đáo, nếu để cho ngươi người gia chủ này lại như thế quy xuống, vậy ta này cung phụng cũng quá thất trách rồi. Cố Thần lạnh lùng nhìn tu sĩ họ Kỳ. Hoàng phi không khỏi ngơ ngác không nói gì, trên đất Hoàng Bình Chương hơi thở mong manh, suy yếu nói. Trần đạo hữu, không muốn hành động theo cảm tình, đại tu sĩ không phải chúng ta có thể chống lại. Cung phụng. Ngươi là này hoàng gia cung phụng. Tu sĩ họ Kỳ nghe được Cố Thần lời nói, giật mình chút, quay đầu cùng Kình Minh sứ giả liếc mắt nhìn nhau. Thời đại này, lúc nào cung phụng như vậy hết chức trách rồi. Đúng là mới mẻ sự. Kình Minh sứ giả dùng xem kẻ ngu dốt mắt chỉ nhìn Cố Thần. Cái gọi là cung phụng, tuy rằng hứa hẹn là thế lực cung cấp bảo vệ, nhưng nếu gặp phải khó có thể chống lại kẻ địch, có ai sẽ can thiệp vào. Trước mắt tình huống như thế, thiếu niên này nếu là thông minh, nên chịu nhục trước tiên quỳ xuống, sau cùng hoàng gia cấp tốc phân rõ giới hạn. Bởi vì theo Luyện Huyết Tông làm chủ ba thành địa giới, ở chỗ này địa phương nhất định không có tiền đồ rồi. Trần đạo hữu, ngươi còn trẻ, có tốt đẹp tiền đồ, lùi một bước đi. Còn bảo vệ hoàng gia, ngươi nhưng chớ đem toàn bộ Tham Lang thành kéo xuống nước rồi. Không ít quỳ người dồn dập khuyên bảo, có chính là gặp Cố Thần tuổi trẻ, không đành lòng như thế một cái tiềm lực vô cùng thiếu niên chết trẻ. Mà có người, thuần túy là sợ Cố Thần muốn chết còn liên lụy bọn họ. Cố Thần đối với những thanh âm này mắt điếc tai ngơ, đem Hoàng Phi kéo về phía sau. Chăm sóc tốt ra ra người. Người khác đứng ở đó, nổi bật giữa đám đông. Lao tử không thời gian cùng ngươi này hoàng mao tiểu tử chơi, ba tức bên trong cho ta quỳ xuống. Tu sĩ họ Kỳ cười xong, mặt khôi phục dữ tợn, sát khí hiển lộ hết. Cố Thần không co đáp lại, lật tay một cái, hồng thái trọng kiếm xuất hiện tại trong tay. Một kiếm trong tay, sự lựa chọn của hắn không cần nói cũng biết. Tốt, rất tốt. Tu sĩ họ Kỳ giận dữ mà cười, hơi suy nghĩ, lúc trước kia lệnh ất chỉ trung mất đi sức chiến đấu màu đen ấn tỷ lần thứ hai xuất hiện giữa trời, lơ lửng ở Cố Thần bầu trời. Một mảnh đen kịt, như mây đen tồi thành, sức mạnh cuồng mãnh phun ra nuốt vào, thả ra tính chất hủy diệt sóng năng lượng. Nay đập một cái dưới, không chỉ có là Cố Thần phải tao ương, cách hắn không xa tất cả mọi người sợ cũng phải chết. Song, trẻ tuổi nóng tính, cứng quá dễ gãy, đáng tiếc rồi. Bất chỉ chung nhìn tình cảnh này, trầm trọng nhắm hai mắt lại. Hắn rất thưởng thức tiểu tử kia, vẹn vẹn là một cái ngoại lai cung phụng thôi. Lại làm chính mình muốn làm lại chuyện không dám làm. Hoàng gia xong đời rồi. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh dồn dập nghĩ như vậy nói. Chương 112, Bạch Ngọc một trưởng. Hô anh! Tu sĩ họ Kỳ vung tay lên, ấn tỷ màu đen kia lần thứ hai phóng to đến to khoảng 10 trượng, khủng bố ma quang phun ra nuốt vào, trấn áp mà dưới. Đòn đánh này, ít nhất phải giết chết 30 người, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Tất cả mọi người tê cả da đầu, thiếu niên kia đưa thân vào trong cương phong năng lượng, đơn bạc đến như cuồng phong mưa rào bên trong một chiếc thuyền con. Cố Thần nhìn giống như núi nhỏ ép xuống ấn tỷ, thời khắc này trong cơ thể ngủ đông huyết khí giác tỉnh, nguyên lực toàn diện vận chuyển. Hồng hoang manh thú vậy ngập trời huyết khí bạo phát, Cố Thần thể tách kim quang, vung ra hồng thái trọng kiếm. Đang! Như sao chổi va chạm mặt đất. Khổng lồ thân kiếm mạnh mẽ đập chúng kia ấn tỷ. Nhất thời cao vút kim loại kêu ầm không dứt, điều khiển từ xa ấn tỷ tu sĩ họ Kỳ sắc mặt đống nhiên đại biến. Ầm oanh! Ấn tỷ cũng bay lên, ở mấy trăm người trợn mắt ngoác mồm tình huống. Cố Thần thân thể động, dưới chân bước ra một bước, không nhìn không gian khoảng cách, chớp mắt gần đây tu sĩ họ Kỳ thân. Không tốt! Tu sĩ họ Kỳ tâm thần tập trung cao độ. Hét dài một tiếng, bên ngoài thân huyết quang hộ thể. Vâng! Cố Thần trọng kiếm dùng sức vỗ một cái, đối phương thân thể như đạn pháo vậy bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tu sĩ họ Kỳ trực tiếp va tiến vào Vân Yên Tông kiến trúc bên trong, liên tiếp đập nát mấy đống kiến trúc thế đều không có dừng lại. Khói lửa cuồn cuộn, hắn nhất thời mất tung ảnh. Toàn trường tu sĩ, sợ hãi tâm kinh, hút vào khí lạnh. Cái tên này, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Kinh Minh sứ giả vừa mới ngay ở tu sĩ họ Kỳ bên người, nhìn tận mắt đến Cố Thần đột nhiên xuất hiện, chớp mắt đem đối phương đánh bay. Loại này tốc độ khủng khiếp hầu như thuấn di, làm hắn nhất thời có chút không mò ra Cố Thần đấy, nội tâm ngớ ngác. Hắn đầy mặt kiêng kỵ, theo bản năng lui về phía sau vài bước, e sợ cho Cố Thần dùng kia tốc độ khủng khiếp đánh lén hắn. Ta cùng hắn sự, Kình Minh phải chăng nhúng tay? Cố Thần lạnh lùng liếc nhìn Kình Minh sứ giả, trong mắt ngậm lấy cảnh cáo. Chuyện như vậy không ở Kình Minh can thiệp trong phạm vi. Kình Minh sứ giả vội vã lắc lắc đầu, đừng nói Kình Minh vốn là không có quyền can thiệp ba thành địa giới quyền lực rời đi, chính là có. Hắn mới thu luyện huyết tông bao nhiêu tiền, có thể không muốn trêu chọc một cái thâm tàng bất lộ ra hỏa. Cố Thần vừa mới tốc độ kia, hắn không gặp cái nào đại tu sĩ làm được đến. Thứ hôn trướng. Lúc này, kia phá nát kiến trúc bên trong, tiếng gầm gừ truyền đến. Tu sĩ họ Kỳ phóng lên trời, tay cầm một cái dài nhỏ màu tím lưỡi dao, cả người ma diễm cuồn cuộn. Hắn trên trán thấm máu, tóc hai bù xù. Cả người đều là cho bụi, bởi vì vừa mới không ứng phó kịp, thực tại ăn cái thiệt lớn. Pháp bảo huyền cấp. Cố Thần ánh mắt tập trung lưới đao màu tím kia, có chút nghiêm nghị. Theo bản năng nắm chặt hồng thái trọng kiếm, thanh kiếm này quang luận chất liệu cứng rắn không thể so huyền cấp vật liệu kém, nên có thể đỡ được. Đây là hắn đầu về vượt cảnh giới cùng niết bàn cảnh đại tu sĩ chính diện giao chiến. Giờ khắc này trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Vèo. Tu sĩ họ Kỳ bạo xung mà tới, mang theo khí bạo liên tục, hận không thể lập tức đem Cố Thần xé thành mảnh vỡ. Cố Thần tốc độ không chút nào chậm hơn hắn, hắn đã sớm đem U Minh thân pháp cùng Quang Hy thân pháp dung hợp, mặc dù không cần phi tinh đái nguyệt bộ, tốc độ cũng không thể so đại tu sĩ chậm. Ầm oanh. Hắn lựa chọn ngắn binh tương giao, đao kiếm va chạm. Dĩ nhiên bất phân cao thấp. Tiểu tử này, rõ ràng không tới niết bàn cảnh, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta ma dược nhận một đòn. Một đòn không thể có hiệu quả, tu sĩ họ Kỳ trong mắt lộ ra khó mà tin nổi. Thân là ma tu, thể phách của hắn từ trước đến giờ mạnh mẽ, nhưng cùng đối phương như thế vừa đụng chạm, miệng hổ dĩ nhiên hơi tê dại. Điều này nói rõ sức mạnh của đối phương lớn được đáng sợ. Hắn mặc dù có thể trung hòa trên tu vi chênh lệch, dựa vào chính là kia yêu nghiệt vậy thể phách. Huyết sát đao pháp. Hắn tức giận càng tăng lên, liên tục múa đao. Cố Thần triển khai ám ảnh kiếm pháp, một bước cũng không nhường. Hai người ngươi tới ta đi, từ trên mặt đất đánh tới không trung, đánh cho vân vụ sơn biển mây phạm vi lớn lùi về sau. Chơi. Trần đạo hữu thực lực dĩ nhiên có thể cùng đại tu sĩ không phân cao thấp. Hoàng gia cung phụng cũng thật đáng sợ, hắn mới vài tuổi a. Các thế lực thủ lĩnh dồn dập đứng lên, cảm xúc dâng trào, vô cùng kích động. Vốn là cho rằng chỉ có thể khuất phục với luyện huyết tông, không nghĩ tới thiên hàng như thế một người thiếu niên anh hùng. Thật mạnh. Bất chỉ trung hít sâu một hơi, chấn động nhìn trên không. Hoàng gia thật đúng là đốt cao thơm. Nơi nào xin mời đến như thế một thiên tài? Ra ra, Trần tiền bối có thể thắng sao? Hoàng phi căng thẳng nhìn kỹ trên không, có thể song phương tốc độ di động quá nhanh, nàng căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể cầu viện hỏi hướng về Hoàng Bình Chương. Hoàng Bình Chương lúc này ăn vào đan dược chữa trị vết thương, thương thế hơi hơi được rồi một điểm, cười khổ nói. Trần đạo hưu thực sự là trước sau như một kinh người. Đơn nhìn đối phương đao pháp, là không sánh được Trần đạo hữu kiếm pháp. Thế nhưng một tên đại tu sĩ, tuyệt đối sẽ không chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Hoàng Bình Chương thân là thần thông viên mãn, đối với niết bàn cảnh cùng thần thông cảnh chênh lệch so với thường nhân càng có lĩnh hội. Hắn cảm thấy Cố Thần phần thắng không lớn, nhưng cùng lúc trước tâm cảnh không giống, giờ khác này tràn ngập hy vọng. Chen! Cong. Tu sĩ họ Kỳ nhiều lần không bắt được cố thần, phát hiện đao pháp của chính mình so với đối phương chênh lệch không ngừng một điểm. Tiểu tử này là từ nương thai bắt đầu tu luyện sao? Tu vi đạt đến thần thông viên mãn thì thôi, liền kiếm pháp đều lợi hại như vậy. Trong lòng hắn tức giận mắng liên tục, cảm thấy thực sự là gặp gỡ một cái quái vật rồi. Cố thần chi mạnh, để hắn thu lại nổi lên sự coi thường, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Như thế một thiên tài, như không ở nơi này giết chết, sợ là quá cái một năm, không, có lẽ chỉ cần mấy tháng, chính mình liền lại cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Nghĩ tới đây, tu sĩ họ Kỳ một đao bổ lùi cố thần, một cái tay khác hướng về nắm vào trong hư không một cái. Loạn huyết thuật. Kỳ dị phép thuật gợn sóng khuyết tán ra đến, cố thần cảm giác trong cơ thể chính mình huyết dịch đột nhiên sôi trào, giống ngựa hoang mất cương giống như, chung quanh tán loạn. Này rất lớn ảnh hưởng động tác của hắn, kiếm thế một chậm. Ha ha, ngươi chết chắc rồi. Tu sĩ họ Kỳ muốn chính là này hiệu quả, nguyên lực điên cuồng truyền vào ma dược nhận bên trong, đao phá hư không. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, cố thần hồng thái trọng kiếm bị chấn động đến mức tuột tay bay ra. Không còn kiếm, ngươi đã là một con đường chết. Hắn dữ tợn cười to, ánh đao xoắn tới. Cố thần mất đi kiếm, lại không có nửa điểm hoảng loạn, quyết định thật nhanh, dưới chân bước ra phi tinh đái nguyệt bộ. Vèo. Hắn thuấn di né tranh trí mạng một đao, rơi vào tu sĩ họ Kỳ bên người, khóe miệng lộ ra trào phúng nụ cười. Không còn kiếm, ta liền thua sao? Không, là ngươi bị chết càng nhanh hơn rồi. Hắn một trưởng vỗ rơi, chỉ thấy kia năm ngón tay chớp mắt trở nên trắng nón như ngọc, để lộ ra trí mạng sắc cơ. Tu sĩ họ Kỳ không lý do sợ mất mật, trong lúc vội vàng ma dược nhận chặt lại. Đang. Từ trên lưới đao truyền đến sức mạnh dĩ nhiên so với lúc trước cuồng mánh mấy chục lần, tay của hắn không chịu nổi, chớp mắt máu me đầm địa. A. Hắn kêu thảm thiết ra, từ trên thân đao, dĩ nhiên tràn ngập đến một luồng màu trắng bệnh xương độc, theo vết thương của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Chớp mắt, bàn tay của hắn hóa thành máu mủ, xương bị ăn mòn hầu như không còn. Đây là cái gì kịch độc? Hắn sợ hãi gần chết, độc tố lấy như bẻ cành khô vậy tốc độ từ cánh tay hắn lan tràn hướng về phía thân thể, mà mặc hắn làm sao dùng tu vi áp chế, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Chương 113, thề chết theo. Không. Tu sĩ họ Kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể da rẻ cũng tốt, xương cũng được, cấp tốc hóa thành màu trắng độc tương, như ngọn lửa hừng hực liệu nguyên, hoàn toàn không thể ngăn cản. Chết đi. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, cố thần bạch ngọc vậy bàn tay lần thứ hai vỗ một cái, rơi ầm ầm trên lồng ngực của hắn. Ầm. Tu sĩ họ Kỳ như bị sét đánh, lồng ngực toàn bộ lom đi vào, trong miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ, thất khiếu chảy máu không ngừng. Trước một khắc còn khí thế hùng hổ hắn, sau một khắc rơi rụng trời cao, thẳng tắp rơi xuống trên đất. Thi thể của hắn tầng tầng ngã tại trước mắt mọi người, sau đó ở dưới con mắt mọi người, cấp tốc hóa thành một bãi màu trắng độc thủy, hài cốt không còn. Một màn dọa người này, cả kinh rời thi thể gần tất cả mọi người hốt hoảng lùi về sau, e sợ cho nhiễm phải vậy cũng sợ độc tố một đinh nửa điểm. Cố thần sau lưng phong hành xí kích động, một tay nhặt về hồng thái trọng kiếm, một cái tay khác chẳng biết lúc nào cướp được tu sĩ họ Kỳ thành kia ma dược nhận. Một tay đao một tay kiếm, ở mọi người có tinh chấn động dưới ánh mắt, cố thần chậm rãi rơi xuống đất, hướng về kình minh sứ giả đi đến. Nắm hung hãn đánh giết tu sĩ họ Kỳ chi huy, thời khắc này hắn ở trong mắt mọi người sâu không lường được, như chiến thần vậy không thể mạo phạm. Kinh minh sứ giả tận mắt nhìn kia kinh tâm động phách quá trình chiến đấu, lo toan nhất thần một trưởng kia uy lực còn rõ ràng trước mắt, giờ khắc này thấy hắn đằng đằng sát khí đi tới, trong lòng lột bột mấy lần, sợ muốn chết. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Trên mặt hắn cường đẩy lên nụ cười. Vội vã chắp tay chúc mừng. Tại sao chữ hỉ? Cố thần mặt không hề cảm xúc. Đạo hưu đánh giết kẻ xâm lấn, lẽ nào không đáng chúc mừng sao? Sau lưng của hắn đưa ra mồ hôi lạnh. Cái tên này, rõ ràng không tới niết bàn cảnh, làm sao sẽ cho người như vậy cảm giác bị áp bách mãnh liệt? Kẻ xâm lấn. Nói như vậy, tham lang, thất sát, phá quân ba thành, không cần cho luyện huyết tông rồi. Cố thần cực kỳ lạnh lùng nói. Đó là tự nhiên. Nguyên bản ta kình minh là cân nhắc đến Vân Yên Tông không còn đại tu sĩ, e sợ vô lực giữ gìn vùng đất này ổn định. Nhưng bây giờ đã có Trần Đạo Hữu như thế một vị cao thủ tọa chấn, chúng ta tự nhiên không có nhúng tay đạo lý. Vân Yên Tông nguyên lai phạm vi thế lực, tham lang, thất sát cùng phá quân ba thành, sau đó toàn bộ giao do Trần Đạo Hữu xử trí. Kinh minh sứ giả vỗ ngực nói, một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ. Các thế lực thủ lĩnh nghe nói, trong mắt đều toát ra sâu sắc xem thường. Người này, lúc trước vẽ đường cho hiệu chạy, trước mắt xem luyện huyết tông ra hỏa chết rồi, ngay lập tức sẽ sửa lại miệng, thật là vô sỉ. Chỉ là đối phương dù sao cũng là kình minh sứ giả, trong lòng mọi người xem thường, cũng không có nói thẳng ra. Nhìn cố thần, một đám người mừng rỡ như điên. Trong thời gian ngắn, bọn họ trải qua từ địa ngục đến thiên đường, từ tuyệt vọng đến hy vọng, tất cả những thứ này, đều là thiếu niên kia mang đến. Hắn mới bao lớn niên kỷ a, dĩ nhiên có thể như vậy thẳng thắn dứt khoát đánh giết một tên luyện huyết tông đại tu sĩ, thực sự thật đáng sợ rồi. Trần Đạo Hữu, chuyện hôm nay thực tại đường đột, thật không phải với rồi. Ta còn có việc vụ phải xử lý, trước hết cáo từ rồi. Chờ mong không lâu ở Kình Minh trong hội nghị, có thể nhìn thấy ngài vị thiếu niên này thiên tài. Kình Minh sứ giả ưỡn mặt ra, khách sáo vài câu, tự giác lưu ở chỗ này lúng túng, liền cớ rời đi rồi. Hắn phi độn trời cao, vội vội vàng vàng, lại có chủng chạy trối chết cảm giác. Cố thần không có cản hắn, người này tuy rằng phẩm hạnh ác liệt, nhưng thế nào cũng đại diện cho Kình Minh, không có cần thiết trở mặt. Hắn sau khi đi, các cái thế lực thủ lĩnh dồn dập nhìn cố thần, sắc mặt căng thẳng, thấp thỏm trong lòng. Vốn là ngày hôm nay Vân Yên Tông tổ chức hội nghị này, là vì thành lập liên minh, chọn lựa ra một vị minh chủ đến. Hoàng Bình Chương cùng Ngất Chỉ Trung vốn là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, không nghĩ tới nửa đường giết ra luyện huyết tông đại tu sĩ. Mà sau, Trần Cổ hung hãn ra tay, đánh giết đại tu sĩ, uy trấn bát phương. Trước mắt, hội nghị lẽ ra nên tiếp tục tiến hành. Truy hệ loạt tui. Mà nắm giữ Trần Cổ như thế một vị có thể đánh giết đại tu sĩ cung phụng, hoàng gia đã bỏ xa Ngất Chỉ ra. Chiều gió thay đổi, tất cả mọi người đều ý thức được, chỉ là trong lòng nghi hoặc, người minh chủ này, sẽ do Hoàng Bình Chương đến làm, vẫn là này Trần Cổ. Trải qua luyện huyết tông bất ngờ, thế lực khắp nơi trước mắt đều ý thức được có một tên cao thủ trấn thủ tầm quan trọng. Trần Cổ tuy là hoàng gia người, nhưng rốt cuộc chỉ là một tên cung phụng, cái gọi là cung phụng, chính là tới lui tự nhiên. Nếu để cho Hoàng Bình Chương làm minh chủ, sau đó Trần Cổ rời đi hoàng gia, vậy cũng làm sao bây giờ? Bọn họ liền mất đi ô dù. Sở dĩ, bất kể như thế nào nghĩ, bọn họ đều hy vọng này Trần Cổ có thể đảm nhiệm người minh chủ này vị trí. Chỉ là, chuyện này cũng phải hoàng gia đồng ý. Tất cả mọi người ánh mắt ở cố thần cùng Hoàng Bình Chương trên người qua lại đánh giá, chỉ thấy Hoàng Bình Chương đẩy lên suy yếu thân thể, xem kỹ một vòng mọi người. Hoàng Bình Chương mèo già hoa cáo, ở trải qua chuyện mới vừa rồi sau, làm sao sẽ không hiểu mọi người là nghĩ như thế nào. Thành thật mà nói, nếu là hắn làm người minh chủ này, hoàng gia lợi ích tự nhiên có thể sử dụng tốt nhất. Trần Cổ là hắn hoàng gia mời tới cung phụng, lấy tính tình của hắn, phỏng chừng cũng sẽ không cùng chính mình đoạt người minh chủ này vị trí. Nhưng cùng cố thần ở chung lâu như vậy, không ngừng thâm nhập hiểu rõ hắn đáng sợ thiên phú, đặc biệt là ngày hôm nay hắn lấy thần thông cảnh giới, đem niết bàn đại tu sĩ đều cho giết, làm hắn tâm thần bị thụ xung kích. Vốn là lão phu vẫn muốn đem Trần Đạo Hữu quấn vào ta hoàng gia trên thuyền, vì này không tiếc để tiểu phi chủ động truy cầu hắn. Nhưng hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này mười phần sai. Ta hoàng gia ao nước nhỏ này, lại làm sao có khả năng chứa đựng được một cái chân long. Trần Đạo Hữu thiên tài như vậy, nhất định là muốn rong ruổi cửu tiêu. nếu vô pháp đem Trần Cổ như thế một thiên tài quấn vào ta hoàng gia trên chiến thuyền, liền nỗ lực bên trên hắn thuyền. Này một chiếc nhất định viễn chinh đại dương mênh mông thuyền, ta hoàng gia muốn mua lại tờ thứ nhất vé tàu. Hoàng Bình Chương thầm nghĩ, lúc trước hết thể lo âu và do dự quét đi sạch sành sanh. Bất Trì đạo hữu. Ánh mắt của hắn lướt về phía Bất Trì Trung, đột nhiên nói. Bất Trì Trung do tộc nhân nâng, nghiêm túc nhìn hắn. Bất Trì gia thua, minh chủ nhất định là hoàng gia rồi. Trong lòng hắn cố nhiên không phục, nhưng hoàng gia có như thế một vị kinh tài tuyệt diễm cung phụng, không có cái gì dễ bàn rồi. Lúc trước người ta tranh cướp minh chủ vị trí, thực sự ấu trí cực kỳ. Sự thực chứng minh, bất luận hoàng gia vẫn là Bất Trì gia, đều không có thực lực đẩy lên đại cục. Hoàng Bình Chương nói rằng, Bất Trì Trung có chút khiếp sợ, lão này muốn nói gì? Sở dĩ Hoàng Bình Chương đột nhiên tăng cao âm lượng, ánh mắt quét về phía ở đây to to nhỏ nhỏ mấy trăm thế lực thủ lĩnh. Lao Phu kiến nghị, do Trần Cổ Trần Đạo Hữu đảm nhiệm chúng ta thủ lĩnh. Bất luận Trần Đạo Hữu tương lai nghĩ thành lập một cái ra sao thế lực, ta hoàng gia cái thứ nhất đi theo. Kể từ hôm nay, ta hoàng thị bộ tộc, thế chết theo Trần Đạo Hữu. Hoàng Bình Chương dõng dạc âm thanh truyền khắp toàn trường, sau đó liền thấy hắn hướng về Cố Thần túi xuống đầu gối, quỳ một chân trên đất. Toàn trường đều kinh. Hoàng Bình Chương cử động nhưng là tương đương với đem mình cả gia tộc tính mạng đều giao cho một người ngoài nhà. Nhất nhận chấn động chính là Bất Trì Trung, hắn hiểu rất rõ Hoàng Bình Chương, hắn tính tình trầm ổn, cáo giả, cực nhỏ làm bực này kích động việc. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, sâu sắc nhìn Cố Thần cái kia tuổi trẻ tràn ngập phân chấn khuôn mặt. Thì ra là như vậy, Hoàng Bình Chương đem tương lai toàn đánh cược ở trên người tiểu tử kia sao? Lấy tuổi tác của hắn, tương lai có lẽ sẽ thành lập một phen vĩ đại sự nghiệp cũng khó nói. Người này, Như Long. Ha ha ha. Hắn khoái ý cười to lên, hoàng gia dám đánh cược, hắn Bất Trì gia có cái gì không dám đánh cược. Lão phu Bất Trì Trung, phá quân thành chi chủ, Bất Trì gia đương đại gia chủ, tham kiến minh chủ. Hắn trước tiên thật lòng tự giới thiệu mình chút, sau đó học Hoàng Bình Chương, quỳ một chân trên đất hành lễ. Chương 114, Thiên Thần Tông. Hai thành trì lớn hai đại thế gia thủ lĩnh trước sau quỳ xuống, rất nhiều thế lực thủ lĩnh giao lưu chút ánh mắt, cũng dồn dập quỳ xuống. Thất Sát thành Chu gia, tham kiến minh chủ. Phá Quân thành Tiền gia, tham Lang thành Liễu gia. Chỉ thấy Tiết Khiêm cầm đầu Vân Yên Tông năm đại trưởng lão, dẫn Vân Yên Tông từ trên xuống dưới vô số đệ tử, cũng dồn dập quỳ xuống đất. Chúng ta tham kiến minh chủ. Toàn trường đều quỳ. Chỉ có Cố Thần một người đứng chắp tay đứng ở nơi đó, khí vũ hiên ngang, hơn người. Trong đám người Hoàng Phi nhìn ra con mắt đều ngây dại, trước mắt cùng vừa mới quỳ lạy luyện huyết tông đại tu sĩ không giống, lúc này tất cả mọi người là vui lòng phục tùng, xuất phát từ nội tâm phục rồi Cố Thần. Thiếu niên kia lấy sức một người hiệu lệnh quân hùng, này không phải là nàng lý tưởng nhất phu quân ứng cử viên sao. Nàng biết, từ giờ khắc này, đời này trừ bỏ hắn, bất luận cái gì nam nhân lại không cách nào vào trong lòng nàng rồi. Cố Thần nhìn quy xuống rất nhiều thủ lĩnh, lại không có cái gì vui sướng, thời khắc này, lông mày trái lại thoáng cao lên đến. Hoàng Bình Chương dĩ nhiên phụng hắn làm chủ, đây là hắn không nghĩ tới. Phải biết như thế một làm, hoàng gia là sẽ trở thành hắn dựa vào, hắn có thể đối với hoàng gia muốn gì cứ lấy. Không ngừng hoàng gia, chỉ cần tiếp nhận rồi người minh chủ này vị trí, nguyên lai Vân Yên Tông nắm giữ tất cả, đều sắp trở thành hắn. Hắn đem nắm giữ thế lực của chính mình, nắm giữ khổng lồ tài nguyên tu luyện có thể tiêu xài, thậm chí, hắn ở mảnh này địa giới chính là vua một cõi. Này vốn là chuyện tốt, nhưng cũng có thiếu hụt. Trần Mô cũng không có đáp ứng làm các ngươi minh chủ. Cố Thần lạnh lùng mở miệng, cũng không cảm kích. Hoàng Bình Chương, Bất Trì Trung cùng Tiết Khiêm đám người, nhất thời hai mắt nhìn nhau, trong lòng loạn tung tung thèo. Trần Đạo Hữu, chúng ta là chân tâm phụng ngươi làm chủ. Hoàng Bình Chương vội vàng nói, những người khác cũng dồn dập hưởng ứng. Một cái phân tán liên minh, đối với ta không có bất kỳ giá trị gì. Cố Thần lạnh lẽo cứng rắn đánh gãy, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Các ngươi để ta làm người minh chủ này, tìm kiếm bất quá là của ta bảo vệ. Nhưng nếu các ngươi không có thể làm việc cho ta, không thể trở thành trên tay ta sắc nhọn nhất một thanh kiếm, chỉ cái nào đánh cái nào, ta muốn các ngươi để làm gì? Âm thanh của hắn chấn thai phát điếc, chúng thế lực thủ lĩnh sắc mặt cùng nhau dùng mình. Cố Thần dăm ba câu, đem nói tới then chốt bên trên. Lâu dài tới nay, mặc dù là Vân Yên Tông thế lớn nhất thời điểm, các cái thế lực cũng không phải bền chắc như thép. Trước đó, bọn họ vẫn luôn là làm theo ý mình, năm bẻ bảy mảng. Cố Thần lời nói rất rõ ràng, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng một điểm đều không ốc. Một cái hư minh chủ danh hiệu hắn không muốn, như muốn phụng hắn dẫn đầu lĩnh, như vậy từ đây sau này, các gia thì không cho lại có thêm thiên kiến mẹ phái, hắn muốn nắm giữ tuyệt đối lực trưởng khống. Chúng ta rõ ràng, không biết Trần Đạo Hưu phải như thế nào mới bằng lòng khi chúng ta thủ lĩnh. Hoàng Bình Trương, bất chỉ chung đám người giao lưu một phen, lần thứ hai thật lòng hỏi dò Cố Thần. Một cái tông môn. Muốn liền thành lập một cái tông môn, phụng ta quy củ, được mệnh ta lệ. Cố Thần mâu lộ tinh mang. Hắn có thâm cừu đại hận muôn báo, kẻ địch thế lực cường đại như vậy, hắn tự nhiên cũng nghĩ thành lập thế lực của chính mình. Cái gọi là liên minh cản tay quá nhiều, không phù hợp lợi ích của hắn yêu cầu, hắn muốn một cái triệt để do chính mình khống chế thế lực. Lẽ ra nên như vậy, nghĩ ở Bạch Kình phủ sinh tồn được, sớm nên làm như vậy rồi. Hoàng Bình Trương cái thứ nhất nâng hai tay tán thành, hắn đã quyết tâm bên trên Cố Thần thuyền, tự nhiên tất cả cùng hắn cùng tiến cùng lui. Cáo già. Vất trì chung cùng Tiết Khiêm trong lòng thầm mắng vài câu, lời này bị Hoàng Bình Trương giành trước rồi. Ta vất trì già không có ý kiến. Vất trì chung vội vàng nói. Chuyện này ta Vân Yên Tông đời trước tông chủ còn đang lúc liền nghĩ làm như vậy rồi, chỉ là lực bất tòng tâm. Trần Đạo Hưu từng nói, chính là chúng ta mong muốn. Thiết Khiêm đại biểu tất cả trưởng lão, nghiêm túc nói. Rất rõ ràng, như thành lập một cái mới tông môn, Vân Yên Tông chỉ sợ cũng trở thành lịch sử rồi. Nhưng đây là không có cách nào, ở Bạch Kình Phủ một nơi như vậy, tông môn hưng suy không thể bình thường hơn được, Vân Yên Tông kỳ thực cũng bất quá tồn tại mấy chục năm thời gian. So với đối với cũ tông môn hư danh quyến luyến, bọn họ càng mong đợi một cái hoàn toàn mới mạnh mẽ tông môn. Chân chính nhất thống ba thành địa giới, đem để thực lực của bọn họ rất là bành trướng, ở kinh minh giảm vị càng cao hơn. Bọn họ chờ mong vị này mới tông chủ, dẫn dắt bọn họ hướng đi càng rộng lớn hơn thiên địa. Kia mới tông môn muốn tên gọi là gì? Rất nhanh hết thể thế lực đều đồng ý gia nhập do Cố Thần thành lập tông môn, dồn dập thương thảo lên. Vân Yên Tông khẳng định là không thể gọi, mới tông môn thâu tóm ba thành địa giới mấy trăm cái thế lực, nhất định phải có một cái vang dội mới tên. Cố Thần bất ngờ nhìn mọi người, vốn là cho rằng đám người này đồng ý yêu cầu của chính mình cần do dự không ít thời gian, không nghĩ tới bọn họ như vậy quyết định thật nhanh. Chính mình cũng còn chưa nói, bọn họ dĩ nhiên liền thương thảo nổi lên mới tông môn tên, vô cùng phấn khởi dáng dấp. Cố Thần không biết, nguyên lai Vân Yên Tông thống trị thời điểm, cũng đã bắt tay đối với dưới cờ thế lực tiến hành chỉnh hợp, để tăng lên ở Bạch Kình Phủ sức cạnh tranh. Giống Thất Sát Thành, Vân Yên Tông trước đây thật lâu liền phái đệ tử làm chủ nơi đó, từ từ đem khống chế. Mà Tham Lang Thành, nguyên lai Lam gia sở dĩ cùng Hoàng gia cạnh tranh, sau lưng cũng là Vân Yên Tông đang ủng hộ, có tầng này dụ ý. Vân Yên Tông đã sớm ở làm như vậy rồi, rất nhiều thế lực cũng sớm làm tốt bị bất đắc dĩ chiếm đoạt chuẩn bị tâm lý. Chỉ là tất cả chưa kịp hoàn thành, Vân Yên Tông tiền nhiệm tông chủ đã chết rồi. Trước mắt Cố Thần nói tới, chính thuận theo đại thế, hơn nữa mới tông môn không có quan hệ gì với Vân Yên Tông, Cố Thần lại là người cô đơn, đối xử hòa vào mới tông môn các cái thế lực nhất định sẽ càng thêm công bằng đối xử. Hơn nữa Luyện Huyết Tông uy hiếp, tất cả liền đều nước chảy thành sông rồi. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, ba thành trì lớn nguyên là lấy Tử Vi đấu số bên trong ngôi sao mệnh danh. Truyền thuyết ở xa xôi thời kỳ thượng cổ, ở hung thú Bạch Kình đem Bạch Kình phủ làm sao huyết trước, chúng ta vị trí vùng đất này gọi là Tử Vi cổ vực. Sở dĩ, mới tông môn liền gọi là Tử Vi tông làm sao? Quất Chỉ Trung đề nghị. Chủ ý này không sai, truyền thuyết thượng cổ lúc, Tử Vi cổ vực cũng tồn tại tên là Tham Lang, phá quân cùng thất sát cổ thành, ba tòa thành cổ lớn văn minh cực thịnh một thời. Chúng ta thành trì vốn là lấy này ba tòa cổ thành mệnh danh, gọi Tử Vi tông không thể thích hợp hơn. Hoàng Bình Chương gật gật đầu, khá là thỏa mãn. Nhưng là danh tự này, nghe tới không thế nào a. Hơn nữa Tử Vi cổ vực truyền thuyết ở Bạch Kình phủ truyền lưu rất rộng, lấy Tử Vi mệnh lệnh thành trì ta nhớ không lầm lời nói liền có mấy cái. Lập tức có không ít người phản đối, đều cảm thấy danh tự này vẫn là kém một chút. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thần. Cố Thần đem lời của mọi người đều nghe vào trong tai, lúc này lộ ra nụ cười. Tử Vi vốn là vì sao trên trời, chúng ta tông môn, liền gọi Thiên Thần Tông đi. Thiên Thần Tông. Danh tự này được. Mọi người con mắt dồn dập sáng ngời, cảm thấy danh tự này càng thêm thích hợp, càng thêm bá khí. Thiên Thần Tông mục tiêu không chỉ là tái hiện Tử Vi cổ vực huy hoàng, mục tiêu của nó, hẳn là toàn bộ ngôi sao biển rộng. Cố Thần trong mắt tuôn ra tinh quang, nói năng có khí phách. Thiên Thần tên, không ngừng bắt nguồn từ thay đổi hắn vận mệnh Thiên Thần Vạn Tượng Quyết, cũng tượng trưng trong lòng hắn chí lớn. Hắn muốn dương cánh bay cao. Hắn muốn thẳng tới 9 vạn dặm. Một ngày nào đó, hắn muốn làm được Thiên Thần Vạn Tượng Quyết bên trong chỗ thuật, thân xác trải qua vạn kiếp mà bất hủ, thần hồn ngao du vũ trụ mà bất diệt. Hắn muốn làm trên trời sáng nhất viên kia ngôi sao. Chương 115, Thiên Cung có dụ. Tham Lang, thất sát, phá quân ba thành địa giới bên trên, một cái tên là Thiên Thần Tông tông môn thành lập rồi. Thiên Thần Tông lấy Vân Vũ Sơn là sơn môn, 16 tuổi thiếu niên Trần Cổ trở thành đời thứ nhất tông chủ. Tin tức này một khi truyền ra, đã kinh động Bạch Kình phủ không ít thế lực. Ở Vân Yên Tông tông chủ chết rồi, thế lực khắp nơi vốn tưởng rằng nơi này xem như là xong đời, nhưng không nghĩ trái lại niết bàn sống lại, một lần nữa ngưng tụ thành thế lực càng mạnh mẽ. Nhất thời, Trần Cổ là ai, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, ở Bạch Kình phủ khắp nơi bên trong nói chuyện say sưa. Cố Thần rất nhanh chuyển đi Hoàng Phủ, Vân Vũ Sơn thiên địa nguyên khí đầy đủ, càng thêm thích hợp hắn tu hành. Đồng thời rời đi còn có Bạch Viên, tiểu gia hỏa này đã từng trà đạp quá Vân Vũ Sơn vườn thuốc, theo Cố Thần lúc lên núi càng là xe nhẹ chạy đường quen, một bộ địa này đầu ta hiểu rõ dáng vẻ. Vốn là trộm dược tặc, theo Cố Thần lên núi, một hồi thành Vân Vũ Sơn chủ nhân, Bạch Viên ngẩng đầu đỡ ngực, vênh váo tự đắc. Trừ bỏ Bạch Viên ở ngoài, Triệu Nhu, Tiểu Tước cùng với Tào Huyền Bân đám người, Cố Thần cũng định đem bọn họ nhận được Vân Vũ Sơn đến. Chỉ là Thiên Thần Tông vừa mới thành lập, trên Vân Vũ Sơn nhiều chính là hắn không hiểu Vân Yên Tông đệ tử, là phòng ngừa lôi kéo người ta hoài nghi, hắn tạm thời án binh bất động. Hắn dự định sắp xếp mọi người từng cái lén lút lẫn vào Vân Vũ Sơn, lấy thân phận hoàn toàn mới gia nhập Thiên Thần Tông. Hắn cần thân tín của chính mình, mà có tương tự trải qua 7 cái thiếu nữ đáng tin nhất. Trong thời gian này làm người kinh hỉ, Triệu Nhu cái thứ nhất bước vào thần thông cảnh, tiếp theo Tiểu Tức cùng Kỷ Hương Ảnh, cũng lần lượt đột phá. Đã như thế 7 tên thiếu nữ có 3 cái trở thành tu sĩ, gia nhập Thiên Thần Tông sau, tất nhiên có thể trở thành là hắn phụ tá đắc lực. Chuyển tới Vân Vũ Sơn ngày thứ 5, Hoàng Bình Chương tìm đến Cố Thần. Hắn khi đến, Cố Thần đang đứng ở chính mình ở lại Vân Nguyệt Lâu lâu đỉnh, hai tay bấm quyết. Nguyên lực gào thét. Chỉ thấy chung quanh hắn từng đóa mây mù tụ tập mà đến, ngưng tụ ở dưới chân hắn, cuối cùng hình thành một đóa màu trắng tinh mây trắng. Cố Thần bước chân rơi vào trên mây trắng, đám mây này dĩ nhiên liền mang theo hắn lên không rồi. Cưới mây gặp gió, khí chất linh động mờ ảo. Tông chủ quả nhiên lợi hại, mới thời gian vài ngày, liền tập sẽ Vân Yên Tông đẳng vân thuật. Hoàng Bình Chương nhảy đến trên mái hiên. Tán thưởng nói. Cố Thần tay tùy ý vung lên, dưới chân đám mây lập tức tan mất, một lần nữa hòa vào chu vi thiên địa, mà hắn tắc hạ xuống ở trên mái hiên. cũng không thể láo dựa vào phong hành xí phi hành, mình cũng phải hiểu mấy môn ngự không phép thuật mới được. Nguyên lai Vân Yên Tông, có mấy môn phép thuật đều là không sai. Cố Thần hồi đáp. Vân Yên Tông tông môn kho báu cùng tàng kinh các đều hướng về hắn vị tông chủ này mở ra, không thể không nói bên trong thật là có một ít thứ tốt. Tỷ như đằng vân thuật, vân vũ thuật, đều là rất thực dụng hoàng cấp phép thuật. Còn có một môn yên trướng vân thiên thuật, càng là huyền cấp phép thuật, có thể chế tạo dòng dã chu vi 10 dặm sương mù, đưa đến nhiễu loạn thần thức, che lấp tầm mắt hiệu quả, diệu dụng vô cùng. Chứ những này ở ngoài, trước đây không lâu chết đi Vân Yên Tông tông chủ lưu lại một quyển liên quan với hắn làm sao đột phá đến niết bàn cảnh tâm đắc cảm ngộ, càng đối với trước mắt đang đứng ở thần thông viên mãn bình cảnh Cố Thần là sự giúp đỡ lớn. Mấy ngày qua, Cố Thần trừ đi xử lý một ít tân sinh tông môn việc vặt, hơn nửa thời gian đều đang nghiên cứu bản kia cảm ngộ cùng mấy môn phép thuật. Hoàng đạo hữu tìm đến ta, nhưng là có chuyện gì? Cố Thần cùng Hoàng Bình Chương nói chuyện phiếm vài câu, hỏi. Gần đây Hoàng Bình Chương cũng đang toàn lực xung kích niết bàn cảnh, liên quan với Hoàng gia làm sao hòa vào Thiên Thần Tông cụ thể chi tiết nhỏ, hắn đều là giao cho Hoàng Phi đi xử lý, hiếm đến Vân Vũ Sơn. Hoàng Bình Chương gật gật đầu, tông chủ, thiên đình bên kia cửu âm thạch người mua, lại liên hệ Lao Phu rồi. Ồ! Cố Thần trong mắt nhất thời toát ra cảm thấy hứng thú ánh sáng, hắn tiền tiền hậu hậu liên hệ ngươi bao nhiêu lần rồi. Đánh từ lần trước từ ta chỗ này mua đi kia 5 khối cửu âm thạch, chí ít liên lạc qua 7 lần rồi. Hoàng Bình Chương cười nói. Lão Phu cho rằng, hiện tại là thời cơ ra tay phù hợp, lại kéo xuống, người khác khả năng liền không mua rồi. Cố Thần lúc này cười nói. Tốt lắm, hồi phục hắn. Ước cái thời gian ở phân đà giao dịch đi. Đúng rồi, nhớ tới nói cho hắn, hắn như cầm niết bàn đan đến giao dịch, giá cả trên có ưu đãi. Niết bàn đan. Cha cha. Hoàng Bình Chương trong mắt nhất thời toát ra ước ao ánh sáng, xem ra Cố Thần là chuẩn bị xung kích niết bàn cảnh rồi. Này niết bàn đan, chính là xung kích niết bàn cảnh tốt nhất đan dược. So với hắn lúc trước dùng 5 khối cửu âm thạch đổi long hổ diên thọ đan còn muốn quý giá. Tốt lắm, ta vậy thì hồi phục hắn. Hoàng Bình Chương lấy ra bản thân vòng tay tinh nguyệt, xuyên thấu qua trong cõi u minh thiên võng, liên hệ cửu âm thạch người mua. Không lâu lắm, đối phương liền có hồi phục. Vị tiền bối kia hỏi buổi sáng ngày mai có được hay không? Hoàng Bình Chương nói cho Cố Thần. Đối phương thái độ này rõ ràng vô cùng bức thiết. Có thể. Cố Thần gật gật đầu, này chính hợp hắn ý. Căn cứ Vân Yên Tông đời trước tông chủ lưu lại đột phá tâm đắc, có niết bàn đan thuận lợi đột phá tỷ lệ có thể tăng cường dòng dã 7 phần 10. Hơn nữa tâm đắc bên trong một ít đột phá bí quyết nhỏ, Cố Thần rất chờ mong, hắn bước vào niết bàn cảnh ngay trong tầm tay rồi. Đến lúc, lại đối phó giống tu sĩ họ Kỳ như vậy ra hỏa, sẽ dễ như trở bàn tay, căn bản không cần lại sử dụng đòn sát thủ. Ngày hôm sau, Cố Thần cùng Hoàng Bình Chương đồng thời tiến vào Thiên Đình phân đà. Bọn họ cùng người mua ước định ở Công Đức Phường gặp mặt. Thiên Cung có dụ. Hai người mới vừa tiến vào phân đà bí cảnh, liền gặp bí cảnh bầu trời kia cửu trọng Thiên Cung hình chiếu rực rỡ hào quang. Âm thanh uy nghiêm truyền khắp to lớn phân đà, cuồn cuộn như sấm nổ. Bích Lạc Lâu, tình báo chỉ cùng trong Công Đức Phường hết thệ Thiên Đình sát thủ, nhất thời đều dừng lại trong tay sự, ngẩng đầu lên, lắng nghe Thiên Cung khẩu dụ. Nha, xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Cung tuyên bố khẩu dụ, này có thể không tốt gặp phải, lão phu cũng là nghe được 2-3 lần. Hoàng Bình Chương giật mình nói. Cố Thần cũng đầy mặt hiếu kỳ nhìn phía Thiên Cung, vào lúc này, trên đại lục Côn Luân 300 nơi Thiên Đình bí cảnh, hẳn là cũng trong lúc đó tiếp thu được khẩu dụ. Thiên Đình mới lên cấp sát thủ từ Hoa Hoa, Ngộng Nghiễm chi thể, tài năng ngất trời, từ hôm nay gia nhập Thiên Cung, trở thành Thiên Đình thứ 35 vị chuẩn đạo tử. Âm thanh uy nghiêm kia tuyên đọc xong xuôi, toàn bộ phân đà bí cảnh nhất thời nổ tung rồi. Ngộng Nghiễm chi thể. Trời, này tựa hồ là nhất lưu thể chất đặc thù đi. Lại có một tên chuẩn đạo tử sinh ra, Nghe nói này từ Hoa Hoa, niên kỷ mới 12 tuổi, đã có phong hào sát thần coi trọng tiềm lực của nàng, nhận lời làm người hộ đạo của nàng. Lấy tuổi của nàng cùng thiên phú, giả lấy thời gian trở thành đạo tử, bị trao tặng thiên đế tuyệt học cũng có chút khả năng a. Tiếng thán phục nổi lên bốn phía, rất nhiều thiên đình sát thủ đều hiểu, lại một viên ngày mai ngôi sao sinh ra rồi. Ngộng hiểm chi thể. Cha cha, tiểu nha đầu kia quả nhiên không đơn giản. Hoàng Bình Trương cũng thán phục ra, lần trước nhìn thấy kia từ Hoa Hoa, hắn liền cảm thấy nàng có chút bất phàm. Không nghĩ tới như vậy trong thời gian ngắn, nàng liền trở thành chuẩn đạo tử, còn thu được phong hào sát thần ưu ái. Chuẩn đạo tử, có thể tiến vào thiên cung à? Cố thần nghe, tâm tư tung bay. Thiên cung chính là thiên đình thánh địa, người nơi nào người như long, cường giả tập hợp. Nơi đó có tốt nhất tài nguyên tu luyện, cao nhất tầm nhìn cùng khởi điểm. Chương 116, Thanh Lân sát thần. Cố thần nhìn thiên cung ngơ ngác phát thần, nơi đó tuyệt đối là bất luận người nào thực hiện dã tâm một cái đường tắt. Hoàng Bình Trương chú ý tới cố thần biểu tình, rõ khắc hai tiếng, an ủi. Tông chủ không cần nhục trí, tuy rằng kia từ Hoa Hoa tiên tiến thiên cung, nhưng lấy tông chủ thiên phú của ngươi, sớm muộn cũng có thể trở thành là chuẩn đạo tử. Cố thần nghe nói, không khỏi phục hồi tinh thần lại, thấy buồn cười. Xem ra Hoàng Bình Trương là coi chính mình cùng từ Hoa Hoa đồng thời gia nhập thiên đình, trước mắt đối phương trở thành chuẩn đạo tử, tiến vào thiên cung, cảm giác được chênh lệch, sở dĩ có chút ảo não. Hắn ảo não sao? Một điểm đều không. Từ Hoa Hoa mộng hiểm chi thể chỉ là nhất lưu thể chất, mà cố thần thương thiên bá cốt nhưng là siêu nhất lưu thể chất. Từ Hoa Hoa cố nhiên 12 tuổi liền tu luyện tới thần thông cảnh. Mà cố thần so với nàng lớn hơn 4 tuổi, nhưng đừng quên, cố thần chân chính bắt đầu tu luyện, kỳ thực bất quá hơn nửa năm thời gian. Nếu bàn về thiên phú, cố thần tự tin tuyệt không kém hơn thiên đình bất luận cái gì một vị chuẩn đạo tử, lại sao lại tâm sinh cái gì cảm giác bị thất bại. Hắn vừa mới đang nghĩ tới, bất quá là nếu chính mình gia nhập thiên cung, có thể mang cho mình nhiều chỗ tốt lớn. Thương thiên ba cốt là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, mà không lấy ra thể chất đặc thù, lại rất khó gia nhập vào, đây là chỗ mâu thuẫn. Những việc này nhưng là không thể cùng Hoàng Bình Trương giảng, sở dĩ cố thần cười không giải thích. Chúng ta hay là đi gặp gỡ người mua đi. Hai người đi tới công đức phường lúc, cửu âm thạch người mua đã chờ đợi đã lâu rồi. Hoàng đạo hữu, một vị này chính là cửu âm thạch người bán. Người mua là tên Hoàng Kim sát thủ, đầu đội mặt nạ vàng, vóc người khôi ngô đến như lầu gấu. Vừa nhìn thấy cố thần, hắn liền từ trên xuống dưới đánh giá cái không ngừng. Chỉ là, lần này cố thần học thông minh, mặt nạ bằng đồng xanh từ đầu đến cuối mang lên mặt, người khác căn bản không nhận ra hắn là ai. Thậm chí, dựa theo hắn ý tứ, Hoàng Bình Trương liền lai lịch của chính mình cũng không báo cho đối phương. Niết bàn đan mang tới chưa? Không đợi Hoàng Bình Trương đáp lời, cố thần trước tiên mở miệng hỏi. Không mang. Hoàng Kim sát thủ lắc lắc đầu, xác thực nói, lúc này cùng ngươi giao dịch không phải ta, mà là mặt khác một vị tiền bối. Cố thần hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi nhìn lướt qua Hoàng Bình Trương. Tiền bối, cửu âm thạch không phải ngươi muốn sao? Lần trước chính là ngươi cùng ta tiến hành giao dịch. Lúc này làm sao đổi người khác rồi? Hoàng Bình Trương trận lại nói, hắn biết cố thần có chút không vui rồi. Kỳ thực cho tới nay ta đều là đại một vị tiền bối thu mua cửu âm thạch này, chính ta căn bản không dùng được. Lần trước ngươi cho cửu âm thạch kia chất lượng kỳ cao, vị tiền bối kia rất hài lòng, nghe nói các ngươi còn có dòng dã một bao cửu âm thạch, nhất thời liền cảm thấy hứng thú. Sở dĩ lúc này mới quyết định tự mình cùng các ngươi gặp mặt. Hoàng Kim sát thủ giải thích, điều này làm cho Hoàng Bình Trương nhất thời làm khó dễ, chỉ có thể nhìn cố thần. Hắn biết do cố thần không thích có quá nhiều biến số, thậm chí ở chuyện này bên trên nghĩ phải khiêm tốn một ít, bằng không cũng sẽ không chối từ nhiều lần như vậy mới bằng lòng giao dịch. Tiểu tử ngươi nhưng là va đại vận, làm sao, còn không vui. Hoàng Kim sát thủ liếc liếc cố thần, không nghe ta đối với một vị kia xưng hô sao, chính mình ngẫm lại, cơ hội này nhưng là ngàn năm một thở. Hắn ám chỉ nói, Cố Thần cùng Hoàng Bình Chương tâm thần nhất thời dùng mình. Đúng rồi, vừa mới cái tên này xưng hô kia chân chính người mua là tiền bối. Phải biết, hắn nhưng là một tên hoàng kim sát thủ, có thể bị hắn cung kính xưng là tiền bối, thậm chí đồng ý không ngại phiền hỗ trợ thu mua cửu âm thạch này, thân phận của đối phương. Ta rõ ràng, vị tiền bối kia ở đâu? Cố Thần hít sâu một cái, xem ra kia người mua là không thể không thấy. Nhân vật cấp bậc kia, nếu như hắn từ chối gặp mặt, phiền phức sợ là không nhỏ. Coi như ngươi thông minh, đi theo ta đi. Hoàng Kim sát thủ cười nói, lập tức dẫn Cố Thần cùng Hoàng Bình Chương rời đi công đức phường. Hắn đi phương hướng cũng không là Bích Lạc Lâu, cũng không phải tình báo chỉ, chuyện này nhất thời lệnh Cố Thần hai người có chút lo sợ bất an. Người mua thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ đều đoán không được đối phương nghĩ làm cái gì. Phân đà bí cảnh trừ bỏ tam đại chủ yếu khu vực, những nơi khác như đồng bằng, hoang tàn vắng vẻ. Hoàng Kim sát thủ mang theo bọn họ đi tới bí cảnh biên giới, một tòa trong suốt hồ nước bên cạnh. Bên bờ, một tên thân mặc áo bào trắng, đầu đội dị thú mặt nạ nam tử đứng chắp tay. Nam tử kia mặt nạ, dáng dấp như là một đầu trong truyền thuyết thánh thú kỳ lân, mặt nạ mặt ngoài khí xanh lượn lờ. Thanh Lân sát thần. Hoàng Bình Chương nhìn thấy đối phương, hoàn toàn biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng từ Hoàng Kim sát thủ ám chỉ bên trong đã đoán được muốn gặp khả năng là một vị phong hào sát thần, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Lân sát thần. Hắn nhưng là cửu trọng thiên cung chí cường giả một trong, thiên đế đắc lực tướng tài. Cố Thần thần kinh cũng vào đúng lúc này căng thẳng, đối phương rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng hắn lại cái gì đều không cảm giác được. Hắn thật giống cùng vùng thế giới này hoàn toàn hợp thành một thể, tuy hai mà một. Tiên bối, cửu âm thạch người bán mang tới rồi. Kia Hoàng Kim sát thủ cung kính nói. Tốt, để ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Thanh Lân sát thần ngữ khí không mặn không nhạt. Hoàng Kim sát thủ nhất thời xưng phải, hướng đi Hoàng Bình Chương. Hoàng Bình Chương căng thẳng nhìn một chút Cố Thần, cũng không dám vi phạm, cùng Hoàng Kim sát thủ cùng rời đi rồi. Bên hồ này, nhất thời chỉ còn dư lại Cố Thần cùng Thanh Lân sát thần. Đây là Cố Thần lần thứ nhất tiếp xúc được thiên đỉnh cao như vậy cấp bậc tồn tại, mỗi một vị phong hào sát thần, ở trong thiên đỉnh đều là hết sức quan trọng. Ở toàn bộ trên đại lục Côn Luân, càng là vang dội đại nhân vật. Hắn hít sâu một cái, đã đến rồi thì nên ở lại, tiến lên một bước. Vạn bối chân cổ, xin ra mắt tiền bối. Hắn tự báo họ tên, rất rõ ràng lấy đối phương địa vị, như muốn tra thân phận của hắn thực sự quá dễ dàng rồi. Trong đầu của hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy tư như vậy đại nhân vật vì sao phải thấy hắn. Mình cùng hắn duy nhất gặp nhau chỉ có cửu âm thạch. Vấn đề hiển nhiên là ra ở trên mặt này. Ngươi cửu âm thạch thật không đơn giản, luận nội hàm âm khí chi thuần túy, tuyệt đối không phải bình thường đại mộ hoặc âm địa có thể sản xuất. Cửu âm thạch này, là từ quỷ khư bên trong được đến chứ? Thanh Lân sát thần nhìn phía Cố Thần, ý tứ sâu xa nói. Cố Thần trong lòng chìm xuống, quả nhiên, là cửu âm thạch lai lịch hấp dẫn đối phương hứng thú. Mãi đến tận hiện tại, hắn đối với cửu âm thạch cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, càng không biết chính mình trả lời sau, đối phương sẽ là thái độ gì. Việc đã đến nước này, Cố Thần biết nói dối lời nói khả năng lập tức sẽ bị nhìn thấu, còn không bằng ăn ngay nói thật. Vạn bối may mắn đã tiến vào quỷ khư mà toàn thân trở ra, cửu âm thạch này xác thực sinh ra từ nơi đó. May mắn! Thanh Lân sát thần nghe nói, ánh mắt một trận tựa như cười mà không phải cười. Quỷ khư nhưng là trên đại lục chứ danh hiểm địa, đi vào người bên trong không có mấy cái có thể sống đi ra, mặc dù là đi ra, cũng sẽ nhiễm phải không rõ, rất nhanh sẽ ly kỳ nổ chết. Ngươi không những mang theo một bọc lớn cửu âm thạch đang yên đang lành rời đi nơi đó, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, không phải là may mắn hai chữ có thể giải thích nha. Cố Thần trong lòng nhất thời rõ ràng. Nguyên lai này Thanh Lân sát thần là đối với mình làm sao có thể sống rời đi quỷ khư cảm thấy hứng thú rồi. Kia quỷ khư, từ thanh lân sát thần trong miệng nghe tới, tựa hồ so với mình nguyên trước hết tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Chương 117, có thể là mệnh cứng. Liên quan với quỷ khư nghe đồn rất nhiều, cố thần dĩ vãng cũng đã từng nghe nói. Nhưng hắn tự mình tiến vào một chuyến quỷ khư sau, lại sống sót đi ra, không những toàn thân trở ra, càng không có nhiễm phải cái gọi là không rõ. Chỗ đó xác thực quái lạ, đến nay nhớ tới đào tẩu lúc xôi trào quỷ khư, sau lưng kia hư hư thực thực bị bá khí thức tỉnh tuyệt thế hung linh, hắn đều có chút không rét mà run. Nghe thanh lân sát thần giọng điệu, hắn sống sót đi ra là rất chuyện khó mà tin nổi. Trước đây cố thần không có ngẫm nghĩ quá vấn đề này, chỉ xem chính mình số may, thoát được đúng lúc, nhưng giờ khắc này không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Hắn vì sao có thể sống đi ra, vẫn không có nhiễm phải cái gọi là không rõ. Trực giác nói cho hắn là bởi vì thể chất của hắn, có lẽ thương thiên bá cốt đối với âm u chi vật có đặc thù khắc chế hiệu quả. Chỉ là Bạch Viên cũng sống sót đi ra, so với mình còn nhảy nhót tương mừng, chuyện này là sao nữa? Lẽ nào tiểu gia hỏa kia huyết thống cũng không phải chuyện nhỏ? Nhớ tới Bạch Viên thông tuệ, thật là có khả năng này. Cố thần phát hiện mình có đoạn thời gian không nghiên cứu qua tiểu gia hỏa, liền nó thực lực đến cảnh giới gì đều không rõ ràng. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, kỳ thực bất quá là trong nháy mắt thời gian. Cố thần không thể hướng về thanh lân sát thần nói thật ra chính mình suy đoán, thế là chấn định hồi đáp. Có thể là vạn bối mệnh cứng, hoặc là quỷ khư cùng ta bát tự không hợp, sở dĩ liền không muốn mạng của ta rồi. Mệnh cứng. Thanh lân sát thần nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha. Được lắm mệnh cứng, tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám nói. Thôi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ngươi không muốn nói liền không nói, ở thiên đình, mỗi người ít nhiều gì đều có bí mật của chính mình. Đem cửu âm thạch lấy ra cho ta nhìn một chút, ngươi muốn niết bàn đàn ta đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Nghe nói lời này, cố thần trong lòng thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đối phương cũng không ác ý, chỉ là thuần túy hiếu kỳ thôi. Hắn vội vã lấy ra một bao cửu âm thạch, đưa cho thanh lân sát thần. Thanh lân sát thần ánh mắt ở cửu âm thạch bên trên quét qua, thở dài nói. Quả nhiên là quỷ khư xuất phẩm, này chất lượng không lời nói, ây, chai này niết bàn đan là ngươi rồi. Hắn tay háo bào dương lên, một cái trắng bình rơi vào rồi cố thần trong tay. Cố thần mở ra nắp bình, mùi thuốc xông vào mũi, bên trong dĩ nhiên có đầy đủ 7 viên sâu xanh êm dịu niết bàn đan. Tiền bối, này thật giống quá nhiều. Cố thần một trận kinh ngạc, đến trước hắn nghiên cứu qua niết bàn đan giá cả, đánh ra chính mình một bao cửu âm thạch đại khái có thể đổi 3 viên trái phải niết bàn đan. Thanh lân sát thần rõ ràng cho nhiều, hơn nữa hắn cho này niết bàn đan phẩm chất, tựa hồ so với trên thị trường muốn tốt hơn rất nhiều, sợ là đạt đến huyền cấp thượng phẩm. Không có nhiều hay không, quỷ khư sản xuất cửu âm thạch nhiều khan hiếm a, ta còn kiếm lời đây. Thanh lân sát thần lắc đầu một cái. Cố thần nghe nói, nội tâm vui vẻ, nhất thời không nhiều hơn nữa nói. Phẩm chất cao như thế niết bàn đan, sẽ làm hắn đột phá thành công xác suất tăng lên rất nhiều. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Thanh lân sát thần chưa có thể hỏi ra liên quan với quỷ khư vấn đề, tựa hồ liền đối với cố thần không có hứng thú, thuận miệng nói. Vậy vãn bối cáo từ rồi. Cố thần hành xong lễ. Xoay người rời đi. Thanh lân sát thần không lên tiếng, tâm tư đều đặt ở cửu âm thạch bên trên. Cố thần đi ra vài bước, bước chân đột nhiên một trận, thần sắc trở nên biến ảo không ngừng. Cùng thiên đình cao tầng chính diện tiếp xúc cơ hội có thể nói là đã ít lại càng ít, nếu là lần này rời đi, sợ sau đó sẽ không có cơ hội như thế rồi. Trong lòng hắn một trận xoắn xuýt, suy tư làm sao mở miệng. Làm sao? Ngươi còn có việc. Sau lưng thanh lân sát thần bình thản hỏi. Cố thần bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người lại. Tiền bối, vãn bối có một cái việc trọng yếu muốn bẩm báo. Ngươi có thể có chuyện quan trọng gì? Có chuyện lời nói cũng không phải cùng ta nói nha. Thanh lân sát thần không có hứng thú dáng dấp. Dưới cái nhìn của hắn, Cố Thần chỉ là một cái thanh đồng sát thủ, hắn cái gọi là chuyện quan trọng, ở trong mắt hắn đều không đáng nhắc tới. Thiên đình tự có thiên đình quy củ, thanh đồng sát thủ có việc, hướng về cấp trên của hắn bẩm báo là được rồi. Là liên quan với Minh Thần Cung sự tình, việc này đối với ta thiên đình có thể ý nghĩa trọng đại. Cố Thần lớn tiếng nói, thái độ không gì sánh được chăm chú. Ồ! Thanh Lân sát thần con mắt nhất thời híp lại, hắn cảm thấy hứng thú rồi. Đại lục tam đại hắc ám thế lực ở giữa từ trước đến giờ như nước với lửa, đặc biệt thiên đình cùng Minh Thần Cung, quan hệ nhưng là vô cùng không hòa thuận. Tiểu tử này nói tới chăm chú như vậy, không giống như là nói bậy, lẽ nào hắn nắm giữ Minh Thần Cung cái gì trọng yếu tình báo? Nói nghe một chút. Hắn tịch thu cửu âm thạch, thật lòng lắng nghe. Cố Thần không có nóng lòng mở miệng, ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Từ khi từ Tào Huyền Bân nào biết đấu lạp nhân tạo thần các tồn tại, còn có lục y thần vẫn như cũ sống sót sự, hắn liền hận không thể xung tới đó, đem tạo thần các cho triệt để phá hủy, cứu ra bên trong bị khổ tất cả mọi người. Nhưng là nơi đó là Minh Thần Cung yếu địa, lấy hắn một người thực lực căn bản là không có cách xông vào nơi đó, đi rồi chỉ là chịu chết thôi. Bởi vì tầng này lo lắng, mấy tuần đến trong lòng hắn kỳ thực thiên nhân đan sen. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, tuy rằng Tào Huyền Bân nói đối phương trong thời gian ngắn không thể rời đi, nhưng Cố Thần vẫn có chút lo lắng. Hắn lo lắng làm lỡ thời cơ, sai qua cứu ra lục y thần cơ hội, sai qua cho Minh Thần Cung mạnh mẽ một đòn nặng nề khả năng. Thế là, hắn vẫn suy tư đem việc này báo cho thiên đình độ khả thi. Phải chăng có thể mượn thiên đình chi thủ, nhổ Minh Thần Cung yếu địa này? Chỉ là thiên đình tổ chức khổng lồ phức tạp, như hắn dựa theo quy củ hướng lên trên tầng bẩm báo, trục cấp lan truyền tin tức, đến cuối cùng sự tình khả năng liền thay đổi vị, vô pháp để hắn tưởng tượng đi đi. Thậm chí, hắn vô pháp bài trừ trong thiên đình có Minh Thần Cung gian tế khả năng, điều này cũng sẽ làm hắn nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Hôm nay bất ngờ nhìn thấy Thanh Lân sát thần, đối phương chính là thiên đình hết sức quan trọng đại nhân vật, chỉ cần việc này có thể gây nên hắn coi trọng, chính mình mượn đao giết người kế hoạch có lẽ liền có thể thành công rồi. Cố Thần trong lòng một trận do dự, cuối cùng quyết định mạo hiểm một chút, đem việc này bàn giao đi ra ngoài. Cố Thần cẩn thận, chậm chậm đem tạo thần các, đấu lạp nhân tiến hành nhân thể thí nghiệm sự tình toàn bộ nói cho Thanh Lân sát thần. Đương nhiên, trong này hắn bớt đi Tào Huyền Bân tồn tại, chỉ nói là chính mình trong lúc vô tình điều tra phát hiện sự. Như hắn nói thẳng ra Tào Huyền Bân, vậy mình lúc trước nhiệm vụ coi như là ẩn giấu không báo, hơn nữa Tào Huyền Bân cũng sẽ rơi vào thiên đình chi thủ. Ở vô pháp xác định thiên đình đối với Tào Huyền Bân sẽ xử trí như thế nào trước, hắn không muốn lộ ra ngoài hắn. Nhân thể thí nghiệm. Thanh Lân sát thần nghe Cố Thần trình bày. Con mắt từ từ sáng lên. Kia đấu lạp nhân ta biết, nhưng là Minh Thần phụ tá đắc lực. Có người nói những năm gần đây hắn vẫn đang tiến hành cùng thể chất đặc thù hữu quan nghiên cứu. Chuyện này ta thiên đình vẫn rất lưu ý, không nghĩ tới ngươi, dĩ nhiên phát hiện xảo huyệt của hắn. Thanh Lân sát thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi, nhưng trong mắt hắn hưng phấn đã hoàn toàn không che giấu nổi rồi. Cố Thần kinh ngạc. Hắn nguyên lai còn lo lắng thiên đình đối với việc này sẽ không có hứng thú, nhưng xem ra đấu lạp nhân nghiên cứu, giá trị so với hắn tưởng tượng muốn đại. Chương 118, có kẻ mặc cả. Tạo thần các kia ở đâu, mau nói cho ta biết, coi như ngươi một cái công lớn. Thanh Lân sát thần trở nên nhiệt tình mà bức thiết. Không biết thiên đình biết tạo thần các vị trí sau, sẽ làm sao làm. Cố Thần ánh mắt lấp lóe. Không có thẳng thắn phối hợp. Thấy hắn dáng dấp kia, Thanh Lân sát thần phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình có chút cấp thế rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cung cấp tình báo xác thực không có sai sót, nên cho phần thưởng của ngươi chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn cam kết. Cố Thần lắc lắc đầu, vãn bối chỉ là muốn biết tiền bối biết vị trí sau, liệu sẽ có đánh hạ nơi đó. Tạo thần các hiển nhiên đối với Minh Thần Cung mà nói là rất trọng yếu một nơi, thiên đình như muốn tấn công nơi đó, có thể mang ý nghĩa cùng Minh Thần Cung trở mặt. Tam đại hắc ám thế lực cho tới nay kiềm chế lẫn nhau, hắn không xác định thiên đình phải chăng dự định đánh vỡ cái này cân bằng. Nếu như đệ ý của ta, tự nhiên là muốn đánh hạ nơi đó. Ngươi có chỗ không biết, mấy năm qua này, Minh Thần Cung lén lút có không ít mờ ám, có một ít sự thậm chí nghe tới không thể tưởng tượng nổi, đều cùng này thể chất đặc thù nghiên cứu hữu quan. Minh Thần nghĩ làm cái gì không ai biết, chúng ta vẫn luôn nghĩ làm rõ điểm ấy. Cố Thần bắt lấy lời nói này bên trong then chốt, đệ tiền bối ý tứ. Nói như vậy, trong thiên đình khả năng có người sẽ ngăn cản tiền bối tấn công tạo thần các. Thanh Lân Sát Thần gật gật đầu, có một số việc không phải cảnh giới của ngươi có thể tiếp xúc được. Minh Thần Cung những năm gần đây càng ngày càng hung hăng, cao tầng có chút người là chủ trương cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Tạo thần các chỗ này dính đến đấu lạp nhân nghiên cứu, ta cảm thấy nó giá trị lớn, đáng giá vì này đắc tội Minh Thần Cung, nhưng cao tầng có chút người chỉ sợ cũng không cho là như vậy rồi. Bọn họ nhưng là không lợi không dậy sớm nổi ra hỏa, không ngửi được chỗ tốt, là chẳng muốn động. Cố Thần nhất thời rõ ràng, xem ra muốn cho thiên đình dưới nặng tay tấn công tạo thần các, lợi ích còn chưa đủ. Vạn bối vừa mới đã quên nói một chuyện, tạo thần các bên trong, nên ẩn giấu đại lượng cực đạo bộ phận, đều là Minh Thần Cung từ đại lục các nơi sưu tập đến. Thêm vào những này không biết cụ thể phẩm chất cực đạo bộ phận, nên đủ khiến thiên đình cao tầng ra tay chứ. Cố Thần cân nhắc nở nụ cười. Thanh Lân Sát Thần trong ánh mắt toát ra sâu sắc kinh ngạc, một lần nữa xem kỹ lên Cố Thần, trêu ghẹo nói. Xem ra ngươi cùng Minh Thần Cung cựu hận không nhỏ a, như vậy muốn cho bọn họ thương gần động cốt. Cố Thần không có phủ nhận, cùng Minh Thần Cung có cựu oán nhiều người phải là, hắn chính là muốn mượn thiên đình chi thủ, mạnh mẽ đả kích đối phương. Ta rõ ràng ý của ngươi, đem vị trí nói cho ta đi. Ta bảo đảm, sẽ cực lực thúc đẩy việc này. Thanh Lân Sát Thần thoải mái nói. Đến lúc như đi tới tiêu diệt tạo thần các, mong rằng tiền bối để vãn bối đi theo. Cố Thần nói ra điều kiện. Cái này e sợ hơi bó tay. Thanh Lân Sát Thần lông mày nhất thời cao lên đến. Dựa theo lời ngươi nói, chỗ đó nguy hiểm tầng tầng, nhiệm vụ lần này ta sẽ đưa nó định vì địa cấp. Muốn nghĩ tham dự nhiệm vụ này, đến lúc thấp nhất ngưỡng cửa cũng phải là bạch ngân sát thủ. Ngươi cung cấp tình báo này đã là đại công, không cần lại tự mình mạo hiểm. Thanh Lân Sát Thần nói tới rất kiên quyết, thành thật mà nói trong lòng hắn có chút không nhanh rồi. Người quý có tự mình biết mình, lấy Cố Thần thực lực mạnh được tùy tùng, dưới cái nhìn của hắn bất quá là đi chịu chết thôi. Vạn bối nhất định phải đi theo, còn xin tiền bối tất thành. Cố Thần cắn răng nói. Thanh Lân Sát Thần nhất thời không nói lời nào, bầu không khí trở nên hơi đông lạnh. Ta thiên đình có chính mình quy củ, ngươi cung cấp tình báo có công lao, nhưng một mã là một mã. Ngươi nếu thật sự quyết tâm muốn tham dự tiêu diệt tạo thần các nhiệm vụ, đợi được đương nhiệm vụ xác định được, ta thông báo ngươi đi. Ta không bảo đảm dùng ngươi, tất cả xem chính ngươi bản lĩnh, như đến lúc không thông qua thử thách, đừng trách bất luận người nào. Thanh Lân Sát Thần có vẻ lạnh lùng không có tình người, Cố Thần nghe nói nhưng là vui vẻ, đối phương này xem như là đáp ứng rồi một nửa. Đa tạ tiền bối tất thành. Hán vội vàng nói. Hiện tại có thể nói cho ta vị trí đi, không quản đến lúc cụ thể thế nào hành động, cũng phải trước tiên trinh sát nơi đó tình huống mới được. Thanh Lân Sát Thần có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, lúc nào, một cái thanh đồng sát thủ cũng dám cùng phong hào sát thần có kẻ mặc cả rồi. Cố Thần không do dự nữa, đem từ Tào Huyền Bân nơi đó biết được tạo thần các vị trí cụ thể nói ra. Hóa ra là chỗ đó. Ngược lại bí ẩn. Thanh Lân Sát Thần nghe xong, liên tiếp gật đầu. Ta sẽ trước tiên đi trong bóng tối điều tra một phen, lại bẩm báo cho thiên đình cao tầng. Đến nhận chức vụ cụ thể xuống, e sợ cần không ít ngày, ngươi đi về trước chờ tin tức đi, đến lúc ta sẽ phái người thông báo ngươi. Tuân mệnh, vãn bối cáo tử. Cố Thần lúc này thoải mái rời đi, đi lại đều so với lúc trước ung dung rất nhiều. Đợi đến hắn biến mất ở trong tầm mắt, Thanh Lân Sát Thần nhìn hư không, bình thản hỏi. Quỷ vương, ngươi thấy thế nào tiểu tử này? Trong hư không một cơn chấn động, âm u cái bóng hiện ra, cung kính nói. Hồi bẩm tiền bối, tiểu tử kia tuyệt đối có lai lịch lớn. Nếu không phải là như thế, trong quỷ khư một vị kia, tuyệt sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Nay cũng chưa chắc, những năm gần đây, lão nhân kia tâm tư người thường là càng ngày càng khó lấy suy đoán rồi. Lao Thiên Đế thường nói, trên đại lục Côn Luân này, trừ bỏ kia hoàng phủ vô kỵ, liền thuộc Lao gia hỏa khó nhất cân nhắc. Thanh Lân sát thần lắc lắc đầu, tiểu tử này ngược lại cũng thú vị, dĩ nhiên cho chúng ta đưa như thế một món lễ lớn lại đây. Như tình báo là thật, lần này ta Thiên Đình nói không chắc có cơ hội làm rõ kia hoàng phủ vô kỵ bí mật. Vừa là Minh Thần Cung Minh Thần, lại là Trung Thổ Đế Quốc đệ nhất chiến thần, chấp trưởng to lớn Thiên Kính Phủ, kia hoàng phủ vô kỵ là càng ngày càng nguy hiểm rồi. Thanh Lân sát thần cảm khái nói, nghe nói Trung Thổ Hoàng thất muốn đem tiểu công chúa gả cho hoàng phủ gia vị kia 18 tuổi thiên kiêu rồi. Quỷ Vương trong lòng hơi động, hỏi, đường đường hoàng thất, lại lấy kết giao thủ đoạn đến lấy lòng chính mình thần thuộc, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thanh Lân sát thần cười lạnh nói, tiền bối ý của ngài là, Quỷ Vương biến sắc mặt, kia hoàng phủ vô kỵ, lẽ nào thật sự dám? Hừng, từ 2 năm qua thế cuộc đến xem, e sợ một ngày kia không xa rồi. Không quản tình huống làm sao diễn biến, ta Thiên Đình đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cố thần từ biệt Thanh Lân sát thần, cùng Hoàng Bình Chương hội hợp, hai người cùng rời đi Thiên Đình phân đà. Này Niết Bàn Đan, thật phải cho ta. Làm cố thần đưa cho Hoàng Bình Chương một viên Niết Bàn Đan lúc, hắn cả tấm nét mặt già nua vô cùng kích động. Phải biết, hắn tuổi tác đã cao, nếu dựa theo bình thường phương thức xung kích Niết Bàn cảnh, thời gian hao phí khó có thể tưởng tượng, hơn nữa không nhất định có thể thành công. Nhưng có cố thần cho Niết Bàn Đan, hắn đột phá tỷ lệ thành công chớp mắt tăng lên một nửa không ngừng. Thiên Thần Tông nghĩ phải lớn mạnh, chỉ dựa vào ta là không thể thực hiện được. Ngươi này phó tông chủ, thực lực cũng phải tăng lên mới được. Cố thần nói rằng, Hoàng Bình Chương cả tộc nương nhờ vào hắn, hắn lại há lại là người nhỏ mọn. Thanh Lân sát thần cho Niết Bàn Đan thừa sức, trên thực tế không chỉ là Hoàng Bình Chương, kia bất chỉ chung hắn cũng dự định ban tặng Niết Bàn Đan. Như hai người đều có thể đột phá tiến Niết Bàn cảnh, trở thành đại tu sĩ, đối với mình mới có thể cung cấp càng nhiều trợ giúp. Chỉ là bất chỉ chung rốt cuộc không giống Hoàng Bình Chương quan hệ như vậy rất quen. Hắn còn định thi xem một quãng thời gian. Chương 119, Niết Bàn. Đa tạ tông chủ, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, tranh thủ nhanh chóng đột phá. Hoàng Bình Chương cảm động đến rơi nước mắt, ngăn ngắn trong mấy tháng, hắn từ tuổi thọ sắp tiêu hao hết, đến hiện tại đại tu sĩ có hy vọng, này tất cả đều là cố thần mang cho hắn. Không nghĩ tới cương quyết định tùy tùng cố thần phải đến lớn như vậy chỗ tốt. Để trong lòng hắn một lần sản sinh cúc cung tận tụy trong lòng. Phần ân tình này, quá nặng. Mấy ngày sau đó ta muốn bế quan, phân phó, như không tất yếu sự tình, không nên quấy rầy ta. Cố thần dặn chút Hoàng Bình Chương, liền trở lại Vân Vũ Sơn. Thanh Lân sát thần tuy rằng đáp ứng để hắn đi theo, nhưng nhất định phải trải qua thử thách. Ở thực lực kém cỏi nhất cũng là Bạch Ngân sát thủ trong đội ngũ. Thực lực bây giờ của hắn thực sự quá yếu, là tránh khỏi lạc tuyển, hắn phải nhanh một chút bước vào Niết Bàn cảnh. Được Niết Bàn đan, hắn bước vào Niết Bàn cảnh nắm chắc, đã là có chút không thể chờ đợi được nữa. Vân Nguyệt lâu tầng cao nhất, cố thần xem xong đời trước Vân Yên Tông tông chủ lưu lại đột phá tâm đắc, yên lặng đưa nó để ở một bên. Suy tư hồi lâu, hắn xoay tay một cái, lấy ra một bình Niết Bàn đan. Ngoại trừ cho Hoàng Bình Chương một viên, bên trong còn có 6 viên Niết Bàn đan. Chỉ có điều loại đan dược này, chỉ đang uống lần thứ nhất thời điểm hiệu quả hiện ra, bởi vậy như không thể một lần thành công, phía sau liền treo rồi. Ở trên đại lục Côn Luân, tu luyện tổng cộng chia làm lục thân, thần thông, Niết Bàn, trường sinh, thiên nhân 5 đại cảnh giới. Nhục thân nhất cảnh, là rèn luyện thể phách. Mở ra nhân thể bảo tàng quá trình. Làm sinh ra thần thức, thân sắc diễn sinh thần thông, tức là bước vào thần thông cảnh. Từ thần thông cảnh bắt đầu, nguyên lực tu luyện thành làm chủ lưu. niết bàn nhất cảnh, niết chính là nguyên lực. Giả như đem nhân thể tỉ dụ làm một cái lọ chứa, nguyên lực chính là lọ chứa muốn chứa đựng chi vật. Nhân thể có thể chứa đựng nguyên lực càng nhiều, tu vi tự nhiên cũng càng mạnh, đây là công nhận thường thức. Mà muốn chứa đựng càng nhiều nguyên lực, có hai loại phương thức. Một là không ngừng mở rộng nhân thể cái này lọ chứa, nhục thân nhất cảnh, trên bản chất chính là đối này truy cầu. Nhưng người bình thường thân xác tiềm lực là có cực hạn, làm thân xác phát triển tao ngộ bình cảnh, cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức khác, nguyên lực hóa lỏng. Thần thông cảnh tu sĩ trong cơ thể nguyên lực là trạng thái khí, dưới tình huống này có thể chứa đựng nguyên lực tổng sản lượng rất có hạn. Nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể thử nghiệm áp xúc trạng thái khí nguyên lực, khiến cho hóa lỏng, do đó ở có hạn lọ chứa bên trong, chứa đựng to lớn hơn nguyên lực. Quá trình này, tức là Niết Bàn. Những này là cố thần từ Vân Yên Tông đời trước tông chủ trong bút ký hiểu rõ đến, hắn dùng dễ hiểu nhất đạo lý, trình bày Niết Bàn nhất cảnh bản chất. Không chỉ là Niết Bàn cảnh, này sau trường sinh cảnh, thậm chí yêu cầu nguyên lực từ trạng thái lỏng chuyển thành trạng thái rắn, hình thành trường sinh kim đan. Trong cơ thể nguyên lực muốn từ trạng thái khí hóa thành trạng thái lỏng, này không phải một chuyện dễ dàng. Xui xẻo điểm tu sĩ khả năng cả đời đều tìm không được thời cơ đột phá. Mà Niết Bàn đan, có thể hữu hiệu tăng lên rất nhiều hóa lỏng tỷ lệ, này chính là chỗ quý giá của nó. Giờ khắc này cầm Niết Bàn đan, cố thần yên lặng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị dựa theo Vân Yên Tông tông chủ kinh nghiệm, tiến hành đột phá. Thiên thần vạn tượng quyết vận chuyển chu thiên, nguyên lực một lần lại một lần chảy dọc toàn thân. Cố thần tay bấm quyết. Ngoại giới thiên địa nguyên khí cực lớn tràn vào. Lúc này chính là buổi tối, trên Vân Nguyệt Lâu, trong vũ trụ mênh mông, có mịt mờ ánh sao rơi ra, đem cố thần triệt để bao vây. Hắn bị nhuộm đẫm thành một tôn kim nhân, ánh sao quấn quanh người, thần tuấn không gì sánh được. Thiên địa nguyên khí đại lượng hòa vào trong cơ thể, dựa theo Vân Yên Tông tông chủ tâm đắc, đại khái chỉ cần thời gian một nén nhang, trong cơ thể nguyên lực sẽ bão hòa. Lúc này, liền có thể bắt đầu áp xúc trạng thái khí nguyên lực, tiến hành Niết Bàn. Một nén nhang thời gian đi qua, cố thần trong cơ thể nguyên lực xa chưa bão hòa. Một canh giờ trôi qua rồi. Hai canh giờ đi qua rồi. Cố thần cũng không đạt đến tâm đắc bên trong chỗ thuật trạng thái bão hòa. Xảy ra chuyện gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, ở chưa xác định đạt đến trạng thái bão hòa trước, không dám tùy tiện thử nghiệm đột phá. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi này chờ, dĩ nhiên dùng dòng dã 2 ngày thời gian. Trong lúc hắn mấy lần dao động, hoài nghi mình lần này đột phá có phải là vừa bắt đầu liền thất bại, nhưng mình rõ ràng không có bất kỳ sai lầm nào, thực sự không cam lòng, thế là tiếp tục kiên trì. Dòng dã 2 ngày kiên trì, trong cơ thể hắn tràn vào nguyên khí lượng đạt đến một cái khủng bố cực điểm trình độ. Hầu như mỗi một tia huyết nhục đều bị nguyên khí thẩm thấu, lúc này, thời cơ rốt cục xuất hiện rồi. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể sắp nổ tung, trong đan điền nguyên lực không gì sánh được phong phú, cả người huyết khí dị thường dồi dào. Cố thần hít sâu một cái, quyết định thật nhanh lấy ra một viên Niết Bàn đan, dùng mà dưới. Niết Bàn đan vừa vào bụng, liền hóa thành quần cuộn nhiệt lưu, bao phủ hướng về hắn kinh mạch toàn thân. Đan lực trô đi qua, bành trướng đến cực hạn trạng thái khí nguyên lực nhất thời giống đun sôi nước sôi bình thường, phát ra xì xì tiếng. Thành công rồi. Cố thần trong lòng vui vẻ, cảm giác được một chút trạng thái khí nguyên lực đan xen vào nhau, không ngừng áp xúc, ở Niết Bàn đan đan lực dưới sự kích thích, cấp tốc ngưng kết thành dịch dọn. Tất cả những thứ này rốt cục cùng Vân Yên Tông tông chủ tâm đắc ghi chép một dạng, nói rõ hắn đang ở Niết Bàn. Xem ra tâm đắc bên trên ghi chép cũng không sai, sở dĩ lúc trước nguyên lực đạt đến trạng thái bao hòa dùng dòng dã 2 ngày thời gian, nên cùng ta thể chất đặc thù hữu quan. Cố thần thời khắc này tâm sinh hiểu ra. Là nguyên lực lọ chứa, người bình thường thể chất rất dễ dàng liền đạt đến trạng thái bao hòa. Nhưng thể chất đặc thù giả không giống, bọn họ nắm giữ tiềm năng không phải chuyện nhỏ. Bởi vậy, tương tự muốn dùng nguyên lực hóa lỏng. Thể chất đặc thù giả cần thiết thiên địa nguyên khí muốn khổng lồ quá nhiều. Cân nhắc rõ ràng điểm này, Cố Thần hưng phấn trong lòng lên. Bình thường tu sĩ đạt đến thần thông cảnh, thân sắc diễn sinh một hạng thần thông sau, tiềm năng liền đến cực hạn. Nhưng thể chất đặc thù giả không giống, thân sắc có thể đào móc tiềm năng thực sự quá to lớn, nương theo cảnh giới không ngừng tăng lên, sẽ không ngừng có mới thần thông sinh ra. Ta là Thương Thiên Bá Cốt, lần này đại cảnh giới đột phá, không biết lại sẽ sinh ra thần thông nào. Cố Thần cảm thấy hưng phấn, thần thức toàn bộ thu nạp tiến vào trong cơ thể, điều động lên cả người nguyên lực lẫn nhau thẩm thấu dung hợp. Xì xì. Từng luồng nguyên khí dung hợp, ở trong máu thịt của hắn, bên trong đan điền, hóa thành từng giọt giọt nước màu vàng. Giọt nước màu vàng này còn như ánh sao ngưng tụ mà thành, thánh khiết không nhiễm. Vù. Phảng phất cảm ứng được Cố Thần trạng thái vi diệu, xa xôi trong vũ trụ, 365 viên ngôi sao thả ra kéo dài thiên tượng sức mạnh. Cố Thần trong cơ thể giống co chung cổ cùng vang lên, 365 cái ngôi sao khiếu huyệt đối ứng chư thiên thiên tượng, hóa thành từng cái vòng xoáy màu vàng nóng, không ngừng nuốt chửng chu vi lượng lớn nguyên khí. Trên vân vụ sơn không, nhất thời biển mây dĩ nhiên giống như thủy triều dâng trào chập trùng, năng lượng đều tụ tập đến Vân Nguyệt Lâu đỉnh. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 ngày, sau 3 ngày, Cố Thần đột nhiên mở mắt ra. Con mắt của hắn có ánh vàng bắn mạnh mà ra, cả người mỗi một tấc máu thịt như là hoàng kim xây đúc mà thành. Hắn đứng lên lúc, cả người chói mắt đến như một vầng mặt trời, cả người khí tức điên cuồng tràn ra, hơn xa trước kia, quét ngang cả tòa Vân Vũ Sơn. Khí tức chi thịnh, lệnh núi trên núi dưới vô số đệ tử run như cây sấy, lệnh Vân Vũ Sơn biển mây, rút lui 10 dặm. Chương 120, 3 môn thần thông mới. Cố Thần đột phá rồi. Bế quan 5 ngày, hắn rốt cục bước vào niết bàn cảnh, trở thành một tên hàng thật đúng giá đại tu sĩ. Giờ khắc này trong cơ thể hắn trong đan điền, màu vàng nguyên dịch hội tụ thành một khẩu hồ nước, tùy ý chảy xuôi. Hắn tùy ý một điều động, bàng bạc nguyên lực liền xuyên thể mà ra, cùng thần thông cảnh lúc so với, một cái là trời, một cái là địa. Hắn áp chế lại ngửa mặt lên trời thét dài vui sướng kích động, thật vất vả mới đưa ngoại phóng khí tức thu hồi. Vân Vũ Sơn lúc này mới khôi phục bình thường, rút lui biển mây chậm rãi về khép. Ma Cố Thần, một bước đi đến Vân Nguyệt Lâu đỉnh, trong mắt ánh vàng từ từ nội liễm. Bạch! Thân thức của hắn điên cuồng quét ngang mà ra, không ngừng kéo dài, dĩ nhiên một hơi mở rộng đến dòng dã chu vi 10 dặm. Trong vòng 10 dặm, Thiên Thần Tông tương ứng địa giới bên trên chính phát sinh tất cả, rõ ràng rơi vào rồi hắn cảm ứng bên trong. Nương theo tu vi đột phá, cường độ linh hồn của hắn cũng lại một lần nữa tăng lên rồi. Ngẩng đầu lên, chân trời trăng lạnh đang từ trong mây đen thò đầu ra. Cố Thần đọc thầm pháp môn, thừa dịp vừa mới đột phá, sử dụng tới Nguyệt Hoa luyện hồn thuật. Đầy trời ánh trăng từng tia kéo dài, dồn dập tràn vào trong biển ý thức của hắn, tẩy luyện thần hồn của hắn. Chuẩn. Của tôi VN sau nửa canh giờ, thần hồn của hắn hoàn toàn tinh chế, lần thứ 2 phát sinh kỳ dị lột xác. Bên trên một hồi bước vào thần thông cảnh, Cố Thần lợi dụng Nguyệt Hoa luyện hồn thuật, thần thức phạm vi bao phủ từ 10 trượng một hơi mở rộng đến 100 trượng. Mà lúc này đi vào niết bàn cảnh, lần thứ 2 luyện hồn xong xuôi, thần thức của hắn quét ngang mà ra, kêu biển mây mù, dĩ nhiên bởi vậy nhấc lên từng cơn sóng gợn. Vốn là sức mạnh tinh thần vô hình, dĩ nhiên mạnh đến ảnh hưởng hiện thực. Cố Thần thần thức toàn diện mở rộng, phát hiện tẩy luyện xong xuôi thần thức cực hạn phạm vi vẫn là 10 dặm, chỉ có điều. Vâng! Cố Thần hai mắt hóa thành màu tím, hướng về 2 dặm ở ngoài bay qua một đầu chim nhạn trừng. Kia chim nhạn như bị sét đánh, sau một khắc dĩ nhiên thân thể mất khống chế, bay xuống rơi xuống đất. Thần thức xung kích. Đi qua Nguyệt Hoa luyện hồn thuật rèn luyện thần thức, trước mắt không cần tu tập cái gì tinh thần bí thuật, đã có thể đối với vật còn sống triển khai thần thức công kích. Sự công kích này đi qua kỳ diệu tử cực đồng phát ra, thậm chí tồn tại rất nhiều biến hóa. Sức mạnh linh hồn của ta, lại có thể như vậy vận dụng. Cố Thần trong lòng một trận kinh hỉ, hắn phát hiện trước mắt lợi dụng tử cực đồng, thoáng học tập. Liền có thể đối với vật còn sống triển khai ảo thuật, do đó mê hoặc thậm chí khống chế. Trong Nhật Nguyệt luyện bí thuật ghi chép cái môn này đồng thuật bản ảo diệu vô cùng, ở linh hồn hắn mạnh mẽ sau, bắt đầu hiển lộ ra trừ bỏ siêu cường thị lực ở ngoài, càng nhiều mạnh mẽ năng lực. Tam thập tam trọng thiên bí thuật quả thực bất phàm, tử cực đồng cùng nguyệt hoa luyện hồn thuật mặt trời mặt trăng, một dương một âm, không nghĩ tới càng là hỗ trợ lẫn nhau. Cố Thần thổn thức nói, dưới chân bước lớn một bước, triển khai phi tinh đái nguyệt bộ, chớp mắt liền đến bên ngoài hai dặm, dã ngoại một đầu dã hổ trước mặt. Gào ba. Liếc thấy đến Cố Thần, dã hổ rít gào không ngừng, trong con ngươi hiển lộ ra hoảng sợ. Bản năng nói cho nó biết, trước mắt kẻ nhân loại này không phải chuyện nhỏ. Cố Thần nhìn chăm chú nó, tử cực đồng lưu chuyển ra mê huyễn chi mang. Chỉ thấy kia dã hổ ánh mắt trở nên hoảng hốt, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, cuối cùng dĩ nhiên tiến đến Cố Thần bên người, thân mật cùng chân của hắn. Cố Thần lấy tử cực đồng điều động mạnh mẽ lực lượng tinh thần, ở trong chốc lát liền nô dịch đầu này dã hổ. Nếu là đối với tu sĩ cũng có hiệu quả như thế này, vậy cũng quá tốt rồi. Cố Thần mở cờ trong bụng, lại bước ra một bước, lúc này xuất hiện tại một mảnh trong rừng núi. Cảnh giới tăng lên trên diện rộng, hán phi tinh đái nguyệt bộ cũng so với trước đây càng cường rồi. Trước dù cho đến thần thông viên mãn, hắn nhiều nhất liên tục bước ra vài bước thôi, nhưng bây giờ, tựa hồ cực hạn tăng lên rất nhiều rồi. Hắn nhất thời hứng khởi, liên tiếp bước ra bước tiến. Vèo, vèo, vèo. Hắn một hơi bước ra hơn 10 bước, ở ngắn thời gian ngắn ngủi liền trước sau đi ngang qua thất sát, tham lang cùng phá quân ba thành. Hắn tốc độ di động nhanh chóng, cuối cùng càng lệnh trên người hắn bịt kín một tầng ánh sao, quả nhiên có bất kể đêm ngày truy đuổi thiên địa chi thế. Đồn đại phi tinh đái nguyệt bộ một khi đại thành, có thể độc bộ thiên hạ, gió điện đuổi không kịp, quả nhiên có cái này manh mối. Cố Thần bước ra hơn 10 bước sau từ từ cảm thấy lực kiệt, nhưng trong lòng hưng phấn âm thầm suy nghĩ. Nguyệt hoa luyện hồn thuật, tử cực đồng, phi tinh đái nguyệt bộ, phải biết những này đều chỉ là trong Nhật Nguyệt luyện bí thuật ghi chép bí thuật mà thôi. Mà Nhật Nguyệt luyện, lại vẹn vẹn là tam thập tam trọng thiên bí thuật tầng thứ nhất. Thiên thần vạn tượng quyết thực sự khủng bố, bên trong bất luận cái gì một môn bí thuật, lấy ra tu luyện tới đều là tuyệt học. Cố Thần ở bên ngoài đi vòng một vòng, đối với mình trước mắt thực lực có một cái rõ ràng nhận thức. Trừ bỏ nguyên lai sở học uy lực tăng lên trên diện rộng, ta dĩ nhiên lập tức nhiều ba môn thần thông. Cố Thần đứng ở hoang dã, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ nhân thể bảo tàng diễn sinh ra thần thông mới. Hắn đoán không lầm, thân là thương thiên bá cốt hắn, lần thứ hai đại cảnh giới đột phá sau, thân sắc tiềm năng lại bị kích thích ra đến, đến rồi. Ngoại trừ nguyên lai giác tỉnh thiên phú thần thông, thiên thiên bá khí, lần này thương thiên bá cốt lại mang cho hắn hai dạng thần thông mới. Một loại tên là thất tuyệt bá đao, tựa hồ là một môn vô cùng mạnh mẽ công kích thần thông, làm hắn mừng rỡ không ngớt. Mà mặt khác một loại, đúng dịp, dĩ nhiên là từng xuất hiện tại Diệp Thanh Sương trên người, chiến đấu bản năng. Chiến đấu bản năng là có thể tăng lên trên mọi phương diện sức chiến đấu thần thông, ở trên đại lục vốn là quý giá hy hữu. Mà, thất tuyệt bá đao, chưa từng nghe nói qua, chỉ sợ là thương thiên bá cốt loại thể chất này độc nhất thần thông. Nay lại là hai môn đỉnh cấp thần thông, không thua gì, tiên thiên bá khí. E sợ cũng chỉ có thương thiên bá cốt loại này siêu nhất lưu thể chất, mới có thể nhiều lần giác tỉnh bực này mạnh mẽ thần thông. Cố Thần không gì sánh được vui sướng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tuy nói hai môn này thần thông đều rất mạnh mẽ, nhưng giống như tiên thiên bá khí, là không thể dễ dàng lộ ra ngoài. Chiến đấu bản năng cũng còn tốt, phát động lúc cũng không nổi bật, nhưng thất tuyệt bá đao giống như tiên thiên bá khí, đều là thương thiên bá cốt độc nhất, vừa ra tay e sợ rất dễ dàng lộ ra ngoài bí mật của hắn. Hắn như vậy nghĩ, tay trái giơ lên, hướng về hư không sờ một cái. Vù! Chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay không, một thanh kim quang sáng lạn phi đao cấp tốc ngưng tụ thành hình, cùng lúc đó, trong cơ thể khí huyết có chỗ trôi đi. Từ trên lưới đao màu vàng nhạt kia, rất nhanh có khủng bố tuyệt luân bá đạo khí tức tiêu tán mà ra. Rào! hắn tay tùy ý một chỉ, kia phi đao xuất hiện giữa trời, nhanh như quang điện, đi vào phía trước đại địa. Cũng chưa từng xuất hiện động tĩnh khổng lồ, nhưng phía trước đại địa, một cái kéo dài dòng dã trăm trượng dài nhỏ khe rãnh xuất hiện. Cố Thần tiến lên kiểm tra, phát hiện đại địa như là đầu hũ bị cắt ra, vết nứt kia sâu đến lòng đất 50 trượng không thôi. Thật sắc bén. Cố Thần hít vào một ngụm khí lạnh, nay vẹn vẹn là thất tuyệt bá đao đao thứ nhất, không nghĩ tới liền sắc bén đến mức độ này. Môn thần thông này đem sức mạnh ngưng tụ với một điểm, lấy điểm phá diện, nhìn như sản sinh động tĩnh không lớn, nhưng cũng càng thêm chí mạng. Triển khai môn thần thông này đối với nguyên lực tiêu hao cực nhỏ, nhưng tựa hồ cần tiêu hao khí huyết, bằng vào ta hiện nay trạng thái, bình thường có thể phát đến đao thứ hai, toàn lực ứng phó, có thể miễn cưỡng triển khai đến đao thứ ba, chỉ là như vậy vừa đến khí huyết cũng thiếu hụt đến lợi hại. Cố Thần yên lặng tính toán, môn thần thông này rất thích hợp dùng đến làm đòn sát thủ. Một khi có người bức ta sử dụng đao này, cùng bá khí một dạng, người kia nhất định phải chết. Cố Thần yên lặng nghĩ, thu lại thần thông, ngược lại thả ra tiên thiên bá khí. Vâng! Tiên thiên bá khí lấy hắn vị trí làm trung tâm, hướng về chu vi khuyết tán đi ra ngoài, khí chàng cuồn cuộn, bá tuyệt nghiền ép. Thế nhưng, đang khuyết tán đến ngoài 100 mét lúc, bá khí đột nhiên dừng lại, cấp tốc thu lại mà quay về. Cố Thần khỏe miệng không tự kìm hãm được lộ ra nụ cười, tuy rằng thất tuyệt bá đao lại là một môn không thể dễ dàng triển khai thần thông, nhưng theo ta cảnh giới tăng lên, đối với tiên thiên bá khí sức khống chế ngược lại trở nên mạnh mẽ rồi. Lấy trước mắt hắn đối với bá khí năng lực khống chế, giống trên thăng long đại điển loại kia toàn trường té xỉu, hoặc là trong quỷ khư loại kia kinh động tứ phương tình huống đều sẽ không lại xuất hiện, hắn có thể đem bá khí phóng thích phạm vi khống chế ở trong khu vực khá nhỏ. Dựa theo như thế tiếp tục phát triển, đợi được hắn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, nói không chắc có thể làm được chỉ nhằm vào một hai người triển khai bá khí, như vậy vừa đến, liền căn bản không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Cố Thần trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Hai môn thương thiên bá cốt độc nhất thần thông, thêm vào kia bị Diệp Thanh Sương chứng minh quá cực kỳ lợi hại chiến đấu bản năng, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không chỉ là vọt lên gấp đôi đơn giản như vậy. Còn có cuối cùng một môn thần thông, cùng, tinh lân giáp, một dạng, đây là thiên thần vạn tượng quyết mang cho ta. Cố Thần vẻ mặt tươi cười, xem kỹ lên giác tỉnh thứ ba môn thần thông. Thần thông này, quả thực hay lắm rồi. Chương 121, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thần thông sinh ra cùng cá nhân thể chất, chỗ tu công pháp cùng với hậu thiên hoàn cảnh trợ đều cùng một nhịp thở. Trước hai môn thần thông rõ ràng là thương thiên bá cốt mang đến, mà này thứ ba môn, lại cùng thiên thần vạn tượng quyết này công pháp nghịch thiên thoát ly không được quan hệ. Thứ ba môn thần thông, tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cố Thần hơi suy nghĩ, trong đan điền hồ nước màu vàng lóng sóng lớn mãnh liệt, cả người tùy theo tràn ra từng đạo ánh sao. Vù! Thân thể của hắn bị ánh trăng cùng ánh sao bao phủ, một đạo quang ảnh dĩ nhiên từ trong lồng ngực của hắn chậm rãi trôi ra. Quang ảnh thoát ly hắn thể xác, cùng hắn thân cao hình thể hoàn toàn nhất trí, trong đêm đen dần dần ngưng tụ. Cuối cùng, dĩ nhiên đã biến thành dáng dấp của hắn, giống nhau như lúc. Cố Thần mỉm cười, giơ lên một cái tay, phân thân học theo giam giáp. Hắn thấy hàng là sáng mắt, nhìn lướt qua xa xa, nói một tiếng đi. Vèo. Thủy Nguyệt phân thân kia nhất thời hóa thành một đạo tinh hỏa, chớp mắt lao ra, hướng về xa xa đại địa, sử dụng báo nhật lãng nguyệt truy. Ầm ầm ầm. Này đánh xuống một đòn, đại địa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mặt đất xuất hiện một cái dọa người hồ lớn. Khói lửa cuồn cuộn bên trong, Thủy Nguyệt phân thân kia thu hồi nằm đấm. Bóng dáng cũng ở một khắc tiếp theo hóa thành quang ảnh tiêu tan. Này Kính Hoa Thủy Nguyệt nên tính là một môn phân thân thần thông, đáng tiếc lấy thực lực của ta, vẹn vẹn có thể làm cho nó duy trì 10 tức thời gian. Nếu là triển khai báo nhật lãng nguyệt truy bực này mạnh mẽ chiến kỹ, chỉ cần một đòn sức mạnh sẽ tiêu hao hết, dẫn đến phân thân tan vỡ. Cố Thần kiểm tra sau nói, cố nhiên không được hoàn mỹ, nhưng phân thân này chỉ cần thiện thêm lợi dụng, đã là diệu dụng không chỗ rồi. Hơn nữa nương theo hắn thực lực tăng lên, môn thần thông này tất nhiên cũng sẽ khai phá đến càng ngày càng lợi hại. Thiên thần vạn tượng quyết làm thật thần kỳ, mang cho thần thông của hắn cũng không thể so thương thiên bá cốt mang cho hắn thua kém bao nhiêu. Đi vào niết bàn cảnh, người mang năm đại thần thông, cố thần giờ khắc này có thể nói tự tin tăng cao. Hắn ở giã ngoại lại thử nghiệm hồi lâu, mãi đến tận triệt để hiểu rõ sức chiến đấu của chính mình, mới trở lại Vân Vũ Sơn. Lúc này đã là ánh bình minh, Vân Vũ Sơn đỉnh tao động không ngừng. Vừa thấy được cố thần xuất hiện, Thiết Khiêm lập tức tiến lên đón. Tông chủ, người không sao chứ? Là Luyện Huyết Tông người xuất hiện sao? Thiết Khiêm một mặt sốt ruột. Luyện Huyết Tông? Xảy ra chuyện gì? Cố thần không khỏi đầy mặt kinh ngạc. Thiết Khiêm vội vã giải thích, nói tối hôm qua đỉnh núi thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên cực kỳ táo bạo, biển mây mù càng xuất hiện rút lui 10 dặm dị tượng. Bọn họ cảm ứng được đại tu sĩ khí tức, cho rằng là Luyện Huyết Tông tới cửa trả thù đến rồi, lập tức đi tới Vân Nguyệt Lâu, lại phát hiện cố thần không gặp rồi. Như thế rất tốt, để bọn họ gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, e sợ cho cố thần phát sinh cái gì bất ngờ. Vì này, Vất Trì Trung cùng Nô trưởng lão bọn người vội vàng đi ra ngoài, suốt đêm tìm tòi cố thần tung tích, đến hiện tại còn chưa có trở lại. Cố thần nghe xong sự tình đầu đuôi, ý thức được là chính mình đột phá động tĩnh quá lớn, sau đó lại lập tức biến mất không còn tăm hơi, dẫn đến những người khác hiểu lầm rồi. Gần đây rốt cuộc vừa mới đắc tội rồi Luyện Huyết Tông, hắn không để ở trong lòng, nhưng trên thực tế những người khác nhưng là có chút thần hồn nát thần tính, đề phòng kia ma tông tới cửa trả thù. Đây là hiểu lầm, tối hôm qua là ta tu vì có chỗ đột phá. Sở dĩ động tĩnh hơi lớn, nhường ra đi người đều trở về đi. Cố thần thoáng lung túng, xem ra lần sau đột phá đến làm tốt biện pháp, đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiết Khiêm nghe nói thật lớn thở phào nhẹ nhõm, không phải địch tấn công không thể tốt hơn. Trong lòng hắn rất nhanh vui vẻ, tông chủ nói hắn đột phá, há không phải nói hắn hiện tại là hàng thật đúng giá niết bàn cảnh đại tu sĩ rồi. Như thế rất tốt. Hắn thần thông cảnh liền có thể chém giết đại tu sĩ, hiện tại cũng đến niết bàn cảnh, thực lực tất nhiên càng cường rồi. Hắn âm thầm hưng phấn, lập tức dặn dò người đi đem ra ngoài tìm tòi trưởng lão đều gọi trở về. Đúng rồi, Vất Trì Trung sau khi trở lại, để hắn tới gặp ta. Cố thần cảm thấy để cho một đám người bởi vì chính mình mù quáng làm việc một buổi tối có chút xin lỗi, trong lòng hơi động, nói. Thiết Khiêm theo lời đi làm, cố thần tắc trở lại chính mình chỗ ở. Không lâu lắm, Vất Trì Trung trở về rồi. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. Cái này xốc vác ông lão cung kính hành lễ, đôi mắt già nua lén lút đánh giá cố thần. Vừa mới đi vào hắn đã nghe Thiết Khiêm nói rồi, tối hôm qua động tĩnh là tông chủ thực lực tiến nhanh, chính thức bước vào niết bàn cảnh. Nhớ tới lúc trước hắn hung hãn đánh giết Luyện Huyết Tông đại tu sĩ phong thái. Vất Trì Trung không gì sánh được hiếu kỳ, không biết trước mắt tông chủ thực lực lại đến cái nào một đất bước. Vèo. Hắn đang muốn, cố thần tay háo bào dương lên, một cái vật thể không rõ bay về phía hắn. Vất Trì Trung cả kinh, theo bản năng tiếp được, mới phát hiện trên tay là viên sâu xanh êm dịu đan dược. Này, đây là niết bàn đan. Hắn đột nhiên sâu hít một hơi khí lạnh, mũi vội vã tới gần ngửi một cái. Còn không phải bình thường niết bàn đan, phẩm chất rất cao. Tông chủ, này! Hắn vốn cũng là trải qua không ít sóng to gió lớn người, trước mắt nhưng có chút tay chân luôn cũng rồi. Tông chủ đột nhiên cho hắn như thế một viên quý giá đan dược, phải làm gì? Hắn vừa mới nhờ vả cố thần không lâu, còn không hiểu tính tình của hắn, không dám suy nghĩ nhiều đây là cho hắn. Đan dược này ngươi nhận lấy đi. Sớm một chút bước vào niết bàn cảnh. Cố thần thuận miệng một câu, để Vất Trì Trung cảm giác giống to lớn hạnh phúc va chạm mà đến, một hồi đem hắn va bối rối. Tông chủ, ngươi nhất định phải đem đan dược này cho lão phu. Lễ vật này, quá quý trọng rồi. Thân thể hắn đều không kìm lòng được run rẩy lên, cảm xúc dâng trào chập trùng. Hắn vây ở thần thông viên mãn thời gian so với Hoàng Bình Chương còn muốn lâu nhiều lắm. đã từng xung kích bình cảnh thất bại qua. Chính vì như thế, ở trong lòng hắn này Niết Bàn Đan quả thực là bảo vật vô giá. Hắn cũng từng nghĩ tới bỏ qua một thân gia tài đi cầu lấy như thế một viên đan dược, nhưng bất đắc dĩ loại đan dược này cũng ít khi thấy. Không nghĩ tới, ngày hôm nay cố thần dĩ nhiên cho hắn một viên. Hắn nhất thời càng không dám nhận lấy, cảm thấy thực sự quá quý trọng rồi. Cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi. Hoàng đạo hữu ta cũng cho hắn một viên, ngươi tranh thủ sớm một chút đột phá, cũng đừng làm cho hắn dẫn trước rồi. Đan dược không phải cho không ngươi, ngày sau có ngươi là Thiên Thần Tông Cúc Cung tận tụy thời điểm. Cố thần mặt không hề cảm xúc, bình thản nói. Vốn là hắn định thi nghiệm bất chỉ chung một quãng thời gian lại cho hắn Niết Bàn Đan, nhưng nghĩ lại ngẫm lại Thiên Thần Tông vừa mới cất bước, chính cần cực tốc lớn mạnh thực lực, sớm cho cũng không có gì. Như bất chỉ chung hiểu được cảm ơn, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, như hắn không hiểu cảm ơn, lấy hắn thực lực hôm nay, còn sợ chấn giữ không được hắn. Cố thần lời đều nói như vậy, bất chỉ chung tâm thần cấp tốc khôi phục bình thường. Đa tạ tông chủ. Thuộc hạ nhất định tranh thủ sớm ngày đột phá. Hắn sâu sắc thi lễ một cái, nắm đan dược tay đều đang phát run, có thể thấy được chuyện này với hắn nội tâm xung kích lớn bao nhiêu. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Cố thần tùy ý nói, bất chỉ chung nghe ngôn xưng là, chính diện hướng về cố thần, cung kính chậm rãi lui ra gian phòng. Hắn thái độ, so với ban đầu còn muốn đoan chính. Cô kia kính nể càng thêm xuất phát từ nội tâm. Lần này phá quân thành tâm xem như là triệt để thu phục, giả lấy thời gian, Thiên Thần Tông nhất định có thể ở trong tay ta phát dương quang đại. Cố thần lẩm bẩm nói, thái độ đối với bất chỉ chung vẫn tính thỏa mãn. Đã qua năm ngày, không biết thanh lân sát thần bên kia thế nào rồi, tiêu diệt tạo thần các kế hoạch, cũng nhanh bắt đầu rồi chứ. Cố thần nhớ tới kia đấu lạc nhân. Trong tròng mắt hung mang lộ, hắn đã là có chút không thể chờ đợi được nữa, phải cho Minh Thần Cung một cái đau đớn thê thảm giáo huấn rồi. Chương 122, cấu tạo đồ. Đêm đó, Nam Cung trưởng lão vì hiểm hộ cố thần chạy trốn, một mình đối mặt đấu lạp nhân cùng Minh Thần Cung bảng đại sát thủ. Cũng ở sau một ngày, đấu lạp nhân hạ lệnh tàn sát Phong Lâm Phủ 13 tông. Nam Cung trưởng lão đến nay sống chết không rõ. 10 vạn người bởi vì cố thần bị mất mạng. Từng món nợ máu này, đều có thể coi là ở đấu lạc nhân, tính ở Minh Thần Cung, tính ở Hoàng Phủ Vô Kỵ trên người. Từ lúc kia sau một ngày, cố thần điên cuồng tu luyện, không dám lãng phí từng giây từng phút. Hắn cắn chặt hàm răng, bất luận tu luyện cỡ nào khô khan khó khăn đến mức nào chưa bao giờ oán giận quá, là chỉ là báo này huyết hải thâm cửu. Hắn vốn tưởng rằng báo thù là rất xa xôi sự, vạn vạn không nghĩ tới sẽ cho hắn biết tạo thần các tồn tại. Hắn muốn phá hủy tạo thần các, nếu có thể giết kia đấu lạp nhân, hỏi ra Nam Cung trưởng lao rơi xuống, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Còn có Lục Y Y Thần, cái này bởi chính mình cửa nát nhà tan thiếu nữ, hắn nhất định phải cứu ra. Cố thần trong lòng nóng lòng muốn thử, hận không thể vòng tay tinh nguyệt lập tức có phản ứng. Thu đến thanh lân sắt thần mộ binh. Tại nhiệm vụ bắt đầu trước, tất yếu cùng Tào Huyền Bân lại giao lưu một lần. Cố thần nhớ tới mập mạp kia, rời đi Vân Nguyệt Lâu, bay trở về Tham Lang Thành. Tào Huyền Bân từ khi ở Triệu Nhu đám người nơi ở dàn xếp lại sau, tháng ngày trải qua có thể so với chạy nạn cuộc đời tốt lắm rồi. 7 cái thiếu nữ mỗi người sắc đẹp thượng giai, nhìn vui thai vui mắt, kia Triệu Nhu lại thiêu đến một tay thức ăn ngon. Làm hắn hoảng hoảng hốt hốt, thật giống trở lại trước đây nhà giàu con nhà giàu tháng ngày. Chỉ là mỗi lần nửa đêm thức tỉnh, nhớ tới Tào gia tất cả mọi người đã không ở, cha mẹ thù lớn chưa trả, hắn liền bi từ tâm đến, lệ ướt gối. Thế là hắn mỗi ngày liền ngóng trông cố thần đến, hy vọng hắn mang cho hắn một ít tin tức tốt, rốt cuộc hắn nói quá, sẽ cứu ra tạo thần các bên trong người, hướng về Minh Thần Cung báo thù. Nhưng là từ hắn bị thu xếp tới đây tính lên đã qua mấy tuần thời gian, cố thần lại rất ít lộ diện, làm hắn tâm chậm rãi trở nên nôn nóng lên. Buổi sáng, hắn như thường ngày bình thường ngồi ở trong sân, yên lặng đả tọa tu luyện. Tuy rằng hắn tham thực chi huyết là phế phẩm thể chất, bất kể như thế nào tu luyện đều hiệu quả rất ít, nhưng trong lòng ôm báo thù ý nghĩ, lại vô dụng cũng phải cắn chặt hàm răng tu luyện. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên cùng. Ta tạo bản tử, nhân sinh sớm muộn cũng sẽ đột kích ngược. Hắn trước sau như một cổ vũ chính mình, bắt đầu một ngày tu hành. Ẩm. Một viên hột đông nhiên đập trúng đầu hắn, làm hắn gào lên thê thảm, bá quay đầu nhìn về phía bên hông. Chít chít. Bạch viên gặm hoa quả phình bụng cười to, đầy mặt đều là trò đùa dai nụ cười như ý. Thối hầu tử, lại là ngươi. Tào Huyền Bân con mắt đều đỏ, hung tợn nhào tới nghĩ phải bắt được này đáng chết hầu tử. Nếu nói là ở đây sinh hoạt bất mãn nhất ý địa phương, chính là cố thần nuôi đầu này bạch viên. Nó thiên tính quả thực bất hảo cực điểm, từ khi chính mình đến rồi sau, liền lấy đùa cợt chính mình làm vui. Một mực tốc độ của nó nhanh đến mức quả thực khó mà tin nổi, mỗi lần chính mình muốn tóm lấy nó giao hấn, lại liền cái bóng đều không sờ được. Thối hầu tử! Đừng chạy! Hắn nghiến răng nghiến lợi, ở trong viện điên cuồng đuổi theo, một thân sẹo lồi run rẩy không ngừng. Ai, lại bắt đầu, một đôi vai hề. Đi ngang qua tiểu tức lắc lắc đầu, bên cạnh Triệu Nhu không nhịn được che miệng cười khẽ. Mập mạp cùng hầu tử ở trong viện một đuổi một chạy, huyên náo túi bụi, lúc này, cửa viện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cố đại ca. Tiểu tước cùng Triệu Nhu thấy thế, nhất thời mừng rỡ tiến lên. Tào Huyền Bân cũng dừng lại truy đuổi, thở hồng hộc nhìn về phía cố thần. Tiểu gia hỏa, ngươi chạy thế nào này đến rồi? Mấy ngày nay đều đi đâu rồi? Cố thần đầu tiên là nhìn về phía bạch viên, kinh ngạc nói. Cái tên này cũng thật là không cái định tính, chính mình đem nó mang tới Vân Vũ Sơn sau, tổng cộng cũng chưa từng thấy vài lần. Bạch viên vui cười nhảy đến cố thần bên người, như một làn khói đứng ở trên bả vai hắn. Hướng về Tào Huyền Bân một trận diêu võ dương oai. Hừ, thối hầu tử, sẽ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tào Huyền Bân phẫn nộ trừng trừng nó, trên đầu một cái bao xương đến lao đại. Chít chít. Bạch viên hai tay xoay eo, một mặt khoác lác, thật giống đang nói lao tử có chỗ dựa chính là châu bò, ngươi cắn ta nha. Được rồi, đường nghịch, các ngươi đều đi ra ngoài, để ta cùng mập mạp đơn độc tâm sự. Cố thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, để bạch viên cùng mấy cái thiếu nữ đều rời đi. Chờ đến trong viện chỉ còn dư lại mập mạp cùng mình, cố thần nghiêm túc nói. Không lâu sau đó, thiên đình sẽ tấn công tạo thần các. Mập mạp vừa nghe đến tin tức này, trên mặt hiện ra mừng như điên. Thật! Chúng ta tin tức này thực sự quá lâu rồi. Hắn không gì sánh được hưng phấn, cố thần tiếp tục nói. Liên quan với tạo thần các bên trong tình huống, trước ngươi mặc dù nói quá, nhưng vì để tránh cho có để sót, cần ngươi sẽ cùng ta nói một lần, nếu là ngươi có thể họa ra bên trong địa đồ, vậy thì càng tốt rồi. Trọng yếu nhất, là muốn xác định lục y thần vị trí của các nàng. Cố thần cường điệu nói, cùng ngày đình tấn công tạo thần các lúc, là nhất định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Vì để tránh cho song phương đến lúc đối với người vô tội tiến hành tàn sát, hắn nhất định phải mau chóng tìm được trước lục y di thần các nàng. Chỉ có nhanh chóng tìm tới các nàng sinh tồn tỷ lệ mới có thể tăng lên rất nhiều. Điểm ấy ta hiểu, đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Mập mạp liền vội vàng gật đầu, từ trên người móc ra một tờ giấy vàng. Cố thần tiếp nhận vừa nhìn. Phát hiện giấy vàng này bên trên dĩ nhiên là một bức phức tạp kiến trúc cấu tạo đồ. Trong đó bên trên hai tầng khu vực là trống không, nhưng phía dưới một tầng, lên tới các trọng yếu gian phòng, xuống tới các nơi hành lang phân bố, đều họa đến rõ rõ ràng ràng. Phía trên này chính là tạo thần các cấu tạo đồ, chỗ đó chia làm ba tầng, trên đất hai tầng, lòng đất một tầng. Bởi vì ban đầu ta vẫn bị vây ở lòng đất một tầng. Cho nên đối với nơi đó hết sức quen thuộc, nhưng phía trên hai tầng, liền hầu như không có ấn tượng, hy vọng này có thể đến giúp ngươi. Mập mạp giải thích chút sở dĩ có hai tầng khu vực trống không nguyên nhân. Bản đồ này đã rất tỉ mỉ, lục y thần các nàng, chính là bị giam ở lòng đất một tầng chứ. Cố thần có chút kinh hỉ, mập mạp này lúc đó bị giam giữ, còn có thể ký ức dưới nơi đó địa hình phức tạp, có thể thấy được hắn không chỉ có thông minh, tố chất tâm lý kỳ thực cũng không kém. Lục cô nương nàng thông minh khéo léo, đấu lạp nhân lúc đó liền làm cho nàng phụ trách xử lý một ít vật thí nghiệm. Nàng ở lòng đất một tầng là so sánh tự do, chỉ là sau đó nàng mang chúng ta chạy trốn, chính mình bất hạnh bị tóm trở về. Ra chuyện như vậy, ta cũng không xác định nàng hiện đang bị giam áp ở nơi nào, nhưng lòng đất một tầng vẫn là có khả năng nhất. Mập mạp đầy mặt lo lắng, trong lòng hắn kỳ thực sợ nhất, là lục y thần đã bị trở thành đấu lạp nhân thể thí nghiệm vật hy sinh. Ta rõ ràng, đa tạ. Cố thần gật gù, trịnh trọng tịch thu dây vàng. Bản đồ này, chính là hắn dẫn trước thiên đình một bước tìm tới lục y thần then chốt. Có thể không mang ta cùng đi. Cố thần nên hỏi đều hỏi rõ, mắt thấy muốn rời khỏi, Tào Huyền Bân không nhịn được hỏi. Nếu như có thể, hắn rất hy vọng có thể tận một phần lực. Cố thần lắc lắc đầu, gọn gàng dứt khoát từ chối. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, đi rồi chỉ làm liên lụy ta. Hắn nói đến không khách khí, nhưng cũng là sự thực, mập mạp cười khổ, không nói thêm nữa. Vậy chúng ta đây? Cố đại ca, chúng ta có thể cùng đi với ngươi sao? Lúc này, tiểu tước cùng Triệu Nhu đám người, kích động từ ngoài sân đi vào. Chương 123, đến rồi. Các nàng nguyên lai vẫn chưa đi xa, vẫn ở ngoài sân nghe. Tiểu tước trước hết đi lên, đầy mặt nôn nóng. Cố đại ca, chúng ta đều nghe mập mạp đã nói, lục sư tỷ đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta cũng muốn đi cứu nàng. Đúng nha, cố đại ca, tạo thần các chỗ đó tất nhiên nguy hiểm tầng tầng, một mình ngươi đi nguy hiểm quá to lớn. Chúng ta mấy người bây giờ cũng bước vào thần thông cảnh, để chúng ta cùng đi với ngươi chứ. Triệu Nhu cũng chờ đợi nói. Bảy tên thiếu nữ đã sớm từ mập mạp nơi đó biết được cố thần kế hoạch, bởi vậy hắn ngày hôm nay vừa qua đến, liền đoán được khả năng là kế hoạch muốn bắt đầu rồi. Minh thần cung cũng là các nàng kẻ thù, các nàng cũng muốn báo thù, hơn nữa dựa vào cố thần sinh sống lâu như thế, các nàng càng hổ thẹn trong lòng. Muốn giúp hắn khó khăn. Theo các nàng, bây giờ liền đến báo ân thời điểm. Cố thần nhìn bảy tên thiếu nữ trên mặt nóng bỏng ánh mắt, chậm rãi lắc lắc đầu. Thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Chúng ta đã bước vào thần thông cảnh, cố đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta đến lúc chắc chắn sẽ không liên lụy ngươi. Gọi kỳ hồng ảnh thiếu nữ mím môi nói. Thần thông cảnh thì lại làm sao? Còn thiếu rất nhiều. Cố thần ngữ khí lạnh lẽo, như chặt đinh chém sát. Bảy tên thiếu nữ nhất thời không nói lời nào, cảm giác được oan ức. Cố đại ca, chúng ta chỉ là không muốn làm ký sinh trùng, muốn giúp ngươi khó khăn. Chúng ta trưởng bối, người thân cùng bằng hữu đều bởi vì Minh thần cung chết rồi, chúng ta cũng nghĩ đâm kẻ thù. Tiểu tước quật cường nói. Cố thần yên lặng một hồi. Từ khi cứu bảy tên thiếu nữ sau. Hắn vốn định cho tương lai của các nàng sắp xếp một cái tương đối bằng phẳng con đường, nhưng nhìn các nàng giờ khắc này ánh mắt, hắn đông nhiên ý thức được hắn sai rồi. Hắn không có quyền quyết định ai nhân sinh, càng không thể bởi vì chính mình nội tâm hổ thẹn, muốn áp đặt cho đám này thiếu nữ cái gọi là hòa bình sinh hoạt. Các nàng báo thù ý chí cũng so với mình không kém bao nhiêu, đều là ngăn cản, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Thế là, ngữ khí của hắn không khỏi nhũn dần xuống. Lần hành động này do thiên đình khởi xướng, thành thật mà nói, ngay cả ta phải chăng có thể gia nhập đội ngũ, đều vẫn là không thể biết được. Mà các ngươi ngay cả thiên đình thành viên đều không phải, thì càng không tiện gia nhập đội ngũ rồi. Các ngươi nếu thật muốn hỗ trợ, trước tiên nỗ lực tu luyện đi, chí ít mỗi người đều muốn đạt đến thần thông cảnh. Đến lúc ta sẽ an bài các ngươi gia nhập thiên thần tông. Nếu các ngươi thật sự có quyết tâm, tái dẫn tiến các ngươi gia nhập thiên đình cũng có thể không muộn. Cố thần cho hứa hẹn, bảy tên thiếu nữ hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thỏa hiệp. Biết rồi, cố đại ca. Được rồi, ngày hôm nay ta ngược lại còn có thời gian, đến sát hoạch một hồi các ngươi tu vi được rồi. Cố thần mỉm cười nói, giảm bớt không khí ngột ngạt. Không phải chứ. Cố đại ca. Chúng ta vừa mới liền tranh luận vài câu, ngươi sẽ không là muốn nhân cơ hội trả thù chứ? Tiểu tước nhất thời vẻ mặt đau khổ, cố thần thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm các nàng tu hành, nhưng có thể không thể nói được ôn nhu. Tiểu tước ngươi chớ nói nhảm, cố đại ca mới sẽ không như vậy đây. Triệu Nhu lập tức giúp cố thần nói chuyện. Cắt, tiểu Nhu ngươi không quyền lợi nói chuyện, ngươi lúc nào không hướng về cố đại ca rồi. Nha, ngươi nói nhăng gì đó nha. Triệu Nhu nhất thời đỏ cả mặt, một đám thiếu nữ vui cười lên, lúc trước kia trầm ngưng bầu không khí đánh tan không ít. Được rồi, các ngươi ai đi tới? Cố thần khẽ cười nói, đang muốn bắt đầu chỉ điểm, trên cổ tay đeo vòng tay tinh nguyệt, đột nhiên lấp lóe nổi lên hào quang màu xanh lục. Cố thần đống cảm thấy phân chấn, hắn gần nhất vẫn chưa tiếp nhận cái gì nhiệm vụ, này tất nhiên là thanh lân sắt thần phân phát hắn thông báo. Hắn thần thức hướng về bên trong quét qua, lập tức thông qua vòng tay tinh nguyệt câu thông thiên đỉnh thiên võng, tiếp thu được một cái tin tức. Ngày mai giờ tí trước, phân đà tập hợp. Thanh lân sắt thần lưu lại ngôn ngữ quá ngắn, lại làm cho cố thần không kìm lòng được hít một hơi thật sâu. Rốt cục, đến rồi. Thiên môn kia sáng long lánh, một thân áo bào trắng, vóc người thon dài cố thần xuất hiện tại phân đà bí cảnh bên trong. Hắn mang mặt nạ bằng đồng xanh, vừa vào phân đà, liền hướng về cẩm thạch lát mà thành quảng trường nhanh chân đi đến. Đêm nay trên quảng trường tụ tập không ít người, quét mắt qua một cái đi, không phải hoàng kim sát thủ chính là bạch ngân sát thủ. Điều này làm cho ngẫu nhiên đi ngang qua các thanh đồng sát thủ run như cây sấy, bạch kinh phủ thiên đình phân đà không phải là cái gì lớn phân đà, bình thường cực nhỏ đồng thời xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật. Xem điệu bộ này, rõ ràng là có đại sự muốn phát sinh. Rất nhiều thanh đồng sát thủ đều cảm giác được xong việc thái không giống bình thường, hết sức tách ra quảng trường, không dám đi trêu chọc đám này đẳng cấp cao sát thủ. Cố thần lại không giống nhau, trực tiếp bước vào quảng trường, đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Trận thế này quả nhiên không giống người thường, xem đến thiên đình là thật quyết định muốn tiêu diệt tạo thần các rồi. Thanh lân sát thần còn chưa tới, cố thần xem kỹ lên trên quảng trường rất nhiều sát thủ, nội tâm không khỏi một trận phân chấn. Giờ khác này tụ tập dòng dã 8 vị hoàng kim sát thủ, 100 vị bạch ngân sát thủ, đội hình không gì sánh được xa hoa. Phải biết mỗi một vị hoàng kim sát thủ, thực lực tương đương thế là trường sinh cảnh vương giả, đặt ở đại lục bất luận cái gì một nơi đều là cường giả. Ở Đông Hoang, như vậy vương giả tùy tiện đến một vị trước, đều đủ để quét ngang bát phương không có địch thủ rồi. Mà trước mắt, nơi này tụ tập dòng dã 8 vị. Hơn nữa 100 tên tối thiểu là niết bàn cảnh bạch ngân sát thủ, nguồn thế lực như vậy, chớp mắt liền có thể phá hủy toàn bộ bạch kinh phủ. Thiên đình không hổ là đại lục tam đại hắc ám thế lực một trong, thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên liền có thể điều động đến như vậy khổng lồ chiến lực. Có như thế một đoàn chiến lực ở, cố thần tin tưởng, lúc này kia đấu lạp nhân là chắc chắn phải chết rồi. Chân cổ, là người sao? Cố thần đang muốn, đột nhiên hai tên hoàng kim sát thủ hướng hắn đi tới, một người cầm đầu âm thanh đặc biệt quen tai. Dương tiền bối. Cố thần sững sờ, lập tức nhận ra thanh âm này là Dương Truy, lúc trước gia nhập thiên đình lúc phụ trách sát hoạch chính mình tiền bối. Trên tay mình mang theo Trần Thuẫn Thủ Liên, chính là hắn đưa. Quả nhiên là ngươi, nhìn ngươi bóng dáng liền cảm thấy nhìn quen mắt, nhãn lực của ta quả nhiên lợi hại, ha ha. Dương Truy lúc này cười nói, cách mặt nạ đều có thể nhận ra cô thần đến, phần này nhãn lực xác thực không đơn giản. Ca, hắn là ai nhỉ? Dương Truy bên cạnh một cái khác hoàng kim sát thủ tò mò hỏi, âm thanh rất lanh lảnh, rõ ràng là cái tuổi không lớn lắm nữ tử. Hắn chính là trước đây không lâu sát hoạch, ta nói mặt khác một vị thí sinh. Dương Truy mịt mờ nhắc nhở. Dương Chân nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, há? Nguyên lai hắn chính là ca ngươi cảm thấy đáng tiếc thiếu niên kia. Dương Chân nhất thời quan sát cô thần đến, này vừa nhìn không khỏi thất vọng. Đối phương nhìn qua, không có chỗ đặc biệt gì a. Ngẫm lại cũng là, nếu là đủ đặc biệt, cũng sẽ không là tuyển chuẩn đạo tử rồi. Giống từ hoa hoa loại kia thiên tài, dù sao cũng là số rất ít. Gặp qua hai vị tiền bối. Cố thần nho nhã lễ độ nói. Không cần khách khí. Dương Truy mỉm cười nói, lúc trước sát hoạch lúc hắn đối với cố thần ấn tượng liền không sai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào không chú ý tới đêm nay nơi này bầu không khí không tầm thường sao? Dương Truy Ân cần hỏi han. Toàn bộ trên quảng trường trước mắt không phải hoàng kim sát thủ chính là bạch ngân sát thủ, chỉ có cố thần một cái thanh đồng sát thủ đặc biệt đáng chú ý. Chính vì như thế, hắn mới sẽ chú ý tới hắn. Tối hôm nay sắp tiến hành hành động can hệ trọng đại, hắn gặp cố thần thật giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa giống như xông vào nơi này, không khỏi hảo ý nhắc nhở. Chương 124, trưởng bổ pháp bảo huyền cấp. Xin hỏi tiền bối, đêm nay tụ tập ở đây hết thể sát thủ, phải chăng là nghe theo thanh lân sát thần chỉ thị mà đến? Cố thần không trả lời mà hỏi lại. Người biết. Không sai, đêm nay do thanh lân sát thần dẫn đầu, ta thiên đỉnh có đại nhiệm vụ muốn chấp hành. Dương Truy hơi kinh ngạc, gật đầu thừa nhận. Đã như vậy, vạn bối xuất hiện ở đây sẽ không có sai. Cố thần đúng mực hồi đáp. Dương Truy nhất thời rất là sửng sốt, lẽ nào cố thần cũng là đêm nay nhiệm vụ đồng bạn một trong. Ngươi còn nhỏ tuổi chém gió gì thế nhỉ? Nhiệm vụ tối nay cấp bậc nhưng là địa cấp, chính là bạch ngân sát thủ cũng chỉ là miễn cưỡng góp đủ số, ngươi một cái thanh đồng sát thủ, còn có thể thêm tiến đội ngũ hay sao? Dương Chân lập tức liền nghe không quen, cười nhạo nói. Vốn là lúc trước nghe đại ca nói tiểu tử này tính tình cùng trí tuệ đều là rất tốt, chỉ là không có thể chất đặc thù, nàng đối với hắn vẫn là đánh giá cao vài lần. Không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng liền vung như thế dễ dàng bị vạch trần nói dối, nàng nhất thời cảm thấy người này cũng quá không cước đạp thực địa rồi. Dương Truy không có ngăn cản Dương Chân truy hỏi, dưới cái nhìn của hắn cố thần lời này xác thực ngông cuồng chút. Vạn bối vẫn chưa nói dối, là thanh lân sát thần tự mình triệu hoàng ta. Cố thần bình thản giải thích. Này nữ sát thủ trong lúc vô tình để lộ ra cảm giác ưu việt, để hắn cảm thấy có chút không dễ chịu. Hắn lời này hạ xuống, Dương Chân bị chọc cho càng vui vẻ. Ta không nghe lầm chứ, thanh lân sát thần là nhân vật cỡ nào? Chúng ta bình thường nghĩ gặp hắn một lần cũng khó khăn, buổi tối như vậy nhiệm vụ trọng đại. Hắn còn có thể tự mình triệu kiến ngươi. Nàng nói xong còn nhìn Dương Truy một mắt, ánh mắt rõ ràng là nói móc hắn làm sao sẽ coi trọng người như vậy. Dương Truy đối với cố thần tính tình tương đối hiểu rõ, thấy hắn không giống nói dối, cứ việc rất khó tin tưởng, hay là hỏi. Ngươi nói chính là thật. Ngươi có biết đêm nay nhiệm vụ có bao nhiêu hung hiểm? Cố thần gật gật đầu. Dương Truy nhất thời không nói lời nào. Dương Chân tắc thẳng lắc đầu. Quên đi đại ca, đừng tìm tiểu tử này lãng phí miệng lưỡi rồi. Nha, thanh lân sát thần đến rồi. Nàng nói được nửa câu, liền gặp chân trời một vệ cầu vồng bay tới, rơi vào trên quảng trường. Người đến đầu đội kỳ lân mặt nạ, khí xanh lượn lờ, đứng ở đó, như sừng sững côn luân. Tham kiến sát thần. Trên quảng trường rất nhiều sát thủ nhất thời dồn dập hành lễ. Trong mắt ngậm lấy kính nể. Mỗi một vị phong hào sát thần, đều là từ vô số sát phạt bên trong bộc lộ tài năng. Thanh lân sát thần phong hào chính là xanh thú kỳ lân, hắn là cửu trọng thiên cung trí cường giả một trong, lão thiên đế đắc lực tướng tài. Như thế một vị dậm chân một cái liền có thể làm côn luân đại lục động đất nhân vật, đêm nay có thể cùng hắn cùng hành động, ngẫm lại nội tâm đều cuồng nhiệt lên. Xem ra người đều đến. Thanh lân sát thần ánh mắt đảo qua toàn trường, gật gật đầu. Chân cổ, nếu ngươi vừa mới nói chính là giả, hiện tại tốt nhất mau nhanh lui ra. Dương Truy hảo ý nhắc nhở bên người cố thần, sát thần trước mặt, không cho phép bất luận cái gì mạo phạm. Cố thần cũng không hề rời đi ý tứ, nhìn thấy này hình, Dương Chân thẳng lắc đầu. Cũng thật là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chân cổ, ngươi đến rồi chứ? Nàng chính suy tư tiểu tử này sau đó nên kết cuộc như thế nào, lại nghe được vậy nàng cực kỳ tôn kính thanh lân sát thần, đột nhiên điểm cố thần tên. Sắc mặt của nàng, lập tức đọc lại, tràn đầy khó mà tin nổi. Tiền bối, vãn bối ở đây. Cố thần nhanh chân đi ra, thần thái thong dong. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời toàn trường 8 vị hoàng kim sát thủ, 100 vị bạch ngân sát thủ. ánh mắt toàn bộ tụ tập ở cố thần trên người. Bọn họ cảm thấy giật mình, cái này thanh đồng sát thủ bọn họ vừa mới liền chú ý tới, vẫn ở tại quảng trường góc, cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Không nghĩ tới, giờ khác này thanh lân sát thần dĩ nhiên sẽ trực tiếp điểm hắn tên, hắn đến cùng lai lịch gì. Có thể làm cho thanh lân sát thần nhớ kỹ tên người, vẫn là một tên cấp thấp nhất thanh đồng sát thủ, quả thực khó mà tin nổi. Tiểu tử này, lẽ nào là thanh lân sát thần thân thích hoặc đồ đệ? Dương Chân há to miệng, ngơ ngác nhìn bên cạnh đại ca. Nên không phải, nay Trần Cổ lúc trước là một tên phổ thông thanh đồng sát thủ dẫn tiến gia nhập thiên đình. Dương Truy thẳng lắc đầu, cũng cảm thấy nghi hoặc. Trên quảng trường mọi người dồn dập suy đoán lên thân phận của cố thần, đối với hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng. Thanh lân sát thần nhìn cố thần, đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng. Đêm nay nhiệm vụ tình báo là ngươi mang cho thiên đình, cho nên ta ngoại lệ triệu ngươi tới đây. Nhưng ta lúc trước cũng đã nói, như thực lực ngươi không đủ, đi rồi cũng chỉ là chịu chết, sở dĩ nhất định phải tiếp thu thử thách. Ngươi thử thách rất đơn giản, nơi này 100 tên bạch ngân sát thủ, ngươi chỉ cần có thể ở 20 tức thời điểm đánh bại trong đó tùy tiện một vị, ta liền coi như ngươi có tư cách này. Lời nói của hắn hạ xuống, toàn trường khởi đầu lặng lẽ, nhưng vừa nghe rõ ràng, nhất thời cười phá lên. Ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử này lớn bao nhiêu lai lịch, hóa ra là cung cấp tình báo mới tham ngộ thêm hành động. Hắn điên rồi phải không, một cái thanh đồng sát thủ cũng muốn tham gia địa cấp nhiệm vụ, muốn chết cũng không phải như vậy. 20 tức thời gian giết chết một tên bạch ngân sát thủ, chính là chúng ta cũng không làm được nha, huống hồ là một cái thanh đồng cấp. Xem ra Xanh Lân đại nhân cũng không muốn để cho hắn đi, cố ý làm khó dễ a. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, đặc biệt là rất nhiều bạch ngân sát thủ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút mất mặt. Bọn họ sợ, sợ muốn cùng như thế một cái thanh đồng sát thủ giao chiến, chuyện này quả là ở kéo thấp bọn họ cấp độ. Hô, cũng còn tốt, ta còn tưởng rằng tiểu tử này lai lịch rất lớn đây. Dương Chân vui mừng le lưới một cái, vừa mới nàng vẫn đúng là bị cố thần dọa dẫm rồi. Dương Truy lại không giống những người khác như vậy chê cười, lông mày sâu sắc nhăn lại. Này Trần Cổ xảy ra chuyện gì? Hắn gia nhập thiên đình mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên nghị tham dự địa cấp nhiệm vụ. Hắn so với những người khác phải thấu hiểu cố thần so với bình thường thanh đồng sát thủ còn muốn lộn, e sợ đến hiện tại hoàng cấp nhiệm vụ đều không tiếp nhận mấy cái. Nhiệm vụ tối nay liền hắn đều không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra, một tên thanh đồng sát thủ muốn tham dự, quả thực là hồ đồ. Cũng khó trách mọi người sẽ cười phá lên, chẳng trách thanh lân sát thần muốn hết sức làm khó dễ rồi. Đối mặt toàn trường ô lên, cố thần mặt không hề cảm xúc, nhanh chân đi ra. Vị nào bạch ngân sát thủ đồng ý chỉ giáo? Âm thanh của hắn vững chãi, những thứ khác không nói. Chỉ là phần này thong dong khí chàng, liền lệnh thanh lân sát thần cao nhìn mấy lần. Xì, ai nguyện ý cùng ngươi động thủ? Thắng một điểm đều không vẻ vang. Trong đám người một tên bạch ngân sát thủ khinh thường nói. Chính là, ngươi vẫn là thức thời chính mình rời đi đi, chỗ này không phải ngươi nên ốc. Bên cạnh hắn một vị khác bạch ngân sát thủ nói bổ sung. Ồ, cố thần khỏe miệng hơi cuộn lên. Như tàng phong ra khỏi vỏ, hướng hai người kia phương hướng bước ra một bước. Toàn trường hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hắn chớp mắt biến mất rồi. Hả? Không được. Kia hai tên bạch ngân sát thủ sắc mặt nhất thời biến đổi, tôi luyện nhiều năm sát thủ bản năng để bọn họ nhận ra được nguy hiểm. Đùng. Cố thần đột nhiên xuất hiện tại bọn họ một người bên người, trong chớp mắt một cái tát. Một trường kia như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm, kia lên tiếng trước nhất mỉa mai ra hỏa thấy hoa mắt, vang một tiếng thân thể quẳng mà ra. Một cái kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú bạch ngân sát thủ, lại liền thời gian phản ứng đều không có, bị một cái tát cho quất bay rồi. Gây go. Một cái khác bạch ngân sát thủ cảm thấy rất không ổn, hét vang trong tiếng, một cái tam xoa kích từ trong miệng phun ra, mang theo sáng như tuyết khí mang. Gần trong gang tấc, này thời cơ công kích nắm chặt đến cực chuẩn, đầy đủ hiển lộ hắn trường thi đối địch kinh nghiệm. Khoảng cách quá gần, thêm vào kia tam xoa kích lại là pháp bảo huyền cấp, người bình thường tất nhiên muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đã như thế, hắn liền có thể thắng được thời gian ngắn ngủi. Chỉ là, cố thần tránh đều không né, một bàn tay hoàn toàn hóa thành màu trắng ngọc chất, tùy ý vỗ một cái. Giang giác, kia tới người tam xoa kích, lại bị hắn một trưởng cho tươi sống đánh gãy rồi. Như giấy vậy không đỡ nổi một đòn. Trường bổ pháp bảo huyền cấp. Mọi người tại đây dồn dập biến sắc, kia bạch ngân sát thủ tê cả da đầu. Chương 125, nhìn lầm. Một trường liền đập nát pháp bảo huyền cấp. Bàn tay như bạch ngọc kia nhìn như thánh khiết không nhiễm, lại lộ ra sát cơ chí mạng. Bạch ngân sát thủ sợ đến vãi cả linh hồn, pháp bảo chớp mắt nước, bàn tay màu trắng bệnh kia nhưng không có dừng lại xu thế, hướng hắn phủ đầu che đến. Thời khắc này hắn càng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trơ mắt nhìn bàn tay kia ở trong con ngươi không ngừng phóng to. Liên huyền cấp pháp bảo đều có thể chớp mắt đánh nát, huống hồ là hắn yếu đuối thân xác. Hắn hầu như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, bàn tay đột nhiên hợp chỉ thành đao, trên chết đứng ở hắn nơi cổ. Rầm rầm. Hắn hầu kết gian nan lăn, phát hiện mình sau lưng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiên bối, hẳn là không vượt qua 20 tức chứ. Cố thần con dao gác ở trên cổ đối phương, xoay người nhìn về phía thanh lân sát thần. Vừa mới còn đang cười nhạo hắn hết thể sát thủ đều trầm mặc, trong mắt còn lưu lại khiếp sợ. Đâu chỉ là không có vượt qua 20 tức, sợ là 3 tức cũng chưa tới. Hơn nữa, không ít người đầy mặt quái lạ nhìn thanh lân sát thần, ánh mắt lấp lóe cái không ngừng. Đối phương vừa mới tay không đập nát pháp bảo huyền cấp trắng cử, để bọn họ liên tưởng tới thanh lân sát thần. Thanh lân sát thần từ trước đến giờ lấy thân sắc mạnh mẽ xưng. Mặc dù bị xưng là thanh thú kỳ lân, chính vì hắn có kỳ lân bình thường khủng bố thể phách. Mà tên sát thần này lúc còn trẻ sơ nhập thiên đình, chính là dựa vào đem một tên tiền bối pháp bảo tay không xé nát mà nghe tên. Muốn đem pháp bảo huyền cấp một trưởng vô nát, này không phải là bình thường niết bàn cảnh đại tu sĩ có thể làm được sự, coi như là niết bàn cảnh thể tu, sợ cũng không làm được giống cô thần vừa mới dễ dàng như vậy thoải mái. Quá trùng hợp rồi. Cố thần thủ đoạn này đè ép bọn họ, càng làm bọn hắn hơn lần thứ hai mơ màng lên hắn cùng thanh lân sát thần quan hệ. Khắc, khắc khắc. Vừa mới kêu bị một cái tát quất bay bạch ngân sát thủ vất vả từ dưới đất bò dậy, thân thể loạn tròa loạn trọng, liên tục ho khan, máu đều ho ra. Mọi người đồng tình nhìn về phía hắn, không có người cười nhạo. Liên pháp bảo đều có thể đập nát một trường. Hắn có thể sống sót cũng đã là mạng lớn rồi. Đương nhiên, mọi người cũng nhìn ra được là bởi vì cố thần hạ thủ lưu tình, như hắn đồng ý, vừa mới hai cái bạch ngân sát thủ e sợ đều mất mạng rồi. Nghĩ đến điểm này, ở đây rất nhiều bạch ngân sát thủ cũng không dám nữa có nửa điểm sự coi thường, thực lực của đối phương, tuyệt đối có tư cách cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Thông qua rồi. Thanh lân sát thần chỉ quét cố thần một mắt, hời hợt nói. Cố thần nghe vậy, bàn tay khôi phục thành nguyên lai nhan sắc, từ kia bạch ngân sát thủ nơi cổ thu lại rồi. Đại ca, tiểu tử này thực lực còn có thể a? Lần trước ngươi nói hắn tu vi gì? Dương Chân mắt thấy toàn bộ trải qua, giờ khắc này không khỏi truy hỏi Dương Truy, trong con ngươi ngậm lấy hiếu kỳ. Vừa mới cố thần tốc độ kia, chính là nàng đều bị kinh diễm đến. Đối phương hiển nhiên nắm giữ cực kỳ tuyệt vời tốc độ pháp môn, vượt xa thiên đỉnh quang hy thân pháp. Lần trước tu vi của tiểu tử này bất quá thần thông trung kỳ, có thể trước mắt, tuyệt đối đến niết bàn cảnh. Dương Truy đột nhiên hít sâu một cái khí lạnh, hắn so với những người khác còn muốn chấn động. Từ cố thần thông qua thiên đỉnh sát hoạch mới đi qua bao lâu thời gian, hắn đã lên cấp niết bàn cảnh, nắm giữ bạch ngân sát thủ cấp thực lực rồi. Phải biết, mới vừa bị thiên cung thu làm chuẩn đạo tử một vị kia từ Hoa Hoa, bây giờ cũng bất quá là thần thông viên mãn. Cái gì? Ngươi nói hắn lần trước còn chỉ là thần thông trung kỳ, hiện tại liền có thể ung dung đánh bại bạch ngân sát thủ rồi. Dương Chân nghe nói không khỏi thất thanh nói, nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Lão muội a, e sợ lần trước ngươi cả ta nhìn nhầm rồi. Dương Truy không khỏi cười khổ nói, này không liên quan đại ca sự, lần trước đại ca vốn là muốn đem hắn cũng báo lên, là ta nhắc nhở ngươi không muốn báo. Ai nghĩ đến, hắn rõ ràng không phải thể chất đặc thù, tu vi tiến triển dĩ nhiên sắp đến rồi mức độ này. Dương Chân lắc lắc đầu, bất quá hắn kia thể chất cũng quá mạnh mẽ, tay không liền đem pháp bảo huyền cấp đánh nát, chúng ta quen biết bạch ngân sát thủ bên trong, e sợ không có mấy cái làm được đến chứ. Hắn dáng dấp kia cùng thanh lân sát thần khi còn trẻ thật giống nhau đến mấy phần, ngươi xác định bọn họ không có quan hệ. Nên, không có chứ. Dương Truy nhất thời cũng có chút không xác định rồi. Được rồi, tất cả mọi người xếp thành hàng, bây giờ cùng các ngươi nói rằng đêm nay cụ thể nhiệm vụ sắp xếp. Thanh lân sát thần không có chút rung động nào âm thanh ở mỗi người vang lên bên tai, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh lại. Tám tên hoàng kim sát thủ yên lặng đi đến đội ngũ phía trước nhất, 100 tên bạch ngân sát thủ đi theo phía sau. Cố Thần đứng ở đội ngũ biên giới, kia mặt nạ bằng đồng xanh đặc biệt rõ ràng. Đêm nay nhiệm vụ của chúng ta là tập kích Minh Thần Cung yếu địa tạo thần các, liên quan với nơi đó tình huống cụ thể. À, Trần Cổ, liền do ngươi tới nói đi. Thanh lân sát thần đưa tay vẫy vẫy Cố Thần. Rất nhiều sát thủ càng thêm giật mình, nhiệm vụ sắp xếp việc quan trọng như vậy, sát thần dĩ nhiên giao cho một cái thanh đồng sát thủ. Coi như đối phương cùng nhiệm vụ lần này có chỗ liên quan, cũng vẫn là quá khắc mắt tương đãi rồi. Xem ra người này cùng thanh lân sát thần quan hệ không ít, không thể trêu chọc a. Càng nhiều người tâm tư lung lay lên, nhìn về phía Cố Thần ánh mắt nhiều hơn mấy phần thiện ý. Cố Thần nghe được thanh lân sát thần lời nói cũng có chút giật mình, nhưng có thể không giống những người khác như vậy suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, bất quá là tên sát thần này chẳng muốn nhiều tốn nước miếng thôi. Cố Thần tiến lên, đối mặt rất nhiều hoàng kim sát thủ cùng bạch ngân sát thủ không chút nào luống cuống, từng cái trình bày lên tạo thần các giá trị cùng khả năng phòng vệ tình huống. Một cái thanh đồng sát thủ, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tiền bối mặt lại ăn nói như thường, đúng mực, nhất thời lệnh không ít sát thủ âm thầm gật đầu. Người này quả nhiên không đơn giản. Làm Cố Thần nói xong, mọi người đối với tạo thần các tình huống đã có một cái rõ ràng nhận thức, thần sắc dồn dập trở nên nghiêm túc. Quả nhiên là địa cấp nhiệm vụ, đêm nay dĩ nhiên là muốn hướng về Minh Thần coi trọng nhất vị kia đấu lạp nhân động thủ. Phải biết đối phương không phải là bình thường Minh Thần vệ. Hắn vừa mới nói các ngươi đều nghe rõ ràng chứ. Ta bổ sung lại vài điểm. Thanh lân sát thần tiếp Cố Thần lời nói, ta trước đó đã đi qua tạo thần các đã điều tra, tuy rằng không có đi vào, nhưng đối với nơi đó chiến lực đã có đại thể hiểu rõ. Chỗ đó, ngoại trừ đấu lạp nhân ở ngoài, còn có 5 tên Minh Thần vệ bảo vệ. Còn Minh Tướng, có chừng 80 vị, cho tới Minh binh cấp bậc, không đáng kể. Thanh lân sát thần lộ ra nụ cười, sở dĩ, chúng ta chiến lực là tuyệt đối có thể nghiền ép bọn họ. Mọi người nghe nói, con mắt rồn rập sáng ngời. Nơi đó chiến lực dĩ nhiên như vậy được. Minh Thần Cung Minh Thần vệ, ngoại trừ giống đấu lạp nhân bực này nhân vật đặc biệt ở ngoài, thì tương đương với thiên đình hoàng kim sát thủ, mà Minh Tướng, tắc gần như chẳng khác nào bạch ngân sát thủ. Lần này thiên đình phái ra đội ngũ tổng cộng có 8 tên hoàng kim sát thủ, thêm vào 100 tên bạch ngân sát thủ, càng khỏi nói còn có thanh lân sát thần áp trận, này đâu chỉ là nghiền ép, hoàn toàn là hành hạ đến chết ta. Căn cứ tình báo đến xem. Tạo thần các vốn là đấu lạp nhân bí mật nghiên cứu địa điểm, nơi đó phòng vệ ít người điểm rất bình thường. Chúng ta tập kích bất ngờ nơi đó, đắc thủ tỷ lệ rất cao. Dương Truy hưng phấn nói.